Chương 93 ngươi nếu là không đi ta đều xem thường ngươi chuyện gì. Giúp đỡ Tiết Bảo thoa vận công bất động, chữa thương đỡ đói Lý Vân Trạch từ trong phòng ra tới, liền thấy sắc mặt trắng bệnh, thần sắc hoảng sợ xoay quanh Hương Lăng. "Ra." Dùng sức giảo khăn tay Hương Lăng đội vàng tiến lên, đội vàng ra tiếng cầu ra cứu cứu Tình Văn các nàng đi, các nàng mau bị đánh chết. Nghe nói lời này, nguyên bản vẫn là tựa như hiền giả Lý Vân Trạch, khí thế đột nhiên biến đổi ở đâu. Lúc này nhưng không có thời gian đi hỏi sự tình nguyên do trải qua, trước cứu người lại nói khác. Liền ở Giáng Vân Hiên nội, đại quan viên còn chưa kiến, đại bảo mặt còn không có dọn tiến kia Di Hồng viện phía trước, là ở tại giả mẫu đại biệt tử. Trong viện một đống hồng lâu nhà cửa bị đại bảo mặt đặt tên Giáng Vân Hiên, chính là hắn lúc này chỗ ở bước nhanh chạy tới giả mẫu đại viện trên đường, xách theo váy đi theo chạy Hương Lăng, thở hổn hển nói chuyện này nguyên do. Bị Lý Vân Trạch tấu đến bất tỉnh nhân sự giả Bảo Ngọc, cuối cùng vẫn là bị Lê Hương viện Vũ gia phát hiện, ngay sau đó tin tức truyền khai kinh động toàn bộ Vinh Quốc phủ. Rốt cuộc đại bảo mặt là Vinh Quốc phủ bảo bối của cưng, cưng như cưng trứng, trứng như đứng hoa phượng hoàng nhi. Hiện tại giả mẫu tâm can trong mắt bị đánh hôn mê qua đi, không hề nghi ngờ ở Vinh Quốc phủ nhấc lên sóng to gió lớn. Đương nhiên, cũng gần chỉ là Vinh Quốc phủ thôi. Giả Bảo Ngọc bị nâng hồi Giáng Vân Hiên cứu trị, nghe tin mà đến giả mẫu cuống quýt phái người đi kêu thái y, mà Vương phu nhân lại là bạo nộ đem hỏa khí phát tiết ở giả Bảo Ngọc bên người nha hoàn trên người. Nguyên nhân rất đơn giản, trừ bỏ tập người ở vội sự tình ở ngoài, này nàng nha hoàn tất cả đều bận rộn chơi ma điếu, chút nào không biết chính mình chủ nhân ăn lỗ nặng. Trong lòng vẫn luôn nghẹn tà hỏa Vương phu nhân, thật sự là diễn không nổi nữa, đương trường liền gọi người hầu lại đầy đánh. Cũng chính là biết qua đi xem náo nhiệt Hương Lăng là Lý Vân Trạch bên người nha hoàn, lúc này mới không dám động nàng. Nghe xong sự tình tiền căn hậu quả, Lý Vân Trạch trong lòng bình tĩnh. Hắn bất quá là cho bệnh trung Tiết Bảo thoa đánh cái châm thua cái dịch mà thôi, liền như vậy một lát công phu, Vinh Quốc phủ bên kia liền làm ra lớn như vậy trận trượng. Một đường đi tới giả mẫu viện ngoại, còn không có vào cửa liền nghe thấy được các muội tử ai côn khi kêu thảm thiết. Viện môn ngoại một đám người ở tham đầu tham nao xem náo nhiệt, nhìn thấy lạnh mặt Lý Vân Trạch lại đây, tức khắc làm điều thủ tán. Hắn ác danh, sớm đã ở giả phủ lời đồn đãi bên trong tiến hóa thành Diêm Vương cấp bậc. Diêm Vương sống, lại đây quá cấp cũng không đeo đao, đi vào trong viện Lý Vân Trạch, tùy tay túm lên một khối vườn hoa bên cạnh, giơ tay tạp hướng về phía đang ở lấy gậy gộc đánh sạng nguyệt tôi tớ. Lý Vân Trạch bắn thuật không nói, tìm nhập khẩu tuyệt đối là cực kỳ tinh chuẩn đều không mang theo xem. Gạch chính xác nện ở tay cầm côn đồng tôi tớ phía sau lưng thượng, trực tiếp cho hắn tạm cái ngã sấp. Từ trên mặt đất dãy rủa bỏ dậy Chu Thụy, xoay người liền phải quát mắng cái nào. Liếc mắt một cái liền nhìn đến hắc mặt đi tới Lý Vân Trạch, câu nói kế tiếp trực tiếp là dọa tất cả đều nuốt trở về. Diêm Vương xuống tới, nhìn một chúng quỷ dạp trên mặt đất bị đánh ngụy tử, Lý Vân Trạch trong lòng một trận tiếc hận. Đều là thủy linh linh ngụy tử, bao nhiêu người sở sở tay nhỏ đều là hy vọng xa vời, lại là ở chỗ này ai gậy gộc, thật là phí phạm của trời. Trong viện đứng không ít người, nha hoàn thô sử, vũ giả tôi tớ ít nhất mấy chục khẩu người. Nhìn thấy hắn tới, mọi người sôi nổi im tiếng ánh mắt trốn tránh. Liễn Nhị, sớm đã là xé rách mặt Vương phu nhân, liền Liễn Ca Nhi đều không gọi, lạnh mặt từ ghế trên đứng dậy này tất nhiên là ta Vinh Quốc việc, cùng ngươi có quan hệ gì đâu? Ta là Vinh Quốc thừa tức người, ai dám nói cùng ta không quan hệ? Ngươi loại này một lòng hướng nhà mẹ để dọn đồ vật tức phụ, cũng có thể diện nói loại này lời nói. Giả Bảo Ngọc chỗ đó, rồi tay chỉ vào một bên hồng sân phòng, Lý Vân Trạch bình tĩnh cùng nàng đối diện là ta tấu. Lời vừa nói ra, bốn phía mọi người sôi nổi mặt lộ vẻ hiểu rõ chi sắc. Quả nhiên à, ở giả phủ bên trong giám động vị này tâm can bảo bối trong mắt, còn tấu như thế chi thảm, này phân can đảm chỉ có thể là Diêm Vương sống mới có. Vương phu nhân nơi này khí móng tay khấu lòng bàn tay, lạnh giọng thét chói hai ngươi thế nhưng như thế ác độc nhắm lại ngươi sú miệng. Một tiếng quát lớn, dọa Vương phu nhân thân hình đều không tự chủ được run rẩy hạ. Giơ tay chỉ chính mình trên đầu cuốn lấy mảnh vải là giả Bảo Ngọc cái này Vương bắt đạn trước lấy bình hoa tạt ta. Hắn đánh lên ta đương nhiên là muốn đánh trả. Không tấu chết hắn, đó là hắn mạng lớn. Nói tới đây Lý Vân Trạch liền tới khí, chính mình cư nhiên sẽ bị một cái chiến một cặn bã cấp đánh lén thành công. Hắn là ngươi đệ đệ a? Vương phu nhân hóa thân quỳnh giao nữ lạnh giọng thét chói hai ngươi liền đệ đệ đều không dung tha, thật là ác độc. Ngươi liền tưởng là đánh chết hắn, hảo độc chiếm binh quốc phủ gia tài. Đối với loại này tam quan có vấn đề xa điều, Lý Vân Trạch là căn bản không nghĩ cùng nàng đồng nghĩa. Hướng về cùng lại đây Tiết Bàn đám người vây vây tay đem nàng đưa đi từ đường hậu viện nút lại. Tiết Bàn co quắp hạ, dù sao cũng là hắn di nương. Bất quá cũng chính là co quắp như vậy một chút, đi theo liền tiến lên di nương, đi thôi. Hắn doanh trung lâu ngày, sớm đã bị huấn phi thường thỏa đáng. Đem chủ hạ lệnh, phía trước cho dù là núi đao biển lửa cũng đến căng ra đầu xông vào. Ta xem ai dám. Vương phu nhân thét chói tai ai dám chạm vào ta. Bên kia Giáng Vân Hiên cửa phòng bị mở ra, Uyên Ương nâng giả mẫu đi ra Bảo Ngọc đều thương thành như vậy, các ngươi đây là ở làm chi? Nhìn thấy giả mẫu, Vương phu nhân giống như là gặp được cứu tình, vội vàng tiến lên quỳ gối giả mẫu trước mặt kêu rên lao thái thái, Bảo Ngọc chính là bị cái này Diêm Vương sống cấp đả thương. Hắn chẳng những ác nhân trước cáo trạng, còn muốn đem ta quan đến từ đường đi. Cầu lao thái thái vì ta làm chủ a. Giả mẫu cùng Vương phu nhân quan hệ, có thể tham khảo mẹ chồng nàng dâu đấu phim bộ. Đừng nhìn Vương phu nhân hiện tại dường như phi thường thành thật, cái gì đều mặc kệ không hỏi Bồ Tát bộ dáng. Kỳ thật nàng mới vừa gả vào giả gia thời điểm, cũng muốn ôm quyền, lại là bị giả mẫu hung hăng thu thập quá. Từ kia lúc sau nàng liền lựa chọn ngủ đông, ám chọc chọc chơi thủ đoạn, mãi cho đến thúc đẩy Kim Ngọc Lương duyên thời điểm thành công ném đi giả mẫu. Hiện tại nói, sợ hai Vương phu nhân chỉ có thể là cầu xin giả mẫu cứu mạng. Người này nghiệp chướng. Vừa nghe chính mình tâm can trong mắt là Lý Vân Trạch đả thương, giả mẫu tức giận bừng bừng dùng sức đốn trong tay quải trượng vô pháp vô thiên. Người láo hồ đồ. Vẻ mặt nghiêm túc Lý Vân Trạch lập tức hồi rồi, thật là già mà không đứng đắn, ta là nghiệp chướng vậy ngươi là cái gì? Chưa bao giờ có người dám như thế đối giả mẫu nói chuyện, nàng thậm chí đều bị khí ngây người. Là giả bảo ngọc trước đối ta động tay, ta là tự vệ. Lý Vân Trạch dứt khoát xua tay, cùng ngươi loại này thị phi bất phân người ta nói không rõ, dù sao ngươi cũng chỉ sẽ che chở cái kia phế vật. Nói một tiếng là vì thuyết minh trận tướng, không phải cầu ngươi cái gì. Ngươi, ta cái gì ta? Lý Vân Trạch ánh mắt khinh thường hiện tại giả phủ ta định đoạt. Nhà ai không phải đàn ông đương gia, cũng chỉ có các ngươi loại này gà mái tư thần mới một lòng nghĩ hô nhà chồng. Giả mẫu thật là sắp bị khí ngất đi rồi, tay nàng giống như là được bắt kín sần giống nhau liên tục run rẩy hào hào. Hôm nay lão sinh bất cứ giá nào, cùng ngươi đua rốt cuộc. Lại là đại trang vào cung cáo ta bất hiếu. Đi bái, ngươi nếu là không đi ta đều xem thường ngươi. Nói đến nói đi cũng chính là này nhất chiêu, thật là ở trong phủ đãi lâu rồi, đầu óc đều ra vấn đề. Ánh mắt bế nghệ Lý Vân Trạch đối này vui mừng không sợ ngươi cho ta là giả chính giả bảo ngọc bậc này phế vật hạt giống. Ta lập tức liền phải lãnh binh xuất trình, là hoàng đế triều đình sở y trọng cột trụ đại tướng. Lúc này đi cáo ta bất hiếu. Đi, hiện tại liền đi. Hôm nay trong cung nếu là có cái nào vì ngươi dương mắt, ta coi như mọi người mặt thân lửa đít. Tiết bàn. Lý Vân Trạch một tiếng uống, doa tiết bàn đống nhiên một giật mình chờ ăn roi đâu, mang nàng đi từ đường. Không dám lại do dự chó giữ, lập tức dẫn người tiến lên đem vương phu nhân giá đi. Giả mẫu trơ mắt nhìn, lại là bất lực. Tưởng tượng đến chính mình ở giả phủ khổ tâm kinh doanh nhiều năm quyền thế liền phải bị đánh nát, tưởng tượng đến chính mình tâm can trong mắt bị này ác bá đánh hôn mê bất tỉnh, lão thái thái cũng là bất cứ giá nào. Nàng không nói một lời, xử phải trượng liền hồi nhà chính. Hôm nay nhất định phải vào cung cáo trạng, làm hoàng đế thái thượng hoàng đem này lịch tập viên chức cấp lột. Đến lúc đó nhất định phải làm hắn vì chính mình hành động trả giá đại giới. Nhìn giả mẫu rời đi bóng dáng, Lý Vân Trạch nhạo báng một tiếng lao niên xí ngốc. Hoàng đế cùng thái thượng hoàng trừ phi là được thất tâm phòng, mới có thể tại đây loại đại quân sắp xuất phát thời điểm, bởi vì hậu trạch phụ nhân nháo sự liền đem lĩnh quân đại tướng cấp loát. Cái gọi là lễ giáo, hữu dụng thời điểm tự nhiên là phải dùng. Nhưng không cần thời điểm, lập tức liền sẽ vứt đi như giày rách. Túi người đi xem xét Tình Văn thương thế đau không? Không biết rơi xuống nhiều ít nước mắt Tình Văn, quật cường ngựa đầu không đau. Muốn yêu quý bản thân thân mình, ngày sau. Khu khu, ngày sau còn phải trả ta 1000 lượng tiền nợ. Thái y y. Lý Vân Trạch đứng dậy hướng về trong phòng hô to ra tới. Bản tướng quân kêu người ra tới. Không lớn sẽ công phu, dâu tóc bạc trắng thái y y, vẻ mặt nghi hoặc đi ra tướng quân gọi hạ quan chuyện gì? Trước cho các nàng trị thương. Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ vào Tình Văn đám người, đều là bị thương ngoài da. Thái y kinh nghiệm phong phú, xem một cái liền hiểu biết thương thế nặng nhẹ bên trong công tử tổn thương ngất càng nghiêm trọng. Nhiều nhất nào chấn động mà thôi, không có gì gây gớm. Đã từng xem Hồng Lâu Mộng thời điểm, Lý Vân Trạch liền đối giả bảo ngọc không có chút nào hảo cảm đáng nói. Thích nơi nơi liêu muội, rồi lại không có bảo hộ muội tử bản lĩnh. Cả ngày liền biết ở son phấn đôi lan lộn, chưa bao giờ nghĩ tới đi tăng cường thực lực bảo hộ muội tử. Cuối cùng hố nhiều ít hồng nhan. Loại phế vật này, đã chết đánh đổ. Có thể lại có vô nghĩa, bản tướng quân liền tạm các ngươi thái y y viện. Thái y cũng nghe nói qua Lý Vân Trạch thanh danh, nghe nói đây là cái Diêm Vương sống lăng đầu thành, không sợ trời không sợ đất cái loại này. Liền thân vương đều dám hướng chết đắc tội. Hắn không dám đắc tội, vội vàng gọi người lấy hồng thuốc, sẽ vì Tình Văn đám người chữa thương. Ta không cần. Tình Văn giãy giụa cự tuyệt trước cấp bảo ngọc xem thương. Nhưng thật ra cái trung tâm, Lý Vân Trạch trêu ghẹo thái y trước cho các ngươi xem, lúc sau lại cấp cái kia kẻ bất lực xem. Nếu là các ngươi không muốn, vậy như vậy cả bái. Trung tâm hảo à, đến lúc đó làm nàng kiến thức đến giả bảo ngọc gương mặt thật, thất vọng rời đi thời điểm càng thú vị. Tình Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể là đi trước tiếp thu thái y trị liệu. Lý Vân Trạch ánh mắt tùy ý nhìn quét bốn phía mọi người. Không nghĩ tới kia Chu Thụy lại là bị dọa đến trực tiếp quỳ xuống cầu xin nhị gia, ta là nghe thái thái phân phó, không liên quan chuyện của ta à. Nay tuyệt đối là chính mình chủ động nhảy ra, Lý Vân Trạch đều mau đã quên hắn. Chính mình đi Ninh Quốc trước đường, tìm thân binh đội lãnh 20 quân côn. Quân côn cùng trong nha môn cái loại này tất cả đều là hoa sống gậy gộc, đó là hai chuyện khác nhau. Không ai dám tại hành quân pháp quân côn thượng động tay chân, đó là thật sự muốn rơi đầu. Chu Thụy vui mừng đi lĩnh quân côn, căn bản không biết quân côn đánh gãy xương cốt đó là tất nhiên sự tình. Ánh mắt nhất nhất đảo qua giả bảo ngọc trong viện muội tử, Lý Vân Trạch trong lòng tràn đầy cực kỳ hâm mộ. Vô luận là chất lượng vẫn là số lượng, kia đều là không hề nghi ngờ nổi bật. Chính mình bên ngoài đánh sống đánh chết quyết trương thực lực, nay phế tài lại là ở son phấn đôi xính anh hùng. Này thật là càng nghĩ càng giận. Không được, còn phải tấu hắn một đốn. Tấu chương xong, chương 94 hoàng đế vô tình triều đình bông nghĩa, chỉ có ta là người tốt rời đi hoàng cung trở lại giả phủ thời điểm, giả mẫu thất hồn lạc phách giống như lão niên si ngốc phát tác. Uyên Ương lo lắng sốt ruột ở một bên hầu hạ, sợ lao thái thái có bất chấp gì. Giả mẫu thật là ngoan hạ tâm tới đại trang vào cung đi cáo trạng, nhưng kết quả lại là hoàn toàn thất vọng. Hoàng đế cùng thái thượng hoàng tự nhiên là không thấy được, hoàng hậu ra mặt tiếp đãi nàng. Nghe xong khóc lóc kể lể, hoàng hậu trấn an vài câu, tỏ vẻ nhà ai đều gặp nạn đoạn được nhà, lúc này lấy cùng bị quý. Lại lúc sau liền rất trực tiếp tỏ thái độ giả tướng quân chính đến bệ hạ trọng dụng, mãi quốc chi của chủ. Lão thái thái thân là trưởng giả, đương vị giả tướng quân lo liệu trong nhà tục vật, chớ làm này phân tâm ra sự. Lời này nói giả mẫu trong lòng lạnh lẽo, từ đầu tới đuôi không đề cập tới kia nghiệp chướng bất hiếu việc, ngược lại là khuyên bảo chính mình muốn lấy đại cục làm trọng. Cái này kêu cái sự tình gì, bất hiếu con cháu khi dễ trưởng giả không ai còn sao? Cho giả mẫu cuối cùng một kích, là đại cô nương bên người ôm cầm. Ra cung phía trước, ôm cầm đuổi theo nói mấy câu. Đại cô nương ở trong cung địa vị ngày trọng, vạn tuế nhiều có triệu kiến. Nghe thế câu nói thời điểm, giả mẫu còn từng nói, thỉnh đại cô nương hỗ trợ ở hoàng đế trước mặt nói nói kia nghiệp chướng bất hiếu việc. Nhưng ôm cầm đi theo liền nói tiểu thư nói, toàn lại nhị đệ tương trợ. Chẳng những thường xuyên giúp đỡ ngân lượng, có thể thu nạp nhân thủ. Hơn nữa ở trước mặt bệ hạ càng thêm đến trọng dụng, quyền thế tương phụ càng đến coi trọng. Vọng trong nhà trên dưới có thể to lớn tương trợ, ngày nào đó phục hưng giả ra tất nhiên dừng ở nhị đệ trên vai. Lời này nói xong, hoàn toàn trợn tròn mắt giả mẫu, chỉ có thể là ánh mắt dại ra về nhà. Lý Vân Trạch chào phúng nàng ở nhà đãi choáng váng, Cao Nhạc Cao sớm đã thoát ly xã hội. Nay cũng không phải là ở nhục nhã, là thật thật tại tại đại lời nói thật. Đã phát xem ngốc giả mẫu tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, hỏi một tiếng Bảo Ngọc thế nào. Vương Thái Y Diệu thủ hồi xuân, đã là tỉnh lại. Nói là nằm trên giường tu dưỡng hơn phân nửa tháng, liền sẽ chậm rãi khôi phục. Thôi, giả mẫu gánh nặng trong lòng được giải khai, dứt khoát ngã xuống ngủ chưa cứ như vậy đi. Trải qua hơn nửa năm chuẩn bị, Lý Vân Trạch bên này rốt cuộc là chuẩn bị mang theo chính mình doanh đầu xuất phát, đi trước Đông Nam vùng duyên hải tiêu diệt phiên quỷ hải tặc. Đại tư mã. Xuất phát phía trước Lý Vân Trạch tìm được rồi Lương Nhị Hà xuất phát ngân lượng số lượng không đúng đi. Phong kiến thời đại quân đội, trừ bỏ số rất ít cùng loại Nhạc gia quân như vậy cường quân ở ngoài, mà các binh mã xuất binh đánh giặc thời điểm đều là phải cho xuất phát phí. Tĩnh Khang trong năm loại sư trung xuất quân cứu viện Thái Nguyên thành, chính là bởi vì chia các quân sĩ bạc chén không đủ, tống quân liền tứ tán mà đi tiến tới đại bại, cuối cùng mất nước. Đại Chu triều nơi này cũng không ngoại lệ. Chỉ là hoàng đế phía trước hứa hẹn 20 vạn lượng bạc nội nô tiền, tới rồi Lý Vân Trạch trong tay thời điểm, cư nhiên chỉ còn lại có 4 vạn lượng. Vạn thuế nói chỉ ra một doanh binh mã, không cần quá nhiều xuất phát phí dụng, liền thu hồi 10 vạn lượng. Vương bát trà Lương Nhị Hà, nhẹ nhàng dùng chén cái phiết nước trà đây là vạn thuế khâm định, ta cũng không có biện pháp. Này hoàng đế thật đúng là bùn xỉn về đến nhà. Rất tưởng cười Lý Vân Trạch, cố nén ý cười kia còn có 10 vạn lượng mới là. Hút khẩu nước trà Lương Nhị Hà, nâng lên mí mắt nhàn nhạt quét hắn liếc mắt một cái phiêu không. Phiêu không, quan văn tập đoàn truyền thống kỹ năng. Này đều còn không có xuất thần kinh đâu, trực tiếp chính là trước phiêu không có hơn phân nửa. Lý Vân Trạch nếu là hoàng đế, hiện tại tất nhiên đã dơ lên cao giao mộ. Nhưng ông ngồi vị trí bất đồng, tưởng tự nhiên cũng không giống nhau. Thì ra là thế. Lý Vân Trạch gật đầu xem ra gần nhất vị thủy đại trướng, chư vị các đại nhân đã là vớt không ít tiên cá. Lương Nhị Hà bên này cũng không tức giận, hắn rất là nghiêm túc tỏ thái độ ngươi mới vào triều đình còn không hiểu lắm này đó. Đừng cho là ta cầm rất nhiều, kỳ thật cũng chỉ có kẻ hèn 4.200 mà thôi, đây đều là dựa theo quy củ phân lệ lấy. Trương thủ phụ nếu không lấy, ta như thế nào lấy? Ta nếu không lấy, phía dưới người như thế nào lấy? Ngươi nếu không lấy, thủ hạ của ngươi những cái đó quân đem nhóm như thế nào lấy? Bọn họ lấy không được bạc, lại như thế nào vì ngươi đi bán mạng? Lý Vân Trạch rất là kính nể thủ giáo. Quan văn nhóm cũng thật nhiều, loại chuyện này đều có thể bị bọn họ nói ra hoa tới. Bọn họ làm đương nhiên, cũng sẽ không sợ hãi có ai sẽ thọc đến hoàng đế chỗ đó đi. Trên thực tế hoàng đế cũng không có khả năng một chút tiếng gió đều nghe không được, trong tay hắn chính là có một đám chuyên môn làm tình báo nhân thủ. Có biết thì lại thế nào, chẳng lẽ đem tất cả mọi người xử lý không thành? Thật muốn là như vậy, giã tâm gia nhóm lập tức liền sẽ nhảy ra, đem hoàng đế cung cấp xử lý. Kỳ thật dựa theo Trương thủ phụ ý tứ, đến ngươi trong tay thời điểm, hẳn là chỉ còn lại có tam vạn lượng mới là. Lương Nhị Hà vẻ mặt ta vì ngươi tốt thần sắc nhiều ra tới này một vạn lượng, chính là bản quan hao hết miệng lưỡi vì ngươi tranh tới. Lời này nói, Lý Vân Trạch cũng không biết nên như thế nào tiếp mới hảo. Sau một lát, hắn chắp tay hành lễ đa tạ đại tư mã. Ngươi là ta tiến cử, phàm là chiến sự thượng hoạch chiến công, tự nhiên cũng sẽ có ta một phần. Không hề nghi ngờ, Lương Nhị Hà là thiệt tình thực lòng nói thật ra ngươi ta vinh nhục nhất thể, tự nhiên sẽ không bạc đãi với ngươi. Nói như vậy, Lý Vân Trạch thực mau liền suy một ra ba nội phủ cung cấp lương thảo quân tư, cũng chỉ dư lại 4 thành. Ra thương thời điểm, biên lai công văn thượng tự nhiên là 10 thành 10. Bất quá một lòng nghe theo vương xuống tay tương đối tàn nhẫn, không nói được ngươi chỉ có thể lạc cái tam thành lương thảo, hơn nữa nội bộ còn có khác quý củ. Lương Nhị Hà rốt cuộc là buông xuống trong tay bát trà ta đại chu đều có tình hình trong nước tại đây, về sau ngươi thành thói quen. Đúng vậy. Rũ xuống mí mắt, Lý Vân Trạch ngậm khỏe miệng mỉm cười chờ về sau. Chờ về sau lão tử cầm quyền, việc đầu tiên chính là từ trên xuống dưới đem ngươi chờ hết thảy cấp tẩy một lần. Hắn cũng không phải là băn khoăn quá nhiều hoàng đế, hắn cái gì đều không sợ. Trở lại quân doanh bên trong, quản lý trở lên quân đem đều đã là chờ ở chỗ này. Quân đem nhóm ánh mắt nhiệt tình, đều đang chờ Lý Vân Trạch phân bạc. Ngồi xuống lúc sau, Lý Vân Trạch câu đầu tiên lời nói khiến cho mọi người tạc nổi một lượng bạc tử cũng chưa cấp. Chúng tướng đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó chính là phẫn nộ. Bọn họ cũng biết mặt trên tầng tầng rỗi tay sẽ không dư lại quá nhiều, nhưng không nghĩ tới cư nhiên một hai đều không cho. Hoàng đế chỉ cho 10 vạn lượng. Từ nội các đến binh bộ, lúc sau lại đến kinh doanh. Từ trên xuống dưới chia lại lúc sau, đến ta nơi này chỉ có 5.000 lượng. Lý Vân Trạch một phách án kỷ 5.000 lượng. Tống cổ xin cơm đâu? Ta không muốn, trực tiếp ném đi trở về. Chư tướng thần sắc cổ quái, kia chính là 5.000 lượng à, này đều không cần, quả nhiên là tài đại khí thô. Ngươi chờ không cần lo lắng. Lý Vân Trạch lấy ra chính mình năng lực của đồng tiền doanh trung tất cả xuất phát tiền thưởng toàn bộ từ ta bỏ ra. Mọi người đầu tiên là cả kinh, đây chính là một bút toàn cục tự. Ngay sau đó sôi nổi dâng lên hương thí, lên án mạnh mẽ hoàng đế keo kiệt, triều đình vô độ. Chỉ có đem chủ lòng mang tướng sĩ, nguyện làm tướng chủ vượt lửa quá sông vân vân. Lý Vân Trạch liên tục gật đầu, tỏ vẻ ngươi chờ nói đều đối, sau đó đuổi kịp một câu chờ hạ tập kết toàn quân, buồn đem tự mình phát bạc. Lời vừa nói ra, vài cá nhân đều là hơi hơi biến sắc. Phía trước phát lương hướng thời điểm chính là như thế, không cho bọn họ quá một tay cơ hội, tự mình đem lương hướng phát đến các quân sĩ trong tay. Tuy rằng hao phí vài thiên thời gian mới phát xong, nhưng lại chân chính làm toàn doanh tướng sĩ đều nhận rõ ai mới là đem chủ, là ai cho bọn hắn phát lương hướng. Từ kia lúc sau, mỗi tháng phát lương hướng liền chuyên môn từ Lý Vân Trạch thân binh đội tới làm. Hắn không ăn không hướng cũng không uống binh huyết, đều là thật đánh thật phát. Nhưng phàm là thiếu chẳng sợ một đồng bạc, các quân sĩ đều có thể tới Lý Vân Trạch trước mặt cáo trạng. Ở hắn doanh trung cắt xén quân lương chỉ có một kết cục, đó chính là chém đầu thị chúng. Lần này phát thưởng bạc cũng là như thế, Lý Vân Trạch đến làm các quân sĩ đều biết, hoàng đế vô tình triều đình vô nghĩa, tiền bạc đều là bọn họ đem chủ cấp. Về sau lại có loại chuyện này, đồng dạng chuyển vì thân binh đội phát. Thân binh đội sở đại biểu chính là hắn Lý Vân Trạch bản nhân. Nội phủ hóa đội đưa tới xuất trinh sở yêu cầu các loại quân tư, bao gồm lại không giới hạn trong mấy ngàn thạch ngũ cốc trở lương, thừa vạn thuốc khô khốc vô dụng có khô, mấy trăm bộ rách tung tóe đã làm mốc meo áo giáp già, 200 côn họng súng đều dị sắt thượng rách nát xuống nệm tỉ tổ hẹn, mấy trăm đỉnh tản ra canh tươi rách nát liều trại. Một đống lớn bánh xe đều không có rách nát tấm ván gỗ xe, mấy trăm thất trùng ăn chuột cắn vải vóc lụa gấm, mấy chục đầu gầy trơ cả xương ra súc, còn có 100 nhiều hào không phải lão nhân chính là hại tử tùy quân dân phu tử. Vương gia nhìn trước mắt nằm ở ghế trên người lọ thuốc hít một lòng nghe theo vương, Lý Vân Trạch lắc lắc trong tay ra thương công văn thượng đẳng tinh mễ 2 vạn thạch, loại ưu bá đầu 4000 thạch, hoàn mỹ giáp sắt 1200 phó, hoàn toàn mới lỗ mật súng 600 côn, tân tạo ra châu lều trại 1500 đỉnh, tinh công xe lớn 400 chiếc, thượng đẳng vải bông 3000 thất, đại gia súc 600 đầu, 2000 tinh tráng dân phu xem ra nội phủ gần nhất thiếu hụt rất lớn. Tiến lên hai bước Lý Vân Trạch, trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm một lòng nghe theo vương bình chướng mục đều bình đều tan nơi này tới. Nội phủ này cũng không phải là đơn giản phiêu không, mà là thừa cơ đem phía trước rất nhiều thiếu hụt cấp bình chướng xong việc. Chỉ cần Lý Vân Trạch ký xuống công văn, kia từ trên xuống dưới rất nhiều người đều sẽ một người làm quan cả họ được nhờ. Đã sớm bị xử lý đổi cho nhau thành bạc rơi vào trong túi đồ vật, cũng mới có thể chân chính an tâm tiêu dùng. Nay cũng thực hảo lý giải, rốt cuộc đại gia hỏa cầm y ngọc thực, biệt thự cao cấp mỹ nhân gì đó tất cả đều là dựa vào quy củ tới. Tổng không thể là trông cậy vào động lực đi. Lao quy củ. Một lòng nghe theo vương thản nhiên người lọ thuốc hít, rất là thoải mái đánh cái hắt xì có ngươi một thành nữa. Quá ít. Lý Vân Trạch sâu kín thở dài vương ra đây là ở tống cổ xin cơm đâu. Một lòng nghe theo vương nao nao, ngay sau đó cười nhạo đây là quy củ, ngươi nếu là hỏng rồi quy củ, đó chính là đắc tội mọi người, bọn họ sẽ đem ngươi cấp xé nát nát rớt. Hắn tin tưởng Lý Vân Trạch khẳng định sẽ đồng ý, bởi vì cho dù là hoàng đế cũng không có biện pháp hoàn toàn đắc tội mọi người. Lý Vân Trạch cũng không tức giận, hắn thực bình đạm dò hỏi vương ra được mấy thành. Nói cho ngươi lại như thế nào? Rất có tự tin một lòng nghe theo vương, ngó mắt Lý Vân Trạch buồn vương lấy tam thành. Ta đây liền phải ngươi này tam thành. Một lòng nghe theo vương trong tay lọ thuốc hít, té ngã trên mặt đất ngươi nói cái gì? Ta nói. Lý Vân Trạch túi người nhìn chằm chằm trên mặt thịt mỡ đều đang run rẩy một lòng nghe theo vương ta muốn ngươi kia tam thành. Giơ tay vỗ vào trên tay vịt, một lòng nghe theo vương giận cấp ngươi thật to gan. Ta chẳng những là gan đại, địa phương khác cũng rất lớn. Lý Vân Trạch sắc mặt bất biến ta hiện tại liền mang theo mấy thứ này còn có này ra thương công văn đi trong cùng, giao cho bệ hạ như thế nào? Ngươi dám? Tức muốn hộp máu một lòng nghe theo vương đứng dậy ngươi dám đắc tội mọi người? Ta dám. Lý Vân Trạch nghiêm túc gật đầu ta chỉ nhằm vào ngươi một cái, thân là tông thất thân vương lại không có bệ hạ tín nhiệm. Tóm tắt, phòng trường vương gia sẽ không có cái gì kết cục tốt. Nếu không, vương gia đi cầu thái thượng hoàng. Cầu thái thượng hoàng, kia sẽ chết càng mau một ít. Tuy rằng một lòng nghe theo vương thân khoan thể béo, nhưng đầu góc lại là một chút đều không kém. Hoàng đế đa nghi tâm tàn nhẫn, như vậy nhiều tông thất thân vương, chỉ có hắn một lòng nghe theo vương có thể được đến hoàng đế tín nhiệm, sao có thể không đầu góc? Hắn rất là khó hiểu nhìn Lý Vân Trạch vì sao phải cùng bổn vương đối nghịch. Lý Vân Trạch thành khẩn đáp lại vương gia hiểu lầm, ta chỉ là muốn bạc. Vừa lúc vương gia trong nhà bạc nhiều không bỏ xuống được, ta tới giúp vương gia tiêu dùng chút. Cấp toàn doanh các tướng sĩ phát như vậy một tuyệt bút xuất phát phí, trong lòng khó chịu Lý Vân Trạch, đây là muốn thu hồi chút tiền bộ tới. Càng quan trọng là, một lòng nghe theo vương cùng giả ra ở vào hoàn toàn đối lập lập trường thượng, có cơ hội đương nhiên là muốn làm hắn. Đặc biệt là gia hỏa này đối Lâm muội muội có tâm tư, này như thế nào có thể nhẫn. Hôm nay bất quá là khai vị đồ ăn, chờ xuất binh trở về lúc sau liền phải làm chết hắn. Ta cũng không nhiều làm muốn. Lý Vân Trạch phảng phất là đang nói không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhi vương gia tùy tùy tiện tiện từ ngón tay phùng lộ ra điểm, cấp cái 5 vạn lượng là được. 5 vạn lượng. Một lòng nghe theo vương thét chói tai ra tiếng ngươi như thế nào không đi đoạt lấy. Không sai a, chính là đoạt. Lý Vân Trạch vô tội buông tay hoặc là các bạn, hoặc là ta hiện tại liền vào cung. Đến lúc đó ta vỗ vỗ mông chạy lấy người đi đánh giặc, vương gia phải hảo hảo ngẫm lại nên như thế nào cùng bệ hạ giải thích. Giải thích cái gì, căn bản là không cần giải thích. Lấy hoàng đế kia đa nghi tâm tàn nhẫn tính tình, không nói được chính là giam cầm lúc sau sao không ra sản. Vương gia. Lý Vân Trạch lời nói thâm thía khuyên giải an ủi kẻ thức thời trang tuấn kia, tấu chương xong, chương 95 buổi tối thêm hai cái ngạnh đồ ăn bạo nộ một lòng nghe theo vương, thậm chí nghĩ tới muốn cùng Lý Vân Trạch cá chết lưới rách. Từ trước đến nay đều hắn hướng người khác tác muốn chỗ tốt, hôm nay lại là bị Lý Vân Trạch cấp đánh gió thu. Tiền bạc rất quan trọng, nhưng ném mặt mũi lại là làm hắn càng thêm phẫn nộ. Nhưng cuối cùng, bình tĩnh lại một lòng nghe theo vương, vẫn là hắc mặt nhích người phản thành đi kiếm ngân lượng. Đắc tội một lòng nghe theo vương, làm không ít quân đem nhóm vì này lo lắng. Lý Vân Trạch lại là làm mọi người an tâm, đem đồ vật nhân thủ an bài thỏa đáng lúc sau, hắn tìm cái không người phòng, mở ra thời không môn về tới thế giới hiện đại. Trở lại khách sạn phòng xếp Lý Vân Trạch, kêu tới quản gia Tony giúp ta tìm hai người, một vị bắt chức bút lông tự thư pháp đại sư, một vị chế tác con dấu đại sư. Như ngài mong muốn, "Tiên sinh." Cơm trưa lúc sau, hai vị ở từng người ngành sản xuất nội đều có tương đương danh vọng chuyên nghiệp nhân sĩ, cưỡi khách sạn lễ tân xe lại đây. Thỉnh nhị vị chế tác một phần công văn, đem trong tay nội phủ ra kho công văn đặt ở trên bàn, Lý Vân Trạch trực tiếp để yêu cầu trang giấy, chữ viết yêu cầu giống nhau như lúc. Mặt trên ấn giám, cũng đến là chút nào không kém. Hai vị chuyên nghiệp nhân sĩ lẫn nhau, từ chuyên môn khắc con dấu đại sư xuất đầu vị tiên sinh này, chúng ta là chuyên nghiệp làm nghệ thuật, như là loại chuyện này mỗi người 20 vạn nước trả phí. Mỹ mắt đều không mang theo chấp Lý Vân Trạch, duỗi tay lấy ra chính mình tạm một giờ có đủ hay không. Như là loại này học thuật tính sự tình, chúng ta tự nhiên là không thành vấn đề. Hai vị đại sư mặt lộ vẻ tươi cười chẳng qua thời gian thật chặt, nhanh nhất cũng đến chờ đến ngày mai. Hai cái giờ trong vòng bảo đảm chất lượng hoàn thành, nước trả phí phiên bội. Hai vị đại sư không có chút nào do dự, đứng dậy cầm lấy công văn liền hướng ngoài cửa chạy. Một bên chạy còn một bên tiếp đón quản gia Tony nhanh lên chuẩn bị xe, muốn tốc độ nhanh nhất sửa chữa. Thân mình về phía sau dựa vào trên sofa Lý Vân Trạch, lấy ra căn thuốc lá cắn ở trong miệng. Chờ lần này xuất binh trở về, liền có thể dùng này phân công văn khởi sướng đối một lòng nghe theo Vương Thế Công. Không cần cái gì thực chất tính chứng cứ, lấy đại chu hoàng đế kia đa nghi tính cách tới nói, chỉ cần cấp ra một cái thiết nhập khẩu liền đủ rồi. Ở kết xù nước trả phí tinh thần thêm vào hạng, hai vị đại sư dùng cao siêu kỹ thuật, đầu nhập vào cực đại tinh lực nhanh chóng hoàn thành ủy thác công tác. Vô luận là bút tích vẫn là ở giám, đều là giống như lúc cơ hồ giống nhau như lúc. Lý Vân Trạch lần nữa phản hồi, an an tĩnh tĩnh chờ đợi một lòng nghe theo Vương trở về. Vẫn luôn chờ đến sắc mặt trời lặn tây sơn, cưới hoa lệ nạm vàng xe ngựa một lòng nghe theo Vương, cuối cùng là đã trở lại. Hắc mặt một lòng nghe theo Vương, lấy ra một chồng ngân phiếu đưa qua. Đi theo xe ngựa tới xe lớn thượng, còn có một ngụm chứa đầy bạc dương gỗ. Trưởng quản nội phủ nhiều năm, một lòng nghe theo Vương tuy rằng lộng tới không ít tài hóa, nhưng hắn chi tiêu cũng rất lớn. Trong khoảng thời gian ngắn gom đủ mấy vạn hai cự khoản, cũng không phải một việc dễ dàng. Lần này được rồi sao? Đa tạ. Đem ký tên đóng dấu ra kho công văn đưa qua đi, Lý Vân Trạch gật đầu đổ bất ta nhận lấy, Vương gia có thể trở về mặt trướng. Hừ. Thật mạnh văng hạ ống tay áo, sắc mặt không du một lòng nghe theo Vương xoay người liền phải lên xe ngựa. Đây là một câu đều không nghĩ cùng Lý Vân Trạch nhiều lời. Vương gia. Lý Vân Trạch lại là tiếp tục kêu gọi nghe nói Vương gia trong phủ gánh hát hát tuồng sướng cực hảo, đợi đến nhàn rỗi tất đương tới cửa bãi phòng. Vào thùng xe một lòng nghe theo Vương không nói một lời, trực tiếp chạy lấy người trở về thành. Lời nói thật là chưa nói, nhưng trong đầu lại là suy nghĩ, gánh hát là xảy ra chuyện gì, có thể làm Lý Vân Trạch cố ý để thượng một câu. Lại có chính là, nhất định phải nghĩ cách lộng đảo giả ra. Hôm nay chi nhục, ngày nào đó tất đương gấp trăm lần hoàn lại. Làm tốt các hạng chuẩn bị, Lý Vân Trạch một doanh binh mã cuối cùng là chính thức xuất binh. Vẫn là như vậy tài đại khí thô, tới rồi bến đò trực tiếp bao thuyền, lớn lớn bé bé con thuyền đều cấp bao xung dưới, vận tải binh mã vật tư duyên thủy lộ hành quân. Thời buổi này con đường hệ thống phi thường chi lạ, dựa một đôi chân đi từ quan trung đi đến đông nam, một vạn đại quân ít nhất đến ở trên đường thiệt hại 1000. Hơn nữa đối tinh thần trạng thái sĩ khí phương diện áp chế rất lớn. Vẫn là ngồi thuyền thoải mái, mỗi ngày ăn ăn ngủ ngủ quen thuộc biết bơi, cập bờ ngừng lại thời điểm không nói được còn có thể lên bờ đi cao nhạc một phen. So với dùng chân đi đường tới nói, kia quân tâm sĩ khí phương diện để chấn hiệu quả tuyệt đối đỉnh cấp. Đội tàu thượng đại vận hạ, một đường nam hạ đi ngang qua Dương Châu. Lý Vân Trạch như cũng là không đi bái phỏng Lâm Như Hải, bởi vì hắn biết rõ hiện tại còn không phải thời điểm. Công lược Lâm muội muội khó khăn, tuyệt đối là mọi người bên trong tối cao. Ấy nấy ngoại chính là, đội tàu buổi tối đêm đậu bến tàu thời điểm, lại là có mối chính nha môn người chủ động tìm lại đây. Người đến là Lâm Như Hải gia phó, hành lễ lúc sau cư nhiên nói câu tướng quân nén bi thương. Lời này nói Lý Vân Trạch trong lòng chấn động. Không nên à, xuất phát phía trước ngoại sáng ám mà các loại bố trí an bài đều có, tổng không phải là trong nhà vị nào muội tử đã xảy ra chuyện đi. Người hầu đưa qua phong thư từ đại lão gia bị tiểu nhân ám hại. Xem xong thư tín, nghe xong người hầu giảng thuật, cuối cùng là minh bạch. Xảy ra chuyện chính là giả xá, hắn ở lại một lần tống tiền giả dung lúc sau, về nhà trên đường đột bị ám sát khách tập kích, nếu không phải vừa lúc có ngũ thành binh mã tư tuần thành đội ngũ đi ngang qua, đánh giá sẽ phải chết ở trên đường. Nghe nói người thương thực trọng, nam liệt nằm trên giường cũng không biết có thể hay không khiên qua đi. Hung thủ bị bắt được hai cái, đều là thần kinh thành nội nổi danh vô lại hán. Một bộ hình phạt còn chưa đi xong, hai người liền đem phía sau màn làm chủ giả dung cấp cung đi ra ngoài. Từ Lý Vân Trạch nơi này nghe nói giả dung dọn đi rồi Ninh Quốc phủ 5 vạn lượng bạc, giả xá liền lâu lâu đi đe dọa uy hiếp giả dung. Bắt đầu thời điểm giả dung trả lại cho chút, nhưng giả xá ăn uống càng lúc càng lớn, hơn nữa cắn chết giả dung dọn đi 5 vạn lượng. Liền tính là đem giả dung bán, hắn cũng lấy không ra 5 vạn lượng tới. Bị bức sốt ruột, mặt thực anh tuấn nhưng đầu lại không thế nào tốt giả dung, liền ác hướng gan biên sinh trực tiếp hạ tử thủ. Giả phủ phái người cấp Lý Vân Trạch truyền tin, nhưng một đường như thế nào đều đuổi không kịp. Truyền tin cũng là kỳ ba, cư nhiên lên đường tới rồi Dương Châu phủ tìm Lâm Như Hải. Lúc này mới có Lâm phủ tôi tớ tới báo tin một màn. Lý Vân Trạch thanh âm trầm thấp, thần sắc đau khổ trở về nói cho dượng, việc này ta đã biết được. Nhiên, quốc sự lớn hơn gia sự. Buồn đem phụ mệnh xuất binh, há có thể nhân gia sự nhiễu loạn triều đình bố trí. Nói tới đây, hắn giơ tay lau đem khóe mắt căn bản không tồn tại nước mắt đãi ta chính phạt trở về, lại đi tìm kia giả dung tính sổ. Đãi người hầu rời đi, Lý Vân Trạch thu hồi thư tín tiếp đón thân binh ăn cơm, buổi tối thêm hai cái ngạnh đồ ăn. Giả dung cùng giả xá chuyện này, không sai biệt lắm xem như kết. Đi ngang qua ứng thiên phủ thời điểm, Lý Vân Trạch ở chỗ này tu chỉnh mấy ngày. Cấp thân binh bên trong những cái đó ra ở Kim Lăng nghỉ về nhà, chính mình còn lại là tìm Dạ Vũ thôn, dò hỏi chân sĩ ẩn rơi xuống. Tìm khẳng định là tìm, đáng tiếc không tìm được. khám phá hồng trần khắp nơi du lịch chân sĩ ẩn, cũng không biết có phải hay không bị cái nào sơn đại vương cấp chôn xong xuôi phân bón hoa. Thân binh nhóm tham viếng trở về thời điểm, mang đến rất nhiều trong nhà con cháu, đều là tưởng đi theo nhị thúc ca tham gia quân ngũ ăn hướng. Lý Vân Trạch tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nguyện ý tới toàn bộ nhận lấy. Sóng to thổi quét, vàng tao lẫn lộn, có thể sử dụng tự nhiên sẽ lưu lại, không được cũng thực tự nhiên sẽ bị đào thải. Duyên thủy lộ tiếp tục nam hạ, 10 dư ngày đến Mân Mã, lúc sau bỏ trên thuyền ngạn đi bộ đi trước Trương Châu phủ. Lý Luận đi lên nói, hắn hẳn là đi trước Phúc Châu thành bái kiến Mân Chiết tổng đốc, uy về này dưới trướng nghe lệnh. Lý Vân Trạch lại là căn bản không để ý tới, tự hành chuyện lạ. Hắn tới Trương Châu phủ nguyên nhân rất đơn giản, cách Hải Tương vọng chúng tạ sở đã bị hải tặc sở chiếm cứ. Đây là hắn lựa chọn cái thứ nhất mục tiêu. Lại 10 dư ngày, rốt cuộc là gặp được rộng lớn mạnh mẽ biển rộng. Đem chủ nhân chiến công lên trước đều tư đồng trên biển đi trước lễ ta quân vô thuyền, như thế nào cùng cấp biển đối chiến. Thuyền. Nói đến cái này, Lý Vân Trạch cười có rất nhiều. Hắn quen thuộc nhất thuyền chính là 500 tính bằng tấn thuyền đánh cá. Lại đại thuyền không phải mua không được, mà là tìm không tới cũng đủ chuyên nghiệp người tới khai. Hiện đại con thuyền chuyên nghiệp hóa trình độ rất cao, tuy rằng yêu cầu nhân thủ không phải rất nhiều, nhưng độ cao chuyên nghiệp tính lại là đoạn tuyệt ở thất học khắp nơi thời đại đại quy mô bồi dưỡng khả năng tính. Mấy ngàn tấn thiết thuyền, ít nhất cũng đến có 20 danh tả hữu chuyên nghiệp thuyền viên. Như là đại phó, phó nhì, ba bộ, điện tín viên, kèn ép pha quân luân, nhị quản luân, tam quản luân, điện cơ viên, cơ thợ trưởng, nhóm lựa trưởng, cơ thợ, phó cơ thợ gì đó chuyên nghiệp tính yêu cầu rất cao. Cho nên 500 tấn đơn giản hóa bản thuyền đánh cá, chính là Lý Vân Trạch có thể thừa nhận cực hạn. Trong tình huống bình thường, chỉ cần giáo hội quản đà thuyền trưởng cùng quản luân kia là được. Vẫn là lão quý củ, hạ đơn tự định tân thuyền, có xỉ cột hẹn cũng trực tiếp bách hóa. Bất quá ở thuyền đánh cá đến hóa phía trước, Lý Vân Trạch đến trước đem chiếm cứ ở trung tả sở thượng cấp biển cấp diệt. Bắt lấy hạ môn đảo, này eo biển chính là tốt nhất sân huấn luyện. Máy bay không người lái điều tra, trên đảo cấp biển doanh trại quân đội ước chừng có 1-2 ngàn nhân mã. Xem bọn họ trang bị cùng số lượng, chỉ cần có thể đem doanh binh vận thượng đảo, một trận chiến là có thể đánh bại. Vấn đề ở chỗ, cấp biển nhóm ở hẹp hòi eo biển thượng có mấy chục con phá thuyền. Lý Vân Trạch tìm tới Trương Châu chi phủ buồn phủ ngư dân nhiều hay không? Chi phủ biết Lý Vân Trạch là tới đánh cướp biển, trong phủ thường thường bị cướp biển tập kích quấy rối chật vật thực, lúc này tự nhiên là phi thường nhiệt tình bốn phủ nhiều đất mặt hiểm, cày ruộng thưa thớt. Đại bộ phận ba cánh đều lấy đánh cá mà sống. Nói tới đây, chi phủ còn thở dài nhân cướp biển tập kích quấy rối, bản địa ngư dân nhiều tàng thuyền không dám ra biển. Đối với lời này, Lý Vân Trạch là tuyệt đối không tin. Cùng những cái đó ra biển lúc sau liền hóa thân cướp biển hải thương nhóm không sai biệt lắm, vùng duyên hải ngư dân có cơ hội thời điểm, cũng sẽ thực tự nhiên hóa thân cướp biển. Đối diện chiếm cứ hạ môn trên đảo cướp biển, kỳ thật đại bộ phận đều là ven bờ ngư dân. Phiên phái chi phủ dán cái báo cáo, lại phái viên xuống nông thôn tuyên truyền giảng giải. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, trực tiếp bắt đầu làm việc bản tướng quân mộ binh ngư dân con thuyền, tất cả đãi ngộ toàn ấn chính binh luận. Có thuyền giả về thuyền mà đến, đương số tiền lớn mua chi, không lừa giả dối trẻ. Nghe nói lời này, chi phủ phi thường cảnh giác tướng quân thứ lỗi, bổn phủ bên trong đã mất dư bạc. Không cần phải ngươi ra tiền, bản tướng quân có rất nhiều bạc. Đại chu triều chính binh tuyệt đối là lương cao đãi ngộ, một người nuôi sống cả nhà không có vấn đề. Tiền đề là sẽ không bị khất nợ cắt xén lương hướng. Lý Vân Trạch liền ở phủ nha cửa dựng lên chiêu binh kỳ. Thành Dương bạc liền như vậy trắng bóng chất đống ở trên đường cái, hấp dẫn vô số người chú ý ánh mắt. Chờ đến cái thứ nhất ăn con cua người, thật sự bắt được 20 lượng ăn gia phí, lập tức khiến cho hoành động. Thời đại này vùng duyên hải ngư dân, sinh hoạt trình độ hoàn toàn vô pháp cùng thế giới hiện đại ngư dân so sánh. Ra biển đánh cá chẳng những nguy hiểm cực đại, hơn nữa thu hoạch cũng không nhiều lắm. Nói ngắn gọn chính là một chữ, nghèo thực. 20 lượng ăn gia phí, mỗi tháng 2 lượng 5 tiền lương tháng, một thạch mười lương. Như thế hậu đãi điều kiện, tự nhiên là ứng giả như mây. Lý Vân Trạch đương nhiên không phải ai đều phải, hắn chỉ cần có gia thất, đặc biệt là cha mẹ khỏe mạnh con nhà lành. Những cái đó rõ ràng lai lịch không rõ, thậm chí có khả năng chính là trên đảo lại đây, một mực đuổi đi. Mộ binh ngàn dư thủy binh lúc sau, Lý Vân Trạch đem những người này đều tập trung ở ven biển trên bờ cát. Thân binh đội nâng tới mấy khẩu đại cái dương, mở ra lúc sau, kia chồng chất bạc trắng dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh. Thủy binh nhóm ẩn ẩn xôn xao. Cầm đại loa Lý Vân Trạch, duỗi tay chỉ vào nơi xa mơ hồ có thể thấy được cướp biển con thuyền buồn đem chủ triều tử sĩ đi đánh đắm những cái đó phá thuyền, công thành lúc sau, nơi này bạc dựa theo ngươi chờ thể trọng lấy. Ngươi có bao nhiêu trọng, liền thưởng ngươi nhiều ít lượng bạc. Tấu chương xong, chương 96 thuyền đánh cá chiến liệt tuyến tiểu hải tử sợ bị đánh, nữ nhân sợ dung nhan dễ lao, lao nhân sợ còn cái bất hiếu. Nói đến nam nhân nhất sợ hãi, bọn họ không sợ quỷ cũng không sợ chết, sợ nhất nghèo a một cái nghèo tự, đảo ra nhiều ít nam nhi chua xót nước mắt. Bởi vì nghèo, cưới không nổi tức phụ. Bởi vì nghèo, nuôi không nổi hải tử. Bởi vì nghèo, mắt thấy cha mẹ bị bệnh trên giường lại vô lực cứu trị. Lại như thế nào anh hùng hào hán, một văn tiền đều có thể làm ngươi sầu trắng tóc. Các ngư dân là thật sự khốn cùng thất vọng, nếu không cũng không đến mức mạo táng thân cá bụng nguy hiểm ra biển đánh cá, thậm chí với làm cướp biển. Đương Lý Vân Trạch lấy ra số tiền lớn treo giải thưởng lúc sau, bên bờ này đó thủy binh nhóm tất cả đều lâm vào điên cuồng bên trong. Tuy nói đi làm cướp biển nhóm thuyền muốn mạo sinh mệnh nguy hiểm, nhưng so với nghèo tới nói, mệnh tính cái gì a Đồng Hải. Gọi tới cực kỳ hâm mộ không thôi Đồng Hải, Lý Vân Trạch nhẹ giọng dặn dò cho ngươi 3 ngày thời gian, giáo hội bọn họ như thế nào sử dụng hỏa thuyền. 3 ngày lúc sau chọn cái thời gian, làm cho bọn họ xuống biển đi thiêu những cái đó thuyền. 3 ngày lúc sau, quan quân ở bờ biển tập trung đại lượng thuyền đánh cá, làm ra một bộ muốn cường độ vịnh tư thái. Đối diện cướp biển nhóm nhanh chóng làm ra phản ứng, tập trung mấy chục con thuyền ở vịnh thượng du dặc, thời khắc chuẩn bị nên chiến. Cướp biển lực chú ý bị hấp dẫn đến bên này thời điểm, Lộ Giang thượng theo hải lưu sử tới số con thuyền nhỏ, chứa đầy các loại cỏ khô hỏa dược lưu hình, bát thượng hỏa du hỏa công thuyền, ở dũng mãnh bọn thủy thủ điều khiển hạ, điên rồi giống nhau xông thẳng cướp biển thuyền. Này chi cướp biển thực lực giống nhau, mấy chục con trên thuyền chỉ có kẻ hèn mười mấy môn tiểu pháo, toàn lực phóng ra dưới, cũng gần là lãng phiên mấy con hỏa thuyền mà thôi. Dũng mãnh thủy binh nhóm bị bạc, ngạnh sinh sinh vọt tới gần nhất khoảng cách, bậc lửa hỏa công thuyền lúc sau sôi nổi nhảy xuống biển. Cướp biển nhóm liều mạng chạy trốn, nhưng như cũng là có 7-8 con lớn nhất thuyền bị bậc lửa. Dư lại thuyền chật vật bất ham, không phải hướng than mắc cạn chính là xa xa đảo tàu không dám lại đến. Quan quân thừa cơ cưỡi thuyền đánh cá vượt sông bằng sức mạnh eo biển, bước lên hạ môn đảo lúc sau, gần là một cái buổi chiều liền thành công thu phục Trung Tà Sở. Rốt cuộc cướp biển ở trên biển thời điểm sức chiến đấu không tồi, nhưng thượng lục địa đối mặt chính quy quan quân, đó chính là đồ ăn. Thủ binh nhất nhất phân biệt, trên tay nhiễm huyết ngay tại chỗ xử trí. Lôi cuốn mà đến dò hỏi rõ ràng, nguyện ý nhập quân ngũ giả thu nạp trong quân, không muốn giả phát lộ phí về nhà. Ngôi thuyền nhỏ thượng hạ môn đảo Lý Vân Trạch tiếp đón tham gia hỏa công bọn thủy thủ tập trung đến bãi biển thượng. Bản tướng quân nhất ngôn cửu đỉnh, rồi tay ý bảo một bên đại cân tiêu hủy kia mấy con thuyền lớn lại đây cân thể trọng, hiện tại liền phát bạc. Muốn thời đại này quân đội có gan bất mệnh, nghiêm khắc huấn luyện ở ngoài quan trọng nhất chính là đến trước uy no bọn họ. Không thiếu bạc Lý Vân Trạch chưa bao giờ sẽ ở phương diện này đủ xịn. Kế tiếp thời gian, toàn doanh binh mã đều tập trung ở trên đảo tiến hành huấn luyện, đồng thời cũng là đang đợi Lý Vân Trạch thiết thuyền. Quan có thiết thuyền còn không được, thế giới này Tây Dương thuyền lớn đều trang bị có pháo, một pháo đánh lại đây, gần là sắt lá thuyền đánh cá cũng đến bị đánh ra lỗ thủng tới. Thế giới hiện đại tìm thanh danh lớn lao lai Dương ống thép, lấy xuất khẩu châu Phi danh nghĩa đặt hàng một đám mồm to kính thêm hậu ống thép liền. Lại từ nhiều gia tiểu xưởng gia công đặt hàng các loại linh kiện, vận đến hạ môn trên đảo làm các thợ thủ công trang bị điều chỉnh thử. Siêu việt xạ kích gì đó nghĩ đều đừng nghĩ, này niên đại pháo đều là thẳng ngắm. Lý Vân Trạch dùng tới đại sắc khí, cho mỗi một môn pháo đều xứng với quang học thẳng ngắm hệ thống. Nói là hệ thống, kỳ thật chính là cùng loại với súng ngắm quang học ngắm cụ. Dùng đôi mắt đem mục tiêu bộ nhập chuẩn tâm, sau đó đốt lửa là được. Lai Dương ống thép chất lượng thượng thừa, kéo bốn đạo ránh nòng súng lúc sau càng là đánh xa, đánh chuẩn. Pháo không có gì, Đại Chu triều cùng Đại Minh tương tự, sớm đã đại quy mô phổ cập. Nhưng thiết thuyền đã đến, lại là làm tất cả mọi người vì này chấn động, đặc biệt là những cái đó ngư dân xuất thân bọn thủy thủ, càng là có người trực tiếp nạp đầu liền bái. Ấn tượng bên trong thiết ném vào trong nước, đó là trực tiếp liền chìm xuống. Nhưng như thế khổng lồ trầm trọng thiết thuyền, cư nhiên có thể nổi tại mặt biển thượng, đây là thần tích. A Lý Vân Trạch giải thích rất đơn giản, tiêu phí số tiền lớn từ bạn dặm ở ngoài hải ngoại quốc gia mua tới. Đến nơi khác, vậy cái gì giải thích cũng chưa. Ai cũng đừng hỏi, hỏi chính là chính mình nhảy xuống biển đi huấn luyện biết bơi đi. Nói là 500 tính bằng tấn thuyền đánh cá, kỳ thật đều là đơn giản hóa bản. Trừ bỏ duy nhất một con thuyền giữ lại tham hải ra đa ở ngoài, mà khác sở hữu thiết bị bao gồm bắt cá thiết bị tất cả đều bị dỡ bỏ. Đặt hàng thời điểm bong tàu phải tới rồi cường hóa, còn hàn nhiều chỗ dùng để sắp đặt pháo kiên cố ụ súng. Trừ bỏ này đó ở ngoài, đây là sắt lá vận tàu chiến. Đến nỗi hậu kỳ giữ gìn bảo dưỡng, rửa sạch đáy thuyền, phiên tân động cơ gì đó, Lý Vân Trạch từ mua thời điểm liền không nghĩ tới đi lộng này đó. Tất cả đều là dùng một lần tiêu hao phẩm, không được thời điểm trực tiếp ném xuống chính là. Dù sao không có dầu đi hết gen, là ai trong tay cũng vô dụng. Lý Vân Trạch tự mình thượng thủ huấn luyện thuyền trưởng cùng luân ký trưởng. Thuyền trưởng còn hào thuyết, chính là hội thao đà hiểu như thế nào sử dụng máy bộ đàm, sẽ đơn giản tín hiệu cờ là được. Luân ký chiều dài chút khó khăn, chủ yếu là muốn dạy sẽ bọn họ xem hiểu rất nhiều đồng hồ đo, đồng hồ đo kim đồng hồ tới rồi cái gì vị trí muốn làm cái gì sự tình từ từ. Pháo thủ huấn luyện cũng rất quan trọng, bất quá tương đối đơn giản nhiều, cả ngày bắn pháo chính là. Đây cũng là một môn quen tay hay việc kỹ thuật. Cũng may thời gian sung túc, Lý Vân Trạch có sung túc thời gian, có thể ở trên đảo một bên luyện binh một bên vơ vét các loại con thuyền. 500 tính bằng tấn thuyền đánh cá chỉ có 10 con, không phải mua không nổi mà là bồi dưỡng nhân thủ quá phiền toái, hơn nữa quá nhiều cũng không cần thiết. Trên đảo lúc này đã có vạn hơn người mã, yêu cầu càng nhiều con thuyền tới vận chuyển, cho nên Lý Vân Trạch vẫn luôn ở mua đại hình thuyền gỗ. Trong lúc này, Mân Chiết tổng đốc chỗ đó mấy lần phái tới người mang tin tức, hoặc là làm Lý Vân Trạch đi đưa tin, lại hoặc là làm hắn mau chóng xuất binh mồm mà vân vân. Đối với này đó, Lý Vân Trạch đáp lại đều là bỏ mặc. Hắn biết rõ biết, chính mình tới đánh phiên quỷ là động đông nam các nơi vô số đại thương gia hải chủ nhỏ bánh kem. Triều đình lên án mạnh mẽ phiên quỷ tàn sát bừa bãi, đó là bởi vì trên cơ bản thu không đến cái gì tiền bạc. Mà dân gian hải mậu hoạt động, kỳ thật dị thường phát đạt. Đại lượng xuất khẩu thương phẩm, đổi lấy rộng lượng vàng bạc đều vào thương gia hải chủ nhóm túi, triều đình là chỉ có thể nhìn lại không có biện pháp giơ tay. Bởi vì những người này sau lưng, kia đều là thông thiên. Lý Vân Trạch phải làm, chính là đánh khóc những cái đó làm buôn bán phiên quỷ, làm cho bọn họ đến chỉ định địa phương cùng chỉ định người làm buôn bán. Địa phương tuyển hảo, chính là ở hạ môn đảo. Đến nỗi người được chọn, phía trước đi ngang qua ứng thiên phủ thời điểm, Lý Vân Trạch chuyên môn đi một chuyến tiết phủ. Thân là tử vi xá nhân tiết ra tới làm bao tay trắng, nhất thích hợp bất quá. Đối với Lý Vân Trạch loại này xuất thân kinh doanh, cùng đông nam thương gia hải chủ nhóm không có gì liên quan, hơn nữa nói rõ không nghĩ có cái gì hiệp thương đáng nói tồn tại, đại thương gia cùng hải chủ nhóm phản ứng thực mau. Bọn họ trải qua một phen phối hợp, tập hợp đông nam vùng duyên hải các nơi nhiều phần cướp biển, tạo thành liên quân hùng hổ lao thẳng tới Trung Tà Sở mà đến. Mấy tháng công phu là có thể tụ tập khởi chừng mấy trăm con lớn nhỏ con thuyền, ít nhất 2-3 vạn nhân mã đội tàu tới. Lấy thời đại này thông tin trình độ tới nói, đích đích xác xác là phản ứng được nhanh. Đứng ở bến tàu vọng trên này, cầm kính viễn vọng Lý Vân Trạch, gặp được có vài con rõ ràng Âu thức phong cách tạo hình đại thuyền buồm. Này bang gia hỏa lực lượng nhưng thật ra không nhỏ, luân phiên quỷ nhóm đều cấp điều lại đây. Này kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần lấy đoạn tuyệt nguồn cung cấp vì áp chế, phiên quỷ nhóm tự nhiên đến tới. Thu hồi kính viễn vọng, Lý Vân Trạch xoay người hạ vọng đài tàu chiến bọc thép đội động cơ nhiệt xuất chiến. Đương 10 con thuyền đánh cá lao ra thủy đạo thời điểm, đối diện khổng lồ đội tàu tất cả đều trợn tròn mắt. Đều là ở trên biển kiếm ăn, cái dạng gì thuyền đều gặp qua. Cho dù là không có buồm, toàn dựa thuyền mái chèo quy thuyền đều có người gặp qua. Nhưng không có buồm cũng không có thuyền mái chèo lại là có thể chính mình chạy bay nhanh, càng khoa trương cư nhiên là thiết chế thuyền, đó là thật sự tưởng đều không có nghĩ tới. Số lượng thượng là 10 đối số trăm, nhưng sức chiến đấu thượng lại là hoàn toàn tương phản. Thuyền đánh cá thượng cố định pháo kia đều là mang ránh nòng súng thêm hậu ống thép liền, dùng tới kiểu mới hạt hỏa dược chẳng những tầm bắn xa hơn nữa uy lực đại. Càng muốn mệnh chính là mỗi một môn pháo thượng đều trang có quang học nhắm chuẩn kính. Xa không dám nói, 1 km khoảng cách nội đánh cực chuẩn. Bài chiến liệt tuyến, trước đánh kia 4 con phiên quỷ thuyền lớn. Tay cầm máy bộ đàm Lý Vân Trạch, thông chi các thuyền trưởng lôi ra chiến liệt tuyến, phản phất chính mình chỉ huy không phải thuyền đánh cá đội, mà là bản thổ hạm đội lại hoặc là vùng biển quốc tế hạm đội. Phiên quỷ thuyền đều là phàm cái cao ngất như mây, hai sườn song tầng pháo kích bong tàu, trang bị mấy chục môn pháo đại gia hỏa. Từ thể trạng cùng trọng tải đi lên nói, không hề nghi ngờ đại gia hỏa. Thông qua duy nhất một bộ radar tiến hành chắc cự, đưa khoảng cách kéo vào tới rồi 1000m thời điểm, Lý Vân Trạch thông qua máy bộ đàm hạ đạt khai hỏa mệnh lệnh. Đặc biệt ra cố quá bong tàu thượng, mỗi một bên chỉ có 4 môn pháo, chẳng sợ 10 con thuyền cùng nhau khai hỏa, một vòng phóng ra cũng bất quá 40 cái đạn pháo mà thôi. Điểm này phóng ra lượng, cũng chính là so một con thuyền phiên quỷ bổng thuyền cường chút thôi. Nhìn đến đối diện thiết đội tàu tại như vậy xa khoảng cách thượng liền khai hỏa, bổng trên thuyền kim mao hồng mao nhóm sôi nổi cười ha hả. Xa như vậy khoảng cách, tầm bắn nhưng thật ra miễn cưỡng đủ rồi. Nhưng chính xác độ lại là thấp đến lệnh người giận rồi, bọn họ thông thường đều là ở 300 mễ khoảng cách thượng mới có thể miễn cưỡng bảo đảm xạ kích chính xác độ. Sau đó, gào thét đạn pháo trực tiếp bao trùm đệ nhất con đại thuyền buồm. Ít nhất có 10 dư cái đạn pháo dừng ở trên thuyền, thật lớn động năng phá hủy ven đường hết thảy. Một chế thân tàu bị tạc thoái, xui xẻo bọn thủy thủ bị trực tiếp tạm khai thân thể. Sở hữu hết thảy, cho dù là cực kỳ kiên cố của buồm, cũng là một kích mà phá. Trong nháy mắt công phu, này con có song tầng pháo kích bong tàu đại thuyền buồm, liền thành rách tung tóe cái sảng, nơi nơi đều là lỗ thủng không nói, trên thuyền tử thương thảm trọng bong tàu thượng lưu chảy máu tươi. Càng muốn mệnh chính là, lâm chiến trạng thái hạ bị bảy biển ở bong tàu thượng hỏa dược thùng bị bập lửa, thường hực lửa lớn tùy theo dựng lên. Nhìn thấy vòng thứ nhất pháo kích liền lấy được như thế uy hoàng chiến quả, bọn thủy thủ hoan hô nhảy nhót hỉ cực mà khóc. Mà Lý Vân Trạch nơi này lại là tiếc nuối lắc đầu, lao tử nếu là có một con thuyền chân chính chiến hạm, chẳng sợ chỉ là thuyền tuần tra, hôm nay cũng đến đêm này đó cướp biển nhóm đánh tới Xuân Phong quất bảo mặt đào hoa khai. Giải nghệ thuyền tuần tra tự nhiên có thể mua được đến, nhưng lại là không có nguyên bộ võ bị hệ thống, cũng không có thể thao tác nhân viên. Ổn định tốc độ lại đánh một vòng, hơi chút tới gần chút nữa, xác định đêm này con thuyền đánh phế đi. Sĩ khí tăng vọt bọn thủy thủ, nhanh chóng thanh thang nhét vào, lại là một vòng xạ kích qua đi, lần nữa trả đạp kia con xui xẻo buồm thuyền. Kéo vào khoảng cách lúc sau, xạ kích độ chặt chẽ càng thêm chuẩn xác, kia con buồm thuyền tam căn cột buồm chặt đứt 2 căn, trên thuyền bốc cháy lên hừng hực lửa lớn, mơ hồ có thể thấy được không ít người đã bắt đầu nhảy thuyền. Chú định là báo hỏng. Gần chút nữa một chút. Mắt thấy đối diện đánh trả phiêu nơi nơi đều là, Lý Vân Trạch lần nữa kéo vào đội tàu chi gian khoảng cách đánh đệ nhị con, tấu chương xong, chương 97 hải mậu chuyên doanh trận này bùng nổ ở hạ môn loan hải chiến, từ mặt trời lên cao đánh tới mặt trời chiều ngã về tây, từ lộ giang đánh tới tầm giang. 10 con giáp sắt thuyền đánh cá, hung hăng trà đạp mấy trăm con mộc chế thuyền buồm. Cướp biển nhóm từng nghĩ tới phát huy người một nhà nhiều thuyền nhiều ưu thế, tới gần xuống lại dưới vây hầu, thậm chí với trực tiếp tiếp huyền nhảy giúp tác chiến, cướp lấy này đó làm người đỏ mắt thiết thuyền. Nhưng bọn họ con thuyền tốc độ thâm chịu hải lưu cùng hướng gió ảnh hưởng, quả thực chính là chậm như ốc sên. Mà sử dụng dầu đi hết gen máy phát điện thuyền đánh cá đội, ở máy bộ đàm thống nhất chỉ huy hạng, nhẹ nhàng là có thể khống chế tốt khoảng cách nhảy ra vòng đây, một con thuyền tiếp một con thuyền phá hủy chiến hạm địch. Chờ đến các lộ cướp biển nhóm trong lòng run sợ, biết đánh không lại muốn trốn chạy thời điểm, nơi nơi đều là trưởng thuyền, không xong đội hình, hoàn toàn không cho mặt mũi hải lưu cùng hướng gió cho bọn họ một đòn chí mạng. Lý Vân Trạch đem tàu chiến bọc thép đội một phân thành hai, đội vàng những cái đó thuyền hải tặc từ hạ môn đảo hai sườn tuyến đường hướng trong tễ. Hạ môn đảo cùng cùng An huyện chi gian hẹp hòi hải vực, trong khoảng thời gian ngắn nơi nơi đều là tán loạn con thuyền. Bọn họ dường như rồi nhặng không đầu giống nhau tán loạn va chạm, vì tranh đoạt đường ra thậm chí cho nhau công kích. Xác định trốn không thoát dưới tình huống, lại sôi nổi hướng than thượng cùng An huyện hoặc là trên đảo. Nên đón bọn họ là sớm đã chờ lâu ngày kinh doanh quân bình. Chiến sự kết thúc, bọn hải tặc bị phá hủy thu được, hướng than mắc cạn thậm chí với đầu hàng lớn nhỏ con thuyền chừng 200 con trở lên. Nhân viên tổn thất bị bắt chừng vạn dư chi chúng. Bởi vì Lý Vân Trạch chuyên môn tóm được thuyền lớn đánh, đông nam mặt biển thượng nổi danh nhiều vị đại trưởng của nhóm, trên cơ bản toàn quân bị diệt ở nơi này. Đến nơi các lộ đầu lĩnh, càng là nhiều đến không xuể. Đem chủ ngủ cái lười giác Lý Vân Trạch, ngày hôm sau sau giờ ngọ vừa mới rời giường, phụ trách thống kê giả bình liền lộ cao răng vui sướng tới bẩm báo chiến quả chúng ta lần này kiếm lớn. Có thể ở trên biển chạy hải thuyền, mỗi một con thuyền đều thực đáng giá. Hơn nữa trên thuyền còn có các vị trưởng quậy đầu lĩnh tư tài, không hề nghi ngờ đều thành Lý Vân Trạch. Đem chủ thương phấn giả bình xoa xoa tay có mấy cái trưởng quậy đầu lĩnh tỏ vẻ nguyện ý ra vốn to chủ mạng. Sơn tặc hải tặc một khi bị bắt được kia tất nhiên là tử lộ một cái, không muốn chết nói vậy đến tiêu tiền mua mệnh. Nhóm người này cắt trên tay nhiễm huyết, không một cái thứ tốt, còn muốn mạng sống. Lý Vân Trạch cười lạnh một tiếng, ngươi làm cho bọn họ trước đem tài hóa đưa lại đây, lại phái người áp giải đi thần kinh thành. Giả Bình trong lòng giật mình đem chủ, này không hợp quy củ a. Thu mua mệnh tiền còn muốn nhân ra mệnh, không hề nghi ngờ không hợp quy củ. Lời nói của ta chính là quy củ. Lý Vân Trạch dương mắt đánh giá Giả Bình thu bọn họ chỗ tốt rồi. Giả Bình dọa thình thịch một tiếng quỳ gối trên mặt đất đem chủ, ta đối đem chủ trung thành và tận tâm nột, không dám lén thu chịu tài hóa. Ta chỉ là lo lắng sẽ ảnh hưởng đem chủ thanh danh. Ta lại không phải hôn giang hồ, muốn cái dám thanh danh. Vung trong tay thật dày thống kê công văn, Lý Vân Trạch dặn dò cùng ngươi nói không rõ, đi trước đem Tiết Hoa kêu tiến bảo. Giả Bình đầu góc linh hoạt, nhưng quyết thiếu tất yếu trải qua kinh nghiệm, có một số việc hắn là thật sự không rõ. Tuổi trẻ lại xoáy khí Tiết Hoa tiến vào hành lễ nhị ca gọi ta. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, đi lên chính là trực tiếp an bài công tác lần này bắt một đám trưởng quầy đầu lĩnh, người đi theo bọn họ nói chuyện lời nói khách sáo, làm cho bọn họ giao tiền chủ thân, thuận tiện đem chính mình phía sau màn kim chủ cùng với lui tới thư tín gì đó đều giao ra đây. Đòi tiền không khó. Tiết Bàn nhíu mày nhưng ép hỏi hậu trường chỗ dựa, còn muốn chứng cứ. Sự tính đơn giản tùy tiện tìm cá nhân là có thể làm, hà tất dùng ngươi. Lời này nói Tiết Hoa nhất thời xấu hổ, bên cạnh Giả Bình cũng là cúi đầu cười thầm. Có thể hay không làm được? Có thể. Lý Vân Trạch gật gật đầu, dặn dò Giả Bình chờ bạc cùng thư từ chứng cứ đều tới rồi, ngươi chi 3000 bạc làm kém lộ phí, mang một đội tinh binh tặng người vật chứng chứng đi thần kinh thành, vẫn là giao cho hạ thủ chung. Ngươi nói làm như vậy không hợp quy củ. Lý Vân Trạch bỗng nhiên một túc, chỉ điểm Giả Bình ta không cần cái gì quy củ, ta muốn chính là bọn họ không ra tới thị trường. Không đem bọn họ hoàn toàn cấp tấn chết, ta như thế nào tiếp nhận bọn họ thị trường số định mức? Giả Bình nghiêm nghị, vội vàng hành lễ thỉnh tội. Con bắt rất nhiều phiên quỷ đúng không, đem dẫn đầu đều mang lại đây. Dặn dò lúc sau, Lý Vân Trạch ý bảo Tiết Hoa đi làm việc. Không lớn sẽ công phu, một đám chật vật bất kham phiên quỷ đã bị túm vào lều lớn bên trong. Thời buổi này đại chu bá cánh tự nhận thiên triều thượng quốc, tuyệt không xính ngoại việc. Cái gọi là người nước ngoài, kia đều là hoang dã phiên bang thổ dân. Hoa Đình huyện cô nương nếu là đối phiên quỷ nào vào trong lực, còn nói cái gì hắn là mộ mẫu người trong nước, các ngươi không thể động hắn vân vân, kia tất nhiên là bị trực tiếp chầm đường, toàn bộ gia tộc cũng vĩnh viễn không dám ngẩng đầu. Thực rõ ràng, này đó trên người tràn đầy vết thương phiên quỷ, đều là ăn đau khổ. Làm Lý Vân Trạch có chút ngoài ý muốn chính là, này đó phiên quỷ nhóm cư nhiên đều sẽ nói đại chu triều tiếng phổ thông, tuy rằng gập ghềnh, nhưng ít nhất có thể nghe hiểu được. Nói đến nói đi không ngoài là chúng ta có tiền, chúng ta nghĩ ra tiền chủ thân, thì không cần chém rớt chúng ta đầu gì đó. Lý Vân Trạch lười đến cùng bọn họ vô nghĩa, trực tiếp tiếp đón Tiết Bản tùy tiện chọn một nửa đi ra ngoài chém. Vừa lên chiến trường liền hưng phấn Tiết Bản, lập tức mang theo thân vệ nhóm xông lên, kéo đi rồi một nửa người đi ra ngoài. Không lớn sẽ công phu, liên phùng một loạt thủ cấp hồi bẩm. Còn sống này đó, tất cả đều là bị dọa nước tiểu, liên tục dập đầu cầu xin không ngừng. Thời buổi này có thể mở ra thuyền xa xôi vạn dặm đi vào nơi này làm buôn bán, vậy không có người tốt, tất cả đều là nhân tra bại hoại. Có cơ hội cướp bóc thời điểm, bọn họ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội. Một đường làm buôn bán, cũng là một đường cướp bóc. Cái gọi là đại thời đại hàng hải, bản chất chính là đại hải tặc thời đại. Nếu không phải còn hữu dụng, Lý Vân Trạch một cái đều sẽ không lưu lại. Giết ga dọa khỉ quá trình kết thúc, Lý Vân Trạch lúc này mới chậm gì gì đưa ra chính mình yêu cầu. Từ nay về sau, các ngươi muốn mua sắm đồ sứ lá trà tơ lụa gì đó, cần thiết muốn tới chúng ta sở nơi này tới. Dám đi địa phương khác làm buôn bán, toàn bộ xử trí rớt. Cho các ngươi một con thuyền trở về, báo cho sở hữu các ngươi đồng bạn. Mặc kệ là đại phất lãng cơ người vẫn là tiểu phất lãng cơ người, vô luận là hồng mao phiên vẫn là kim mao phiên, đều là cần thiết tới nơi này làm buôn bán. Đương nhiên, tiền chuộc vẫn là muốn trước chi trả. Hắn rồi tay chỉ vào những cái đó kẻ xui xẻo thủ cấp bọn họ người nhà nếu là muốn thu hồi thi thể, cũng đến đưa tiền, có thể thiếu điểm cấp một nửa là được. Nhớ kỹ, ta làm buôn bán chỉ thu vàng bạc. Nghe minh bạch không? Nghe minh bạch liền cút đi. Đơn giản tu chỉnh, thống kê chiến công phát khao thưởng lúc sau. Giáp sắt thuyền đánh cá hạm đội bắt đầu thay phiên xuất kích, một đường hướng nam càn quét ven đường sở hữu thương thuyền. Gặp gỡ đại chu triều thương thuyền, nếu không có thị đậu tư ra biển công văn, toàn bộ giam xuống dưới mang về trung tả sở. Gặp gỡ phiên quỷ nhóm thuyền, toàn bộ hiếp bước này đi trước trung tả sở. Nếu là có con thuyền dám chống cự, vô luận là ai thuyền hết thảy đều lại ý tổ đặc. Lý Vân Trạch này phiên hành động, không hề nghi ngờ xúc động đông nam rất nhiều đại thương gia thân sĩ hải chủ nhóm bánh kem. Dùng võ lực đã bị chứng minh đánh không lại nhân gia, âm thầm xuống tay gì đó, Lý Vân Trạch trưởng kỳ ở quân doanh bên trong. Giang hồ hào hán thậm chí liền đạo đều đang không đi lên đã bị xử lý, vậy chỉ có thể là dùng trên triều đình lực lượng. Địa phương thượng, triều đình nội, vô số buộc tội Lý Vân Trạch tấu chương bay về phía hoàng đế. Lúc này hoàng đế chính cầm Lý Vân Trạch tấu chương, tìm đọc hắn đưa lại đầy thổ đặc sản. Nhìn trước mắt một dương dương ngân lượng, hô hấp có chút dồn dập, hoàng đế dò hỏi hạ thủ trung tổng số là nhiều ít. Vạn thuế, tổng cộng 77.382. Nhìn như thế nhiều thổ đặc sản, hoàng đế lâm vào trầm mặc bên trong. Dựa theo Lý Vân Trạch tấu chương thượng theo như lời, này còn chỉ là nhóm đầu tiên. Hạ thủ trung bên kia nhiều câu miệng và thuế, năm trước các nơi thị đậu tư nộp lên ngân lượng, cũng mới 5 vạn nhiều hai mà thôi. Khiếp mắt hoàng đế, dương mắt quét qua đi. Không cần phải nói cũng biết, này tư tất nhiên là thu kia liễn nhị chỗ tốt. Đưa đi nội đô. Trở lại trên long ỷ ngồi xuống, hoàng đế lần nữa mở ra Lý Vân Trạch tấu chương. Tấu chương thượng nội dung kỳ thật thực giản đáp. Đầu tiên là khen công, nói chính mình cỡ nào có thể đánh, bình diệt nhiều ít cướp biển vân vân. Trọng điểm ở chỗ, Lý Vân Trạch tỏ vẻ nói chính mình muốn đông nam vùng duyên hải hải mậu chuyên doanh quyền. Thời hạn thượng không nhiều lắm, chỉ cần cầu 5 năm. Sau đó tỏ vẻ, mỗi năm đều sẽ hướng hoàng đế nộp lên ít nhất 100 vạn lượng thuế má, chờ đến 5 năm lúc sau sở hữu sinh ý toàn bộ nộp lên nội phủ. 5 năm lúc sau Lý Vân Trạch nếu là còn không thể khống chế đại chu triều, thì hắn đã có thể ném người xuyên việt thể diện. Đến nỗi nói ngân lượng, hoàng đế là thật sự phi thường thiếu tiền. Thái thượng hoàng thời kỳ, toàn bộ đại chu triều cũng đã bị làm cho chướng khí mù mịt, các loại thuế phú giảm mạnh. Hiện tại lại là thiên tai nhân họa, loạn trong giặc ngoài. Nơi nơi đều là hướng hắn rỗi tay muốn bạc, chân chính cho hắn tuyệt bút đưa bạc, cư nhiên chỉ có này liễn nhị. Cho dù là giả nguyên xuân bạc, kia cũng là liễn nhị cấp. Trải qua suy nghĩ cặn kẽ, hoàng đế rốt cuộc để bút cấp Lý Vân Trạch viết hồi âm. 5 năm quá dài, hắn chỉ tranh sống chiều. Hải mậu chuyên doanh gì đó, nhiều nhất chỉ có thể cấp 4 năm. Mỗi năm 100 vạn lượng quá ít nhất cũng đến là 150 vạn lượng. Có lẽ là cảm giác chính mình quá tham chút, hoàng đế lại tỏ vẻ chính mình cũng là khiêng áp lực lớn, ngay cả thái thượng hoàng đều chuyên môn ra mặt hỏi đến hải mậu con thuyền sự tình, là hắn giúp đỡ Lý Vân Trạch kháng hạ áp lực. Hoàng đế thánh chỉ không có thể tại nội các thông qua, bởi vì các lao nhóm sau lưng ích lợi rắc rối phức tạp, tự nhiên là không thể thiếu đông nam thương nhân hải chủ. Lại còn có thái thượng hoàng ra mặt, chuyên môn vì chuyện này biểu thái độ. Rốt cuộc thái thượng hoàng thu hiếu kính bên trong, cũng là không thể thiếu đến từ đông nam. Đã không có nội các phụ thự, thánh chỉ hiệu dụng tự nhiên là đại suy giảm. Bất quá không sao cả, Lý Vân Trạch yêu cầu chính là như vậy một cái đại nghĩa danh phận. Kế tiếp chẳng những giáp sát thuyền đánh cá hạm đội toàn diện xuất kích, ngay cả kinh doanh binh mã cũng là ở lục thượng quy mô xuất binh. Chiếm cứ các nơi hải chủ nhóm, bị quan binh vây quanh lúc sau trực tiếp công diện. Các nơi đại thương nhân nhóm, bị trực tiếp phá cửa mà vào, quan thượng hải phỉ tên tuổi xét nhà. Bọn họ sinh ý, nguồn cung cấp, con đường gì đó, rất là tự nhiên rơi vào Lý Vân Trạch trong tay. Những người này phản kháng cũng là phi thường kịch liệt, thậm chí điều động đông nam đóng quân cùng kinh doanh quan binh chém giết. Lý Vân Trạch vì thế thậm chí lấy tiêu diệt cường đạo danh nghĩa, công phá vài tòa hải cảng huyện thành. Tiêu diệt số lấy ngàn kế quân binh, đem từ tướng quân cho tới huyện lệnh rất nhiều văn võ, hết thể lấy thông phỉ tội danh xử trí rớt. Hắn loại này thiết huyết thủ đoạn, đưa tới vô số buộc tội đấu trường, trên triều đình mỗi ngày đều có đại thần kêu đánh tiêu diệt, dọa giả chính mặt sau thậm chí dứt khoát tố cáo nghỉ bệnh, không dám lại đi thượng triều. Mà hoàng đế xem ở mỗi tháng đều sẽ đưa tới rất nhiều ngân lượng mặt mũi thượng, đặc biệt là thái thượng hoàng chủ động ra mặt làm hắn quản Lý Vân Trạch, càng là khơi dậy hắn nghịch phản tâm lý, không nói một lời đem áp lực khiên xuống dưới. Lý Vân Trạch đánh trả cũng thực nhanh chóng, chẳng những tăng lớn đối những cái đó công kích hắn thân sĩ quan văn nhóm đả kích lực độ, thậm chí công khai cùng mẫn chết tổng đốc trở mặt, xuất binh vây quanh phủ thành. Lý do vẫn là kiểu cũ, nói tổng đốc thông hải tặc. Tổng đốc đương nhiên sẽ không thông hải tặc, hắn chỉ là thu hải tặc nhóm hiếu kính. Nhưng Lý Vân Trạch bắt được hắn cùng hải tặc nhóm thư tử, còn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ giả tạo vài phong thư kiện, liền phải lấy hắn sát hầu cảnh gà. Cuối cùng triều đình phái tới khâm sai, đầu tiên là gian dạy Lý Vân Trạch, nói hắn to gan lớn mật cư nhiên dám vây công triều đình phủ thành, phạt đồng hàng tước. Thanh thế làm cho rất lớn, nhưng bản tử cao cao dơ lên, lại là nhẹ nhàng rơi xuống. Sau đó chính là mân chết tổng đốc bên này, trực tiếp mất chức nhét vào xe chở tù vận hoàn hồn kinh thành đi thẩm vấn. Nay chiến lúc sau, Lý Vân Trạch thanh danh vang dội, đông nam các nơi cơ hồ lại không người dám với bên ngoài thượng cùng với đối địch. Kế tiếp chính là thu hoạch trái cây lúc. Đấu chương xong, chương 98 ăn ai cơm, xuyên ai ý ỉa, lấy ai tiền, nghe ai thời gian từ từ, năm tháng như thoi đưa. Bất chi bất giác chi gian, Lý Vân Trạch xuất binh đông nam đã là năm hứa. Hắn ở đông nam thanh danh cực đại, đã là đạt tới nhắc tới tên là có thể ngăn em bé khóc đêm trình độ. Vì tranh đoạt hải mậu quyền, Lý Vân Trạch có thể nói là đại khai sát giới. Phía trước những cái đó hải chủ thương nhân nhóm, cơ hồ đều bị hắn trở thành hư không, dư lại đều là có nhãn lực tính, gió chiều nào theo chiều ấy vội vàng đến cậy nhờ dưới trướng người thông minh. Lý Vân Trạch tiếp nhận bọn họ nguồn cung cấp, tiếp nhận bọn họ con đường. Giáp sát thuyền đánh cá hạm đội phá hủy phong tỏa các nơi cảng, tiêu diệt cướp biển đánh trầm đông đảo không nghe lời phiên quỷ con thuyền, buộc bọn họ mang theo vàng bạc đến chúng ta sở nơi này làm buôn bán. Hải mậu sinh ý làm như thế khổng lồ, mỗi tháng mậu dịch thu hoạch nhiều, ngay cả nhìn quen tài hóa tiết khoa đều là tay run run. Người có biết hay không, thời đại này làm hải mậu quan trọng nhất chính là cái gì? Đối mặt Lý Vân Trạch dò hỏi, tiết khoa nghĩ nói tiền vốn hùng hậu. Lý Vân Trạch lắc đầu không phải. Nguồn cung cấp sung túc. Lý Vân Trạch lần nữa lắc đầu cũng không phải. Con đường thông suốt. Lý Vân Trạch như cũng là lắc đầu, ngươi luôn là dùng thương nhân ánh mắt đối đại vấn đề, tư duy bị cực hạn. Từ toàn cục đi lên nói, làm hải mậu quan trọng nhất chính là nắm tay muốn mạnh. Không có đội tàu phong tỏa các nơi cảng, đã kích đối thủ chặt đứt ra biển con đường, ai sẽ đến này chúng ta sở mua đồ vật? Không có kinh doanh quét ngang các lộ cường hào hải chủ, nói gì nắm giữ nguồn cung cấp con đường? Không có binh mã nơi tay, các nơi quan phủ ai sẽ nhẹ nhàng cho đi không làm chuyện xấu? Nhị ca lời nói thật là. Tiết khoa cung kính hành lễ tiết khoa thủ giáo. Lý Vân Trạch bật cười, ngươi so ngươi tiết bản cường quá nhiều, ta cũng không có gì hảo dạy ngươi. Lại quá chút thời gian, ta liền phải lãnh binh hoàn hồn kinh. Nơi này hết thảy, tất cả đều giao cho ngươi. Tiết khoa hơi dừng lại, theo bản năng đáp lại nhị ca, ta tài hèn học ít. Loại này văn chương lời nói đừng nói. Lý Vân Trạch xua xua tay, ngươi có năng lực, hơn nữa là người một nhà, nơi này giao cho ngươi ta yên tâm. Có câu nói công đạo ngươi. Tiết khoa đầu tiên là gật đầu, tiện đà hành lễ đang muốn thỉnh nhị ca chỉ điểm. Ta Lưu Giả Lân mang binh hiệp trợ ngươi, hắn gần nhất sẽ ra đội tàu đi phủ tàng khai thác thương lộ. Phù Tang bên kia vàng bạc vô số, mặc kệ dùng biện pháp gì đều đến lộng tới tay. Lý Vân Trạch thần sắc hơi hiện nghiêm túc, quân sự thượng sự tình ngươi đừng hỏi nhiều, ngươi ở chỗ này quản hảo tiền bạc, đúng giờ đưa hướng thần kinh thành giao cho ta, mặt khác vô luận là ai tìm ngươi muốn, cho dù là hoàng đế hạ chỉ cũng đừng để ý tới. Thần sắc nghiêm nghị tiết khoa đầu tiên là như suy tư gì, ngay sau đó thần sắc túc mục minh bạch. Cùng người thông minh nói chuyện chính là đơn giản, này nếu là đổi làm tiết bản nói, Lý Vân Trạch liền tính là đem lời nói ra, đánh giá hắn đều nghe không hiểu. nhị ca. Tiết Hoa mang tới một cái hộp gỗ, mở ra lúc sau cư nhiên là một lọ nước hoa, đây là Phất Lãng Tây Quốc chân phẩm đồ vật rất là hiếm lạ, thì nhị ca mang đi thần kinh thành đưa với tỷ tỷ. Có tâm. Lý Vân Trạch chưa nói này, ngoạn ý ta chỗ đó có rất nhiều, ngươi bảo Thoa tỷ tỷ không thiếu này ngoạn ý gì đó. Hắn nhận lấy nước hoa, còn vô vô Tiết Hoa bả vai hảo hảo làm việc, về sau Tiết gia liền xem ngươi. Cười khẽ Tiết Hoa cúi đầu, tưởng lại là về sau Tiết gia trông cậy vào chỉ có thể là dừng ở bảo Thoa tỷ trên người mới là. Theo Đông Nam cướp biển đại bộ phận bị Lý Vân Trạch bình định, dư lại những cái đó ở giáp sắt thuyền đánh cá uy hiếp hạ rốt cuộc thành không được khí hậu. Phiên quỷ nhóm bị đánh phục, ngoan ngoãn đến trung tả sở làm đang lúc sinh ý Lý Vân Trạch bên này, cũng là tới rồi phải về thần kinh thành thời điểm. Hoàng đế vốn là đối hắn không yên tâm, hiện tại lãnh binh bên ngoài không nói, trong tay còn nắm có tuyệt bút tài nguyên, đổi làm cái nào hoàng đế cũng sẽ không cho phép này trưởng kỳ bên ngoài nuôi trồng thế lực. Lý Vân Trạch kỳ thật rất tưởng cùng hoàng đế nói một câu, ngươi có điểm suy nghĩ nhiều, ta tưởng làm sự cũng là ở thần trong kinh thành độc thủ. Đại quân nổ trại đường về, lần này là đi đường bộ lật qua Mân Bắc Sơn Mạch, lúc sau quá giang chết lên thuyền duyên đại vận hà phản kinh. Treo đeo lội suối hơn một tháng, rốt cuộc là trở về thần kinh thành. Cùng lần trước bình định Tây Nam lúc sau, chỉ có một lòng nghe theo vương ra khỏi thành đón chào bất đồng, lần này hoàng đế tự mình xuất đủ loại quan lại ra khỏi thành mười dặm nên đón đại quân chiến thắng trở về. Nguyên nhân rất đơn giản, nay đoạn thời gian Bắc Địa xâm phạm biên giới không ngừng, chín biên các nơi liên tiếp nếm mùi thất bại, liêu mã nữ chân binh mã thậm chí phá quan mà nhập, ở Bắc trực lệ hai họa vô số. Theo tình hình tai nạn không ngừng tăng thêm, quan văn nhóm phiêu không cũng là càng thêm nghiêm trọng, các nơi giặc cỏ dần dần thành khí hậu, quan binh liên tiếp tiến tiêu diệt toàn lấy thất bại mà chấm dứt. Liên tiếp binh bại cùng với ném thành mất đất, làm hoàng đế cùng triều đình mặt mũi vô tồn. Lúc này Lý Vân Trạch ở Đông Nam vùng duyên hải thắng lợi, đối với ủng hộ sĩ khí duy trì mặt mũi tới nói trọng yếu phi thường. Càng đừng nói, Lý Vân Trạch còn vì hoàng đế khai thác một cái phong phú tài nguyên. Thường xuyên xem công báo Lý Vân Trạch, đối những cái đó bại trận khịt mũi coi thường. Đại Chu triều binh mã không phải không thể đánh, tiền đề là ngươi đến cho nhân gia cũng đủ thuế ruộng quân tư. Quanh năm suốt tháng khất nợ quân lương, quan văn nơi nơi phiêu không, võ tướng không hướng cắt xén, quân tư càng là bên ngoài tượng đủ ngạch hoàn mỹ, trên thực tế đều là rác rưởi không nói, liền rác rưởi đều là không đủ số. Các quân sĩ đừng nói đánh giặc, cơm đều ăn không đủ no. Ai cho ngươi bán mạng a, dưới loại tình huống này, cho dù là vệ hoắc tới lãnh binh cũng đánh không thắng. Hiện tại Đại Chu triều binh mã cùng Minh Mạt Minh quân thực tương tự, binh mã vô hướng bọn họ ai cũng đánh không lại, binh mã đủ hướng ai cũng đánh không lại bọn họ. Hàn Huyên chào hỏi đi lưu trình, phương diện này lễ bộ đã sớm an bài thỏa đáng, đại gia từng người nhân vật sắm vai chính là. Bất quá trong lúc đã xảy ra một việc, lại là làm tất cả mọi người vì này ghé mắt. Khó được có cái hảo tâm tình hoàng đế, nhìn thấy Lý Vân Trạch dưới trướng binh mã giáp trụ hoàn mỹ, ở mặt trời chói chang dưới như cũ đội ngũ chỉnh tề. Như thế cường quân làm hắn tâm tình rất tốt, đứng ở ngự giá thượng hướng về chư quân tướng sĩ hô to một tiếng thời tiết nóng bức, chư tướng sĩ tá giáp tránh nóng. Thanh âm rất là vang dội, bốn phía văn võ bá quan cùng đại bộ phận các quân sĩ đều có thể nghe được đến. Nhưng làm hoàng đế nan kham một màn xuất hiện, an mặc giáp trụ đứng ở mặt trời chói chang dưới các tướng sĩ, nghe được hoàng đế mệnh lệnh cư nhiên không chút sức mẻ. Đủ loại quan lại nhóm thần sắc khác nhau thời điểm, Lý Vân Trạch xoay người, rất là bình tĩnh tiếp đón một tiếng tá giáp. Xôn xao chư quân tướng sĩ ở quân đem nhóm từng tiếng đem chủ có lệnh, tá giáp kêu gọi chung bỏ đi giáp trụ. Hoàng đế sắc mặt cực kỳ khó coi. Kỳ thật này thực hảo lý giải, hoàng đế cùng triều đình chỉ cấp các tướng sĩ phát tam thành lương hướng, lại còn có thường xuyên khất nợ cắt xén, phát xuống dưới lương thực cơ bản đều là trần lương, vải vóc càng là trùng ăn chuột cắn, mỗi càng là trộn lẫn đại lượng bùn sa muối triều đình. Các tướng sĩ hiện tại có thể đủ ngạch đủ hướng nuôi sống người nhà, còn có thể ăn no mà cấm thường xuyên lấy khao thưởng, dựa vào là đem chủ Lý Vân Trạch đào tiền. Bọn họ đều là thực thuần phát con nhà lành. Ăn Lý Vân Trạch cơm, xuyên Lý Vân Trạch tí đi, lấy Lý Vân Trạch tiền, tự nhiên là nghe Lý Vân Trạch nói, đương Lý Vân Trạch đào. Đi rồi tục lưu trình thời điểm, hoàng đế toàn bộ hành trình đều là hát mặt. Hắn không suy nghĩ các tướng sĩ vì sao không nghe hoàng đế, mà là nghe Lý Vân Trạch. Hắn chỉ nghĩ xử lý Lý Vân Trạch. Nếu hiện tại làm không xong nói, vậy lại không thể cho hắn ở trong quân khuyết trương lực lượng cơ hội. Long trọng chiến thắng trở về nghi thức, cuối cùng lộng cái đầu voi đuôi chuột. Vội vã trở về thành lúc sau, nguyên bản kế hoạch bên trong hoàng cung ban yến, cũng bởi vì hoàng đế thân thể không khỏe mà bị hủy bỏ. Lý Vân Trạch đối này hoàn toàn không thèm để ý, hắn thong thả ung dung mang theo thân vệ nhóm về tới giả phủ. Lúc này đây, giả phủ mọi người cuối cùng là hợp an. Trung môn mở rộng ra, giả mẫu tự mình mang theo mọi người ra nên đón. An được ngủ ngon tâm tình tốt Vương Hy Phượng, rõ ràng là béo một vòng. Thấy banh mặt lao thái thái không nói lời nào, nàng dứt khoát tiến lên hô to cung nên gia chủ hồi phủ. Mọi người bất đắc dĩ, đành phải sôi nổi đi theo hành lễ đều. Bởi vì tâm không đồng đều, kêu lên cũng là thưa thất không có khí thế. Trên lưng ngựa Lý Vân Trạch, ở đám người bên trong gặp được Vương phu nhân, lập tức nhíu mày. Nhìn thấy một màn này, giả chính vội vàng tiến lên chắp tay liễn ca nhi, ngươi thẩm thẩm đã là biết sai rồi, cầu ngươi khoan thứ tất cái. Lý Vân Trạch không nói chuyện, trầm mặc sau một lát dò hỏi đại lao ra bên kia đại ca mạng lớn, ngựa y điếu mệnh cứu về rồi. Chỉ là vẫn luôn hôn mê bất tỉnh, chỉ có thể giường trên giường. Giả chính liên tục thở dài đến nỗi rung ca nhi, có tư định rồi thu sau hỏi trạm. Giả mù sa mưa Lý Vân Trạch giơ tay lau khỏe mắt cũng không tồn tại nước mắt, trong lòng tưởng lại là giả dùng cái này phế vật, một hòn đá ném hai chim kế hoạch, bị ngươi làm thành một con nửa điểu, thật là cái vô dụng phế vật. Hắn phất phất tay, giả mang dẫn người tiến lên, ở giả phủ trước cửa lập hạ hai căn nghi trượng xuất hành. Đây là tượng trưng cho võ gia thân phận môn kích, cảm kích vì môn đại biểu cho giả gia trở về võ gia hàng ngũ. Lý Vân Trạch xoay người xuống ngựa, ngẩng đầu đỡ ngực xoài bước đi trước, từ giữa môn nhập phủ. Hắn đầu tiên là đi Đông Lộ viện, bên ngoài thượng là vấn an giả xá, trên thực tế là đi xác nhận giả xá có phải hay không thật sự vẫn chưa tỉnh lại. Thoáng biểu diễn một phen, lại dặn dò bởi vì giả xá thành người thực vật mà lại vô uy phong hình thị vài câu, hảo sinh chiếu cố đại lao ra vô nghĩa, ngay sau đó rời đi. Lúc sau cùng giả chính đám người thương nghị, buổi tối thiết ra yến đón gió tẩy trần, theo sau xoay người liền đi đường hẻm đi Ninh Quốc phủ. Sao đến chưa thấy được Bảo Ngọc Giang nên đón. Trên đường Lý Vân Trạch dò hỏi Phượng tỷ nhi chẳng lẽ là ở cùng ta làm bộ làm tịch. Nghe được Lý Vân Trạch đề cập tên này, Phượng tỷ nhi mặt đẹp thượng hiện lên chán ghét chi sắc nhưng miễn bàn hắn, thật là làm người ghê tởm. Nói như thế nào? Lý Vân Trạch mày nhẹ trọn, trong lòng như suy tư gì xảy ra chuyện gì. Hắn nha, cả ngày không học giỏi, cùng chút hát tuồng pha trộn ở bên nhau, thật là ghê tởm. Phượng tỷ nhi vui sướng khi người gặp họa tỏ vẻ hắn cùng một lòng nghe theo trong vương phủ những cái đó hát tuồng đi gần, nhân gia vương gia tự mình tới cửa tới cáo trạng, đem nhị lao gia đều cấp khí ngất đi rồi. Nâng lên khăn tay che miệng khanh khách cười đã tỉnh liền đem Bảo Ngọc cấp hung hăng tấu một đốn, nếu không phải lao thái thái lấy chết tương bức, không nói được phải bị đánh chết. Hiện tại a, còn đé vào sụp thượng dưỡng thương, nơi nào còn có thể thức dậy tới. Lý Vân Trạch nhẹ cười, trong lòng đã đúng rồi nhiên. Cùng với làm đại bảo mặt đi thai họa những cái đó đáng thương muội tử, không bằng phế đi hắn để cho ta tới. Phu quân ôm lấy cánh tay hắn Vương Hy Phượng, mị nhãn như tơ khác ta mặc kệ, nhưng là hôm nay cái thứ nhất cần thiết là ta. Nói đến cũng là, này vừa đi chính là đã hơn một năm. Lý Vân Trạch còn có thể ngẫu nhiên đi thế giới hiện đại, tìm muội muội kiếm tiền tỷ tỷ hoa tiểu tỷ tỷ nhóm tâm tình nhân sinh lý tưởng. Nhưng Phượng tỷ nhi bên này, vậy chỉ có thể là chịu đựng. Hiện tại như ý Kim Cô Đồng đã trở lại, kia còn có thể nhịn được. Quay đầu nhìn một đôi mắt to đều sắp phun ra hỏa tới Phượng tỷ nhi, Lý Vân Trạch dịu run lên, lẩm bẩm thấp luôn. Xem ngươi hiện tại trạng thái, một lần chỉ sợ là không đủ, tấu chương xong, chương 99 hổ lang chi từ Lâm Đại Ngọc trăng lên đầu cảnh liễu, giao kim châm đều lạnh. Vinh Quốc phủ bên này, từ buổi chiều liền bắt đầu chuẩn bị long trọng yến hội, chuẩn bị làm một hồi đại quy mô gia yến tới vì Lý Vân Trạch đón gió tẩy trần. Rốt cuộc đã từng chặt đứt các loại quan hệ trọng liên, mấy ngày liền không ngừng bạn cũ bái phỏng, đều bị hướng về giả gia thuyết minh, giờ này khắp này chống đỡ giả gia phục hưng đến tột cùng là ai. Cũng thật chính là chờ tới rồi giao kim châm đều lạnh, yến hội vai chính đều còn không có lên sân khấu, Lâm muội muội chỗ đó đều bắt đầu ngáp. Liễn nhị ca đây là làm sao vậy? Lâm Đại Ngọc nghi hoặc nhìn về phía giả mâu chẳng lẽ là tàu xe mệt nhọc trực tiếp liền ngủ hạ. Hồi tưởng khởi năm đó giả đại thiện xuất trình trở về cảnh tượng, thân là người từng trải giả mâu như suy tư gì. Chỉ là lời này, thật sự là không hảo cùng Lâm Đại Ngọc nói. Mọi người đều là trầm mặc, không khí thượng thật là có chút cổ quái. Vẫn luôn chờ đến Hương Lang đội vã chạy tới, đỏ mặt nói nhị ra tàu xe mệt nhọc đã là nghỉ tạm, bất quá tới lời nói, mọi người lúc này mới sôi nổi thoải mái. Hiểu đều hiểu, rốt cuộc trừ bỏ Lý Vân Trạch ở ngoài, Linh Quốc phủ bên kia các cô đường, không có một cái lại đây. Nhưng không hiểu, chẳng sợ thông tuệ như Lâm Đại Ngọc, như cũng là nghi hoặc không thôi Phượng tỷ tỷ các nàng sao đến không tới. Nhị ca mệt mỏi trước tiên nghỉ ngơi có thể lý giải, các nàng cũng mệt mỏi. Trong lúc lơ đãng miêu tả hổ lang chi từ Lâm Đại Ngọc, bởi vì khuyết thiếu kinh nghiệm là thật sự không minh bạch nguyên do. Giả mẫu bên này không có biện pháp, chỉ có thể là làm bộ quát lớn đừng nội nhiều lời, ăn ngươi rượu chính là. Lâm muội muội là thật sự không đến kinh nghiệm hoàn toàn không hiểu, cảm giác bị khuất còn muốn hỏi lại, bên người nàng Lý Hoàn nhịn không được lặng yên túm túm nàng ống tay áo, cuối cùng là làm nàng ngừng nghỉ. Nguyên bản hẳn là vô cùng náo nhiệt long trọng yến hội, vai chính không có lên sân khấu, sinh động không khí Vương Hy Phượng không có tới, tâm can trong mắt còn ghé vào trên giường dưỡng thương, giả xá bên kia tới không được, giả chính vợ chồng càng là tượng một khắc gỗ. Một bữa cơm ăn giả mẫu kia kêu một cái biến ưu, thực mau liền vội vàng kết thúc giả yến. Yến hội kết thúc, lòng hiếu kỳ siêu trọng Lâm Đại Ngọc, lặng yên kéo lại Lý Hoàn đại cậu tử, ngươi phía trước túm ta đừng nói thêm nữa, đến tột cùng là ý gì, nhị ca cùng Phượng tỷ tỷ bọn họ ở làm chi? Làm chi? Còn có thể làm chi, đương nhiên là làm chi. Nhưng đối mặt cô nương mọi nhà Lâm Đại Ngọc, lời này lại không thể nói thẳng minh bạch, đỏ mặt Lý Hoàn, chỉ có thể là liên tục lắc đầu ngươi đừng hỏi. Nàng nếu là mịt mờ đề điểm vài câu còn hảo, thông vệ Lâm muội muội khẳng định sẽ minh bạch. Nhưng loại này trực tiếp tự tuyệt đáp lại, ngược lại là gợi lên Lâm Đại Ngọc tò mò chi tâm. Mắt thấy Lý Hoàn đánh chết cũng không nói, trong lòng cổ quái Lâm muội muội, dẫn theo Tím Quyên cùng Tuyết Nhạn các nàng đi Ninh Quốc phủ. Ninh Quốc phủ hành quân pháp chỉ ra, trời tối lúc sau trong viện cơ hồ không người đi lại. Xét theo đèn lồng mấy cái tiểu cô nương, đi tới cư nhiên sợ hãi lên. Bọn nha hoàn đáng thương vô cùng nhìn Lâm muội muội, đây là muốn đi trở về. Nhưng bướng bình tĩnh tình đi lên Lâm muội muội, lại là cố nén trong lòng kinh sợ, nói cái gì cũng phải nhìn xem Liễn Nhị ca bọn họ đến tột cùng là ở làm chi. Phía trước thường xuyên tới Ninh Quốc phủ chơi đùa, đương ánh trăng cùng đèn lồng ánh sáng, nhưng thật ra thuận lợi đi tới hội phương biên. Lúc này hội phương biên các nơi phần lớn đã tắt đèn, chỉ có Thiên Hương lâu chỗ đó còn có ánh đèn hiện lên. Quá khứ thời điểm, thủ viện Vũ giả thấy được là biểu tiểu thư tới, đảo cũng không có ngăn trở. Lý Vân Trạch xuất binh đông nam này đó thời gian, hai bên thái thái các tiểu thư thường xuyên cho nhau lui tới, chơi rất gần không nói, cũng là thường xuyên ngủ lại. Thượng Thiên Hương lâu, liền nhìn đến Bảo Châu cùng Thụy Châu dựa vào phòng hành lang hô hô ngủ say. Lâm Đại Ngọc gión ra gión rén tiến lên, dựa vào trên cửa sổ thật cẩn thận nghe bên trong động tĩnh. Này vừa nghe, cả người đều không tốt. Nàng phi thường yêu thích nhưng khanh tỉ tỉ, cư nhiên đang ở bị gia bạo. Nghe Tần Khả Khanh kia đứt quãng kêu thảm thiết cùng tiếng khóc vang truyền đến, trong lòng giận dữ Lâm Đại Ngọc dậm chân liền phải tiến lên đợi cửa. Cũng may lúc này Bảo Châu cùng Thụy Châu cuối cùng là bị bừng tỉnh, nhìn thấy một màn này vội vàng tiến lên ngăn trở. Các ngươi như thế nào có thể như vậy? Lâm muội muội khí dậm chân nhưng khanh tỉ bị khi dễ, các ngươi như thế nào không đi hỗ trợ? Bảo Châu cùng Thụy Châu thần sắc cực kỳ cổ quái, các nàng trước kia cũng không phải chưa tiến vào hỗ trợ quá, chẳng qua kết quả là cùng nhau bị khi dễ thôi. Hơn nữa hiện tại, nhà mình tiểu thư còn không có hưởng thụ xong, không tới phiên các nàng được. Chàng, các nàng không hảo nói rõ, chỉ có thể là liều mạng ngăn trở. Này nếu là làm biểu tiểu thư đi vào, thấy cái gì không nên thấy chuyện này, kia đã có thể thật là muốn xui xẻo. Dãy rủa kêu la chi gian, Thiên Hương lâu môn từ trong mở ra. Bọc đệm chăn Lý Vân Trạch đi ra kêu cái gì đâu, còn có để người quá phu thê. Đại Ngọc muội tử, sao ngươi lại tới đây? Chuyên nghiên nhạc Lý thời điểm bị người đánh gãy, không thể không lấy ra nhạc cụ ra tới xem xét cảm giác, đổi làm là ai đều sẽ khó chịu. Nguyên bản đang muốn báo nổi Lý Vân Trạch, ngạc nhiên gặp được phồng lên mặt đẹp, nổi giận đùng đùng trừng mắt chính mình Lâm Đại Ngọc, này hỏa khí liền nghẹn đi xuống. Nhị ca, Lâm Đại Ngọc cùng Tần Khả Khanh chơi hảo, cho nên lúc này thật là thực tức giận Tần tỷ tỷ cả ngày vì ngươi cầu phúc cầu bình an, tâm tâm niệm niệm đều là ngươi. Nhưng ngươi như thế nào vừa trở về liền khi dễ nàng? Lời này nói Lý Vân Trạch có chút ngốc. Nói khi dễ đảo cũng không sai ha, nhưng loại này khi dễ là Tần Khả Khanh khổ mong nhiều ngày, như thế nào từ Lâm Đại Ngọc miệng thơm bên trong nói ra, như thế nào cảm giác không thích hợp. Hào muội tử, ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì? Lâm Đại Ngọc liên tục lắc đầu, ta đều nghe được, Tần tỷ tỷ đều khóc. Còn nói ngươi không khi dễ nàng. Cái này Lý Vân Trạch xem như hoàn toàn minh bạch, hắn bật cười lắc đầu, ngươi là thật sự hiểu lầm, nàng khóc là bởi vì vui vẻ. Lần đầu nghe nói, bị người khi dễ còn sẽ vui vẻ. Mặt đẹp thượng treo xương lạnh, Lâm Đại Ngọc liên tục dậm chân phía trước, nghe người khác khen nhị ca là quốc chi của trụ, ta còn vui mừng cao hơn tới. Thật không nghĩ tới, mỗi người khen ngợi thường thắng tướng quân, cư nhiên là cái thích khi dễ nữ tử. Bình thường dưới tình huống tới nói, như là Lâm Đại Ngọc loại này tiểu thư khuê cát, tới rồi hiện tại tuổi tác, sẽ có mâu thân ngầm các loại ám chỉ, bắt đầu mịt mở báo cho phu thê chi gian những chuyện này. Nhưng Lâm muội muội tuy rằng cực kỳ thông tuệ, nhưng nàng thời trẻ tăng mâu a tới rồi giả phủ nơi này, giả mâu yêu thương lại không để qua phương diện này sự tình, rốt cuộc cách bối phận. Mà đúng quy cách nhắc nhở hình thị cùng vương phu nhân, lại là không muốn phản ứng nàng. Lý Hoàn chỗ đó là cái thủ lễ quả phụ, đương nhiên sẽ không lắm miệng. Vương Hy Phượng nơi này cả ngày vội chân không chấm đất, cũng vô tâm tư đi giáo dục. Này nàng nhân thân phân không đủ, tự nhiên cũng sẽ không nhiều lời. Kết quả cuối cùng chính là như bây giờ. Một mảnh trong hỗn loạn, vẫn là trong phòng truyền đến Tần Khả Khanh kia tràn đầy lười biếng kêu gọi, vì mọi người giải vây. Lâm muội muội, ta không có việc gì, chỉ là gần nhất thân mình mệt mỏi, lang quân là ở vì ta chữa bệnh. Lời này đảo cũng không xem như nói sai, rốt cuộc Lý Vân Trạch am hiểu trích truyền dịch, tuyệt đối là thuốc đến bệnh trừ thần y, trị cái bệnh đều có thể bị khóc sói đảo. Lâm Đại Ngọc nói thầm vài câu, nói không ít người đều là mặt đỏ thai hồng. Cũng may Lâm Đại Ngọc cũng là ẩn ẩn nhận thấy được sự tình không đúng chỗ nào, hơn nữa Tần Khả Khanh đáp lời thanh âm bên trong cũng không thống khổ chi ý, ngược lại là có sợi nói không nên lời cổ quái ý nhị. Nàng nâng lên mày đẹp ngó mắt Lý Vân Trạch, thi lễ lúc sau vội vã xoay người rời đi. Nhìn Lâm Đại Ngọc kia vội vã rời đi bóng dáng, Lý Vân Trạch cười lắc đầu, đóng lại cửa phòng xoay người trở về. Trở lại trên giường, đem nhạc cụ nhét trở lại chỗ cũ, Lý Vân Trạch trêu ghẹo, ngươi cùng Lâm gia muội tử ở chung không tồi a. Bị nhãn như tơ Tần Khả Khanh tiểu mị hoành hắn liếc mắt một cái, ngươi nhưng đừng đánh ý đồ xấu, Lâm gia muội tử thân phận ở đảng kia phóng, không có khả năng. Dù sao cũng là ở chung lâu ngày hiểu tận gốc dễ, Lý Vân Trạch có cái gì tâm tư, Tần Khả Khanh cũng có thể đoán cái 89/10. Lý Vân Trạch không hề nói thêm cái gì, nghiên cứu âm luật tiếp tục đọc lên, trong lòng suy nghĩ lại là thật sự không có khả năng sao. Trong hoàng cung, khi mắt, thần sắc không du hoàng đế, ngồi ở ngự thư phòng yên lặng suy nghĩ Lý Vân Trạch sự tình. Hôm nay trong quân tướng sĩ không phục hoàng mệnh, lại là chỉ nghe kia Lý Vân Trạch. Chuyện này, cấp hoàng đế mang đi nạp đại đánh sâu vào. Giản thật, hắn là thật sự tưởng lấy Lý Vân Trạch vào thành môn thời điểm, trước mại chân trái bị tử, trực tiếp bắt lại chém. Nhưng vấn đề là, vạn tuế làm không được ca mặt trên có thái thượng hoàng đệ nặng, phía dưới đủ loại quan lại vân quý các loại lục đục với nhau kéo cẳng, thiệt tình nghe hắn hiệu lệnh không mấy cái. Hơn nữa các nơi binh thai không ngừng, nơi nơi đều là an bại trận tin tức. Cũng chính là thần kinh thành ở quan trung, nếu là ở bắt trực lệ nói, phía trước phải bị những cái đó thát tử cấp vây quanh thần kinh thành. Làm quốc triều hiện tại nhất có thể đánh tướng quân, lại còn có tay cầm trọng binh, thật sự là không có biện pháp động Lý Vân Trạch. Với ý đầu hỏa khí làm sao bây giờ? Nhẫn nhất thời càng nghĩ càng giận, lui một bước càng nghĩ càng mệt. Nén giận hoàng đế trở về lúc sau, khiến cho Giả Nguyên Xuân hảo sinh tám một hồi giáp. Hắn chỉ nghĩ tướng sĩ đang giận, Lý Vân Trạch nên sát, nhưng lại không suy nghĩ, liền cơm đều không cho các tướng sĩ ăn no, phướng bạc càng là lại kéo lại khấu, nhân ra dựa vào cái gì nghe ngươi lời nói, kéo sắp đói chết cả nhà đi cho ngươi bán mạng. Thật cho rằng đỉnh hoàng đế tên tuổi, vậy không gì làm không được làm. Trong quân là tuyệt đối không thể lại thăng, lại làm này liêu mở rộng trong quân lực ảnh hưởng, trong này ghế dựa đều ngồi không xong. Hoàng đế tuy rằng thực keo kiệt, nhưng đầu óc vẫn phải có. Giả ra vốn là ở trong quân thế đại, hiện tại nơi nơi đều là bại trận, duy nhất có thể đánh thắng trận Lý Vân Trạch danh vọng, đó là như mặt trời ban trưa. Lại cấp Lý Vân Trạch thăng quân trước, vậy thật là đuôi to khó đấy, hai đời hoàng đế nhiều năm qua rửa sạch giả ra ở trong quân lực ảnh hưởng hành động, cũng liền thành chê cười. Nhưng Lý Vân Trạch lập hạ nạp đại quân công, không thường là không có khả năng. Không thường nói, chỉ biết rét lạnh người trong thiên hạ tâm, càng là làm nguyên bản liền bất kham chiến các lộ binh mã càng thêm gầy yếu. Cũng thế, đã có quân công, đương thủ quân tước. Khiếp mắt hoàng đế, ánh mắt bên trong lộ ra một mặt hàn ý, phong làm quân hầu, quan quân hầu. Vọng ngươi như kia hoắc khứ bệnh, tuổi xuân chết sớm. Không hề nghi ngờ, đây là hoàng đế tốt đẹp chờ đợi. Nếu là Lý Vân Trạch ở bình định các nơi thảm họa chiến tranh lúc sau, như nhau kia hoắc khứ bệnh hơn 20 tuổi không minh bạch đã chết, kia hoàng đế tuyệt đối có thể sống sờ sờ cười chết. Tước vị phương diện còn hảo thuyết, nhưng chức vụ phương diện liền phiền toái. lập hạ quân công coi như chuyển công thăng chức, đây là quy củ cũng là truyền thống, càng là thiên hạ võ nhân sở chú mục lợi hại chỗ. Nhưng Lý Vân Trạch nếu là lại thăng, vậy đến lấy về giả ra thừa kế kinh doanh tiết độ sứ. Này lại là hoàng đế trăm triệu không thể tiếp thu. Không chỉ có không thể tiếp thu, ngay cả hiện tại kinh doanh tiết độ sứ hắn đều chuẩn bị cấp đá đi vương tử đằng mãi giả ra quan hệ thông ra, cần thiết bắt lấy, làm hắn ra kinh đi làm chín tỉnh đều kiểm điểm. Kiêm lịch thần chuyển văn trước, nhậm kinh triệu doãn. Đợt, bái tạ thư hữu si mạn 500 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng viện bái cầu các vị lao ra đặt mua duy trì, cảm ơn bái tạ. Tấu chương xong, chương 100 ngươi làm ta đến chỗ nào đi quân bác văn học. Đương thánh chỉ truyền ra tới thời điểm, toàn bộ thần kinh thành đều là một mảnh ồ lên. Này đối Lý Vân Trạch chèn ép tư thái, thật sự là quá mức với minh mắt. Tuy nói là thăng quân tước, nhưng quán quân hầu cái này tức vị, thật sự là làm người một lời khó nói hết. Trong lịch sử mấy nhậm quán quân hầu, nay kết cục nhưng đều không thế nào hảo. Nay đảo cũng thế, rốt cuộc Lý Vân Trạch có thể đánh, toàn đương hắn có quán quân hầu chi uy. Nhiên, từ võ chuyển văn đảm nhiệm kinh triệu doãn, đó chính là không hề nghi ngờ chèn ép. Hiện giờ thiên hạ ai không biết, kia Liễn Nhị chính là trong thiên hạ nhất có thể đánh danh tướng. Nhưng như thế danh tướng lại là không đánh giặc ngược lại là nói trước oan, đây là xích quả chèn ép. Tuy nói đại chu triều kinh triệu doãn địa vị đủ cao, chính là đường đường nhị phẩm cao xứng. Nhưng nơi này là thần kinh, trên đường cái ném cối gạch đều đến tạp đến vài vị đại nhân. Nhưng phàm là có chút việc nhi, tất nhiên là kinh triệu doãn gánh tội thay, không nghĩ gánh tội thay phải đắc tội với người, đoan đoan là cực kỳ khó ngồi vị trí. Tá giáp phía sau, tất cả mọi người biết hoàng đế sẽ có động tác, nhưng ai cũng không dự đoán được hoàng đế cư nhiên trực tiếp giải trừ Lý Vân Trạch binh quyền. Tuy rằng minh bạch hoàng đế đây là ở thử, nhưng người sáng suốt đều có thể nhìn ra được tới, nóng nội. Kia Liễn Nhị cũng không phải là ở thần kinh thành nội pha trộn ăn chơi chắc táng, đó là chân chính ở trên chiến trường đánh ra tới bi danh. Một chương thánh chỉ một cái kinh triệu doãn vị trí liền tưởng giải trừ binh quyền, không khỏi quá mức với coi khinh nhân gia. Quả nhiên, thánh chỉ hạ đạt cùng ngày, Lý Vân Trạch bộ đội sở thuộc đóng quân doanh địa nội liền bạo phát nạn binh hỏa. Trang bị chỉnh tề rất nhiều binh mã, mênh mông quần quận khai ra doanh địa, thẳng đến thần kinh thành mà đến. Tin tức truyền ra, thần kinh chấn động. Muốn quân lương. Được đến tin tức hoàng đế, sắc mặt âm lãnh bọn họ này một doanh binh mã lương hướng, không phải vẫn luôn đủ ngày sao? Thân là kinh doanh tiết độ sứ Vương Tử Đằng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Phía trước hắn lấy kinh doanh tiết độ sứ chi thần, dùng ngựa đi trước quân chức ý đồ ngăn trở, nhưng đáp lại hắn lại là mưa tên. Nếu không phải bởi vì chạy nhanh, hiện tại phòng trừng đã là bị chém thành 7-8 đoạn. Nhìn hoàng đế ở kia giả bộ hồ đồ, Vương Tử Đằng đành phải hành lễ đáp lại và thuế, giả Liễn bộ đội sở thuộc binh mã, lương hướng số người còn thiếu luôn luôn đều là từ này tự xuất tiền túi phát. Triều đình thiếu hạ lương hướng, vẫn chưa phát lại bổ sung quá. Hoàng đế sắc mặt càng đen, mệnh kinh doanh các bộ xuất binh đàn áp. Nghe được lời này, Vương Tử Đằng thật là liền cười khổ đều cười không nổi bạc thuế, kinh doanh các đoàn doanh binh mã cẩn thủ doanh trại, đóng cửa không ra. Thần phía trước đã là chạy qua nhiều chỗ doanh địa, nhưng chúng vân quy chẳng những không đồng ý xuất binh đàn áp, ngược lại là kêu gào muốn cùng giả Liễn bộ đội sở thuộc cùng nhau tới náo hướng. Trong quân hướng bạc, vẫn luôn là đại chu triều đau. Thái thượng hoàng thời kỳ, quan văn tập đoàn thế lực cấp tốc bành trướng, nhưng quốc lực lại chưa tăng cường quá nhiều. Quan văn nhóm ở hoàng thất ngầm đồng ý hạ, không ngừng hướng về vân quy cùng trong quân giơ tay. Hơn nữa thiên tai nhân họa liên miên mấy chục năm lâu, quốc lực càng thêm kiệt sức thu vào giảm mạnh, khất nợ cắt xén lương hướng đã là tới rồi làm người không dám nhìn tới, chỉ có thể là làm bộ nhìn không tới trình độ. Thái thượng hoàng chi tiêu vô số, để lại cho hoàng đế chính là cái cục diện rối rắm. Hiện tại các nơi đều ở đòi tiền, nhưng hoàng đế lại là lấy không ra mà tới. Nhìn như triều đình mỗi năm có thể thu vào mấy trăm vạn lượng bạc, nhưng từ thái thượng hoàng đến đủ loại quan lại, từ triều đình đến địa phương từ trên xuống dưới đều phải rối tay. Liên tính là trích cấp cho trong quân, cũng đến là quan văn phiêu không võ tướng cắt xén, cuối cùng rơi vào quân sĩ trong tay còn thừa không có mấy. Dưới loại tình huống này, một khi trong quân náo hướng, ai cũng không có biện pháp. Phẫn nộ hoàng đế nắm lên ngự án thượng cái chặt giấy, giơ tay liền hướng về Vương Tử Đằng tạp qua đi. Phế vật. Điều động không được kinh doanh binh mã kinh doanh tiết độ sứ, không hề nghi ngờ chính là cái phế vật. Chán thượng bị tạp ra cái miệng máu tới Vương Tử Đằng, cố nén đau nhức túi người hành lễ thần, vô năng. Thần, có tội. Điều ngự lâm quân. Rõ ràng thượng hỏa hoàng đế, lớn tiếng quát lệnh đi trước chào kiêm lịch thần, lại đi tiêu diệt phản quân. Vạn tuế, không thể a. Vương Tử Đằng cuống quýt quên can vân quý nhóm tự thành hệ thống, nếu là như thế, tất nhiên đưa tới vân quý nhóm nặc đại phản ứng, không nói được chính là một hồi đại loạn. Hơn nữa gì đó, Vương Tử Đằng không dám nói ra. Hoàng đế nơi này tự nhiên là biết hắn muốn nói cái gì, cho dù là ngự lâm quân bên trong, hắn có thể điều động binh mã cũng bất quá một nửa mà thôi, mặt khác ngự lâm quân kia đều là nghe thái thượng hoàng. Thật muốn là đem chung với chính mình ngự lâm quân phái ra đi, kia vô luận là thái thượng hoàng vẫn là bên trong thành vân quý nhóm, một khi có điều động tác, hắn cái này hoàng đế phải ma chảo. Trong ngự thư phòng cực kỳ an tĩnh, hạ thủ chung túi đầu, phản phất đã là cuộn tròn thành một viên cầu. Cái chán lấy máu Vương Tử Đằng, túi người ở gạch vàng thượng không dám núp đích. Toàn bộ trong ngự thư phòng chỉ còn lại có hoàng đế kia thô nặng tiếng thở dốc. Cũng không biết qua bao lâu, hoàng đế hơi thở rốt cuộc bằng phẳng xuống dưới. Chuyên chỉ, giả liên tiếp tục chấp trưởng bộ đội sở thuộc binh mã, làm hắn tốc tốc ra khỏi thành đi bình ổn nạn binh hỏa. Thử không thành hoàng đế, rốt cuộc là chịu thua. Bất quá này cổ hỏa khí vẫn là muốn phát tiết Vương Tử Đằng. Cái chán cấu ở gạch vàng thượng Vương Tử bọn người tử run lên thần ở. Người thân là kinh doanh tiết độ sứ, dưới trướng ra như thế việc, không thể thoái thác tội của mình. Miễn đi người kinh doanh tiết độ sứ chi trước. Vương Tử Đằng cười thảm một tiếng, thật mạnh dập đầu hành lễ thần, lãnh chỉ. Bất quá thực mau hoàng đế lại đuổi kịp một câu niệm ngươi trung thành và tận tâm phấn thượng, điều nhiệm 9 tỉnh thống nhất quản lý, đi tuần tra 9 biên đi thôi. Nói như vậy lên, so với tựa như dâu ria kinh doanh tiết độ sứ tới nói, ngược lại là lên trước. Vui mừng quá đội Vương Tử Đằng, đội vàng hành lễ tạm và thuế. Liệu trình lúc sau, Vương Tử Đằng lại là lần nữa ra tiếng và thuế, 100 triệu không thể làm kia liễn nhị đảm nhiệm kinh doanh tiết độ sứ a. Hừ. Hoàng đế cười lạnh một tiếng, nhìn về phía Vương Tử Đằng ánh mắt bên trong lộ ra vừa lòng chi sắc, còn dùng ngươi nói. Trận này làm thần kinh thành ở ban ngày ban mặt nhắm chặt cửa thành náo hướng việc, thực mau phải tới rồi giải quyết. Nhằm vào Lý Vân Trạch nhân mệnh, cũng là lặng yên xuất hiện biến hóa. Ở này đảm nhiệm kinh triệu doãn đồng thời, như cũng là giữ lại này đối bản bộ binh mã quyền khống chế. Cái này làm cho đã bắt đầu bí mật động viên các gia thân binh Bắc quận cường toàn dung đám người, hoàn toàn thất vọng. Bất quá thực mau, thần kinh thành nội lực chú ý đã bị hấp dẫn tới rồi kinh doanh tiết độ sứ vị trí thượng. Vương Tử Đằng điều nhiệm 9 tỉnh thống nhất quản lý, phụ chỉ tra biên. Không ra tới vị trí, thật là chọc người mơ màng. Tuy rằng biết không khả năng, nhưng như cũng là có người nghĩ, tổng sẽ không đem kinh doanh tiết độ sứ vị trí còn cấp giả ra đi. Này đương nhiên là không có khả năng, thực mau lại ra thánh chỉ, từ thần võ tướng quân Phùng Đường tiếp nhận chức vụ kinh doanh tiết độ sứ. Từ tướng quân đảm nhiệm kinh doanh tiết độ sứ, vãn bối tuyệt không hai lời. Mấy ngày sau Ninh Quốc bên trong phủ, một tay kế hoạch bình biến nháo hướng việc Lý Vân Trạch, đang ở tiếp đãi tới chơi Phùng Đường về sau kinh doanh mọi việc, liền làm ơn tướng quân. Rõ ràng nhẹ nhàng thở ra Phùng Đường, cười gật đầu một khi đã như vậy, kia lão phu liền an tâm rồi. Rồi tay bưng lên bát trà Lý Vân Trạch, không mặn không nhạt tỏ thái độ triều đình khất nợ kinh doanh lương hướng quá nhiều, tướng quân đã vì tiết độ, đương làm tướng sĩ si nhóm đòi lấy mới là. Lời này nói Phùng Đường sắc mặt có chút khó coi. Hắn cười gượng một tiếng, việc này lão phu tất đương tận lực vì này. Nói xong lúc sau, liền đứng dậy cáo từ rời đi. Giả phủ thế giao. Nhìn Phùng Đường vội vàng mà đi bóng dáng, Lý Vân Trạch sái nhiên cười, người khác không biết ngươi, ta biết. Che giấu thật đủ thâm, ngươi cái hoàng đế thu mua chơi vô gian đạo phản đồ. Nguyên tắc bên trong thực minh sắc viết quá, Phùng Đường nhi tử Phùng Tím Anh tham dự quá lưới sát sơn vây bắt, lại còn có nói đại bất hạnh bên trong lại rất may. Lưới sát sơn vây bắt bối cảnh là Vân Quý mưu phản, Phùng Tím Anh tham dự trong đó, đầu tiên là đại bất hạnh, tự nhiên là trong nhà tham dự việc này. Lúc sau lại là rất may, tất nhiên là xuất hiện xoay ngược lại, tỉ như chính mình phụ thân Phùng Đường cư nhiên là chơi vô gian đạo. Kéo đến lúc này tới nói, chắc chắn chứng cứ tự nhiên chính là Phùng Đường đảm nhiệm kinh doanh tiết độ sứ. Hoàng đế đối kinh doanh đề phòng khát vọng tới rồi như vậy trình độ, có thể tiếp nhận chức vụ Vương Tử Đằng, tất nhiên là này tín nhiệm người. Điểm này thượng vô luận Phùng Đường như thế nào che giấu, đều không thể che giấu rớt. Cũng hảo. Lý Vân Trạch đứng dậy giãn ra gân cốt trước cho các ngươi chó can chó, lại ra mặt ngồi thung ngư ông thủ lợi. Trải qua quá minh mạt thế giới mài giũa, hắn trước nay đều không sợ trên triều đình tranh đấu, đây đều là hắn chơi dư lại. Chân chính làm hắn đệ bụng, là Lâm Đại Ngọc không cùng hắn nói chuyện. Từ lần trước đi qua Thiên Hương lâu sau, Lâm Đại Ngọc lại qua đây tìm bọn tỷ muội chơi bừa, nhìn thấy Lý Vân Trạch đừng nói nói chuyện tiếng, liền tiếp đón đều không đánh. Này thật đúng là làm hắn sốt ruột thượng hỏa. Xoay người trở về hậu viện, hội phương viên nội vang ca yến hót, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Rất nhiều giả phụ nữ quyến tụ tập ở bên nhau, đang ở uống rượu khai thơ hội. Chịu mến ca ca tới, tới làm khách sử tương vân, ngây thơ cờ phất tay tiếp đón mau tới làm thơ. Theo Lý Vân Trạch quật khởi, giả gia uy thế dần dần trọng trấn khởi tới. Phía trước đã là cùng giả gia phai nhạt rất nhiều sử gia, lại là càng thêm ân cần lên. Chẳng những sử gia huynh đệ thường xuyên chạy đi tìm giả mẫu đi quan hệ, ngay cả không bị coi trọng sử tương vân cũng có thể bị tiếp nhận tới đi rồi trạch lộ tuyến. Sử tương vân cái này xưng hô thật là làm Lý Vân Trạch đen mặt. Chịu mến là cái gì xưng hô, còn không bằng kêu luyến ái ca ca. Hơn nữa làm thơ là cái quỷ gì, không biết cái này niên đại liền đường bá hổ đều đã ra đi ngang qua sân khấu sao? Ngươi làm ta đến chỗ nào đi quân vắt văn học, cất đái thí lưu phái sao? Chờ xem, chờ đi đường tống thế giới, xem ta như thế nào trở thành văn đàn đạo tặc khu cụ, là đại thánh. Đại muội muội tới, cười ngâm ngâm đi tới. Đầu tiên là nhìn mắt trực tiếp xoay người đưa lưng về phía chính mình Lâm Đại Ngọc, lúc này mới cười tiếp đón sự tương vân ăn được chơi hảo, ngàn bạn đừng khách khí. Dù sao chính là im bặt không nhắc tới làm thơ sự tình. Theo lý thuyết, hắn hẳn là xưng hô sự tương vân vì sự muội muội, nhưng cái này xưng hô kêu ra tới, thật là làm Lý Vân Trạch khó có thể mở miệng, chỉ có thể là kêu đại muội muội. Hắn đối sự tương vân cũng là thương tiếc chiếm đa số. Cái này muội tử vận mệnh nhiều trong gai, đặc biệt là cuối cùng ở trên thuyền gặp được chính mình ái ca ca, liên thanh kêu cứu lại không có thể được đến kia phế vật đáp lại, khi đó hẳn là phi thường thương tâm đi. Tuy nói là sử gia đại tiểu thư, nhưng bởi vì cha mẹ chết sớm, ở sử phủ bên trong cũng không chịu đãi thấy, nhật tử quá gian khổ. Thân là một cái người tốt, Lý Vân Trạch là nhất không thể gặp xinh đẹp muội tử chịu khổ chịu tội, đối đãi sử tương vân tự nhiên là nhiều có che chở. Sử tương vân chỉ là khờ lại không đốc, tự nhiên có thể cảm nhận được ấm áp, cho nên phá lệ nhiệt tình. Chịu mến ca ca, mau mau làm thơ. Đối mặt sử tương vân nhiệt tình, Lý Vân Trạch chỉ có thể là liên tục lắc đầu, đều do những cái đó cất đái thí thi nhân nhóm, viết đều là cái gì rác rưởi ngoạn ý, cũng không ra thần tác cho hắn trang tất cơ hội. Hắn hiểu được cái gì thơ tử. Trong tay cầm quạt tròn Lâm Đại Ngọc, đưa lưng về phía Lý Vân Trạch phết miệng trừ bỏ sẽ khi dễ người, hắn nơi nào sẽ làm cái gì thơ tử. Lời này nói, bốn phía rất nhiều giả ra các muội tử hai mặt nhìn nhau, này hai người chi gian đến tuột cùng là làm sao vậy? Một bên cùng Lâm Đại Ngọc quan hệ cực hảo Tần Khả Khanh, lúc này lại là hơi hơi mỉm cười lang quân tự nhiên là hiểu được làm thơ nghe đến đó, Lý Vân Trạch trong lòng lộn bột một tiếng muốn tao. Quả nhiên, liền nghe được Tần Khả Khanh chỗ đó nói lang quân bụng có cả hồn, từng biết tác phẩm xuất sắc mở đầu một câu cùng ta. Mặt nhọn nhọn Lâm Đại Ngọc, tò mò thò qua tới chỉ có một câu mà thôi, có cái gì cùng lắm thì nói đến nghe một chút. Tần Khả Khanh tươi cười càng sâu, nhìn về phía Lý Vân Trạch ánh mắt bên trong tràn đầy nhu tình. Nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, tấu chương xong, chương 101 Văn Thanh Lâm Đại Ngọc Hoa Viên Nội Các Nội Tử, đều ở tinh tế phẩm vị những lời này. Yêu nhất thơ từ Lâm Đại Ngọc, thật sự là nhịn không được xoay người dò hỏi mặt sau ai, người đâu. Các nội tử phẩm vị thơ từ thời điểm, Lý Vân Trạch đã là lòng bàn chân mặt du chạy. Mới ra biệt môn, liền gặp gỡ làm việc trở về Vương Hy Phượng bọn tỷ muội đang ở uống rượu làm thơ hội, ngươi như thế nào nhanh như vậy liền ra tới? Ta mau không mau, ngươi không phải nhất rõ ràng sao? Trêu chọc hai câu, Lý Vân Trạch ở Phượng tỷ nhi xấu hổ mắng hạ bước nhanh chạy lấy người. Hắn thật không phải không nghĩ đương văn học quân Bắc Công, bởi vì thật sự là không đến dọn. Tổng không thể lấy cất đái thí thi phái tới ghê tởm người đi. Mang lên thân binh, rời đi giả phủ thẳng đến Kinh Triệu Doãn mà đi. Lý luận thượng Kinh Triệu Doãn là toàn bộ thần kinh thành lớn nhất cái kia, đáng tiếc nơi này là thần kinh, tông thất văn quý, văn võ bá quan nhóm quả thực khắp nơi đều có. Dĩ vãng làm Kinh Triệu Doãn đó là nhất bị khinh bỉ, bởi vì phía trên bà thật sự là quá nhiều. Nhưng từ hôm nay trở đi liền không giống nhau, Diêm Vương sống Lý Vân Trạch thành Kinh Triệu Doãn. Đi vào phủ nha tiếp đại ấn, từ đây lúc sau nơi này chính là hắn địa bàn. Đọc lại án kiện đều lấy lại đây, bổn phủ muốn thẩm duyệt. Có thể chuyển nhập Kinh Triệu Doãn án kiện, tự nhiên đều là Trường An cùng Vạn Năm huyện sở xử lý không được, hoặc là nói là căn bản cũng không dám làm. Như là hắn lúc này cầm ở trong tay hồ sơ, chính là thủ đô úy chi tử bên đường đả thương người việc. Trường An huyện không dám quản, trực tiếp liền cấp đá đến Kinh Triệu Doãn bên này. Lý Vân Trạch cũng không hàm hồ, trực tiếp cầm lấy nước lửa thiêm ném cho mau ban bộ khoái đi bắt người. Bọn bộ khoái hai mặt nhìn nhau, theo sau nhìn về phía bên cạnh thông phán. Kia thông phán chắp tay hành lễ ngôn đại nhân, kia thủ anh mại thủ đô úy chi tử. Thì tính sao? Lý Vân Trạch nghe vậy nhíu mày, đại chu triều luật pháp, nào một cái thượng nói đô úy chi tử có thể bên đường đả thương người. Cái này. Thông phán vội vàng giải thích đại nhân, kia thủ đô úy nghe nói là giả ra bạn cũ, hạ quan cũng là vì đại nhân hảo. Kia ta còn phải cảm ơn ngươi. Lý Vân Trạch sắc mặt trầm xuống, ngươi như vậy thông phán, bạn quan không cần. Thời quần áo, chính mình đi. Đại nhân. Tựa như thu sau lá khô giống nhau run bần bật thông phán, lập tức phát gục trên mặt đất cầu xin hạ quan là chính công môn sinh a, cầu xin đại nhân tha thứ cho. Giả chính môn sinh, vẫn là thông phán. Lý Vân Trạch lăng hạ, ngươi kêu gì? Hạ quan danh gọi phó thí. Quả nhiên là giả chính cái kia môn sinh, thông phán phó thí. Khu khu. Ho khan hai tiếng, Lý Vân Trạch chậm lại âm điệu, xem ngươi quan bảo đều ô uế, chính mình đi mặt sau thay đổi tẩy rửa sạch sẽ, phải hiểu được giữ gìn triều đình mặt mũi. Về sau bản quan hạ lệnh, không được nhiều lời. Tránh được một kiếp phó thí liên tục theo tiếng, trà lau mồ hôi trên trán, đội vàng xoay người đi hậu đường. Sở dĩ phóng phó thí một con ngựa, đương nhiên không phải bởi vì hắn là giả chính môn sinh, thuần túy là bởi vì trong nhà hắn có cái phi thường xuất sắc muội muội, gọi là Phó Thu Phương. Vốn định giết gà dọa khỉ, cùng lắm thì không giết gà sửa vì tể ngỗng là được. Ánh mắt nhìn về phía mau ban bộ đầu, ngươi còn đang đợi cái gì? Chờ bản quan thỉnh ngươi ăn cơm không thành? Bộ đầu một cái giật mình, đội vàng hành lễ mang theo thủ hạ bọn bộ khoái chạy ra đi bắt người. Mẹ mịn, bước lương xuống nước. Cư nhiên thật sự có cái bang thu huyết tiền khai đổ tràng. Lật xem đông đảo hồ sơ Lý Vân Trạch, phát hiện trừ bỏ tông thất văn quý, trong triều đủ loại quan lại ước hiếp bá thánh ở ngoài, thần kinh thành trong ngoài bang phái nhóm càng thêm đáng giận. Nhưng bởi vì này đó bang phái sau lưng phần lớn có chỗ dựa, từ Trường An Vạn Năm hai huyện đến Kinh Triệu phủ, tất cả đều không người dám quản. Này thế đạo, vung trong tay thật dày thành chồng hồ sơ, Lý Vân Trạch lắc đầu thở dài, không cho người nghèo đường sống a. Đối với này đó rất rưởi, Lý Vân Trạch thái độ chính là muốn dọn dẹp sạch sẽ. Hắn là giờ mùi đi vào Kinh Triệu phủ, không như thế nào chờ đợi liền phái mau ban bộ khoái đi bắt người. Nhưng chờ mãi, đều đến giờ dậu đánh tạm tan tầm, bọn bộ khoái cư nhiên còn không có trở về. Gia bình, tâm tình bình tĩnh Lý Vân Trạch tiếp đón càng thêm chịu trọng dụng thân vệ kia thủ đô úy chủ nào. Nói chính phượng, Giả Bình lập tức theo tiếng tiểu nhân tuổi nhỏ là lúc, từng tùy kia ác tặc giả dung cùng thủ đô úy chi tử chơi đùa quá. Lý Vân Trạch gật đầu kiết, nhưng thật ra không xa, người dẫn người cưỡi ngựa đi xem, sao được đến hiện tại còn không trở lại. Giả Bình lên tiếng, ngay sau đó dẫn người ra phủ nha mà đi. Tự nguyện tăng ca Lý Vân Trạch ngồi ở trên ghế tiếp tục lật xem nhiều đến không xuể rất nhiều hồ sơ. Hắn càng xem tâm tình càng trầm, mỗi một phần hồ sơ sau lưng đều có một cái rơi lệ thân ảnh, thậm chí với toàn bộ khóc thút thít gia đình. Cưỡi ngựa Giả Bình tốc độ thực mau, không đến nửa canh giờ liền bay nhanh trở về. Đem chủ Giả Bình chạy vào hành lễ đã tìm hiểu rõ ràng, những cái đó bộ khoái thật là vào thủ phủ, bất quá thủ phủ an bài bọn họ uống rượu trả lại cho chạy chân tiền, nói là phải chờ tới đem chủ trở về nhà lúc sau lại trở về. Nói tới đây, Giả Bình hơi đệ thấp thanh âm, tiểu nhân từ thủ phủ ra phó trong miệng biết được, thủ đô úy đã an bài thủ công tử ra khỏi thành tránh đầu sóng ngọn gió, bọn bộ khoái trở về liền nói không tìm được người. A, cũng không có dự đoán bên trong bạo nộ, thần thái bình thản Lý Vân Trạch dứt khoát đứng dậy đi, hồi phủ ăn cơm. Đem chủ, Giả Bình có chút nghi hoặc. Từ trước đến nay báo thủ không cách đem Lý Vân Trạch, cũng không phải là loại này nhậm người khinh đục tính cách. Giả mang. Lý Vân Trạch tiếp đón chính mình người tiên phong, người cưỡi ngựa ra khỏi thành đi một chuyến quân doanh, thông chi đồng hải bọn họ phái một đội tinh binh đi bắt kia thủ công tử. Còn có, ở trong quân dò hỏi những cái đó trên người có minh sang ám thương các quân sĩ, nhưng có nguyện ý xuất ngũ nhập Kinh Triệu phủ vì bộ khoái. Lĩnh mệnh. Không nóng nảy. Ra Kinh Triệu phủ Lý Vân Trạch, xoay người lên ngựa cơm muốn một ngụm ăn, sự muốn một kiện làm. Trở lại Ninh Quốc phủ, sắc trời sớm đã ảm đạm xuống dưới. Một đường đi vào hậu viện, đang muốn tiến hội phương viên viên môn thời điểm, lại là bị bên người đột nhiên từ sau thân cây mặt chuyển ra tới thân ảnh cấp hoàng sợ. Nếu không phải hắn ánh mắt hảo, thấy được người tới cư nhiên là Lâm muội muội, không nói được chân to tử liền đi qua. Đã trễ thế này tại đây dọa người đâu? Vỗ vô ngực, Lý Vân Trạch trêu ghẹo không phải không phản ứng ta sao, như thế nào hiện tại chủ động tới tìm ta? Mặt nhọn nhọn Lâm Đại Ngọc, mặt đẹp ửng đỏ. Nàng không phản ứng Lý Vân Trạch tự nhiên là có nguyên nhân, bởi vì đêm đó trở về lúc sau như thế nào đều không nghĩ ra, liền dứt khoát đi tìm đại tẩu tử Lý Hoàn, hỏi rõ ràng Lý Vân Trạch vì sao phải khi dễ Tần Khả Khanh. Lý Hoàn cũng là nhìn ra vấn đề manh mối, liền lặng lẽ cấp Lâm Đại Ngọc kỹ càng tỉ mỉ giải thích một phen. Nay vừa nói, Lâm muội muội dứt khoát chính là suốt một đêm cũng chưa có thể chợp mắt. Trong lòng kia kêu một cái xấu hổ buồn bực, hổ thẹn, hối hận, mặt đẹp hồng đều có thể nấu nước. Bởi vì thật sự là không biết nên như thế nào đối mặt Lý Vân Trạch, cuối cùng dứt khoát đem chính mình võ trang lên, cường ngạnh mặt lạnh mà chống đỡ. Đến nỗi nói hiện tại vì cái gì chuyên môn chạy đến nơi này chờ hắn, đó là bởi vì Lâm muội muội đam mê thơ từ A Lâm Đại Ngọc tính cách mẫn cảm, yêu thích đọc sách, đam mê thơ từ. Buổi chiều thời điểm nghe xong câu kia nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến lúc sau, cả người đều không tốt. Cả buổi chiều đều là mơ màng hồ đồ, trong óc bên trong tưởng chính là mặt sau chính là cái gì nha. Vắt hết óc thật sự là thấu không thượng mặt sau câu, vậy dứt khoát tới đổ nguyên tác giả đòi lấy đáp án. Nghe được Lâm muội muội cư nhiên là vì thơ từ mà đến, Lý Vân Trạch trong lòng cảm khái thế giới này lịch sử, nếu là từ Đông Pha cư sĩ thời đại phát sinh thay đổi nên thật tốt, đánh giá chỉ dựa vào thơ từ là có thể thân cận Lâm muội muội. Thật là quá đáng tiếc. Bài thơ này từ kỳ thật là cái bi kịch. Lý Vân Trạch kiên nhẫn giải thích vẫn là đừng nghe hảo. Lời này thật là cao tới rồi Lâm Đại Ngọc nữa chỗ, nàng chính là thích bi kịch. Mắt thấy Lý Vân Trạch xoay người liền phải tiến vườn, dưới tình thế cấp bách Lâm Đại Ngọc cư nhiên giơ tay túm chặt Lý Vân Trạch cánh tay. Khuôn mặt nhỏ ủy ủy khuất khuất, mắt to ngập nước nhìn hắn nói cho ta, được không? Nhìn trước mắt mặt đẹp, Lý Vân Trạch trong lòng một trận mở mịt hào hào, đều nghe ngươi. Ngay sau đó tỉnh táo lại, nhìn che miệng cười trộm Lâm muội muội, ho khan một tiếng chỉ có một câu a, tiếp theo câu là việc gì thu phong bi hỏa phiến. Lý Vân Trạch xoay người đã muốn đi, sợ chính mình lâm vào Lâm muội muội mị lực bên trong vô pháp tự kiềm chế. Bên này Lâm Đại Ngọc còn lại là ngây ngốc, miệng thơm bên trong nhỉ non nhân sinh nếu chỉ như sơ kiến, việc gì thu phong bi hỏa phiến. Niệm đến thương tâm chỗ, tự nhiên ôm ngực âm thầm rơi lệ. Mắt thấy Lâm muội muội kia gầy ốm thân hình cư nhiên lay động lên, Lý Vân Trạch vội vàng tiến lên nâng, làm sao vậy đây là? Cầm khăn tay lau nước mắt Lâm muội muội, nghẹn ngào vì sao làm như thế chi hảo, vì sao sẽ có như vậy tác phẩm xuất sắc. Lý Vân Trạch sinh hoạt thời đại, thơ từ gì đó sớm đã bị cất đái thí lưu phái sở bà chiếm. Bọn họ tùy ý bãi lạ, dù sao thế nào đều không sao cả, tự nhiên cũng sẽ không có thơ từ thượng tác phẩm xuất sắc xuất hiện. Cho nên Lý Vân Trạch sẽ không hiểu, ở cái này giải trí thiếu thốn niên đại, như thế tác phẩm xuất sắc đối với dưỡng ở khuê phòng bên trong muội tử lực ảnh hưởng có bao nhiêu đại. Một đầu thơ từ mà thôi, không đến mức. Lý Vân Trạch hảo luôn trấn an nơi nào so được với Mỹ. Khu khu, nơi nào so được với Mỹ thực tới có lực hấp dẫn, ăn uống chi dục không thể so cái này mạnh hơn nhiều. Phục hồi tinh thần lại Lâm Đại Ngọc liếc mắt nhìn hắn nhị ca ca tài hoa hơn người, vì sao ngày xưa muốn giấu rốt? Ta không phải giấu rốt, ta là thật sự dọn bất động. Lý Vân Trạch nghiêm sắc mặt, hạo nhiên chính khí thổi quét toàn thân. Thơ từ bất quá tiểu đạo mà thôi, cứu vớt thiên hạ thương sinh mới là chính đồ. Đại trượng phu đương hoành hành thiên hạ, cứu bạn dân với nước lửa bên trong. Đây mới là chân chính nam nhi đại đạo. Lời này nói rõ ràng hùng hồn, xứng với Lý Vân Trạch bình định tây nam thổ ti, đông nam cấp biển công tích, tuyệt không không khẩu đại ngôn chi ý suy nghĩ một chút nữa cả ngày ở son phấn đôi đảo quanh, nơi nơi tìm muội tử an phấn mặt đại bảo mặt. Lâm muội muội nhìn về phía Lý Vân Trạch ánh mắt dần dần bất đồng lên. Cái gì là thư thượng nói giúp đỡ thiên hạ anh hùng hào kiệt, đây là lấy bảo ngọc cùng hắn tương đối, kia thật là ở nhục nhã. Nghĩ vậy nhi, đỏ bừng mặt đẹp Lâm muội muội giơ tay loát hạ tóc mây rũ xuống nga đầu. Sau đó trong giây lát nàng nghĩ tới Phượng tỷ nhi, đã có Phượng tỷ nhi. Nghĩ đến đây, Lâm Đại Ngọc trong lòng một trận đau khổ, ôm ngực lại lung lay sắp đổ lên. Lý Vân Trạch vội vàng nâng, lúc này thanh thúy thanh âm từ phía sau truyền đến. "Ú các ngươi đây là ở làm gì đâu? Tấu chương xong, chương 102 kinh triệu sự không cần quay đầu lại liền biết, tới chính là Phượng tỷ nhi. Nay sợi đại đàn trang bị chua, đều bay tới phía trước tới. Mau mau." Trong chớp nhoáng, Lý Vân Trạch nhanh chóng quyết định Đại Ngọc giống như phát bệnh, mau kêu thái y đi. Băng Tuyết thông minh Lâm Đại Ngọc, thực mau trở về quá thần tới, đầu tiên là thần sắc cổ quái nhìn mắt Lý Vân Trạch, đi theo rũ xuống mí mắt dựa vào trong lòng ngực làm bộ sinh bệnh. Nguyên bản muốn báo nổi Phượng tỷ nhi, nhìn thấy một màn này cũng là lâm thần. Cũng biết kêu người đi kêu thái y y hội phương viên nội đang ở cao nhạc rất nhiều tỷ muội nghe tin chạy tới, tự nhiên lại là một trận hoảng loạn. Chờ đến thái y địa viện trực ban thái y chạy tới thời điểm, ngay cả giả mẫu bên kia cũng là bị kinh động đội vàng mà đến. Một phen lăn lộn, thái y nói là khí huyết không đủ, trời sinh suy nhược, yêu cầu điều dưỡng thân mình, nhất định phải chữa khỏi ta tâm can cháu gái. Giả mẫu đẩy nổi cấp thái y thì trị không hết, ta liền tạm các ngươi thái y địa viện. Giả ra gần nhất uy phong đại trướng, thái y tự nhiên là vâng vâng dạ dạ, chỉ là ánh mắt bên trong lại là không cho là đúng. Thỉnh cầu hồ thái y hỗ trợ khai cái điều trị thân mình phương thuốc. Lý Vân Trạch tin tưởng tồn tại chính là hợp lý, trung y có thể kéo dài ngàn năm tự nhiên có này năng lực, nhà ta muội tử nếu là có thể điều trị thích đáng, ta ra bạc cấp hồ thái y ở thần kinh thành nội mua tòa 4 tiến đại biệt tử. Thần kinh đại, cơ không dễ. Chẳng sợ thái y ở thời đại này là không hề nghi ngờ lương cao ngành sản xuất, có thể tưởng tượng muốn ở thần kinh thành nội mua một tòa 4 tiến đại trạch viện, đơn thuần dựa vào động lực đó chính là si tâm vọng tưởng. Nghe nói Lý Vân Trạch hứa nguyện, hồ thái y kia trắng bóng râu đều phảng phất phiêu lên. Đôi mắt có thần hồ thái y lập tức run giọng tức ra yên tâm, thả xem hạ quan thủ đoạn. Vì biệt thự cao cấp, kia khẳng định là muốn liều mạng. giả mẫu uy hiếp tạp thái y địa viện, nhân gia khẳng định không để bụng. Kia chỉ là đi làm địa phương thôi, cùng nhân gia có quan hệ gì, bị tạp không nói được còn có thể được với mấy ngày kỳ nghỉ. Lý Vân Trạch hứa hẹn cấp chỗ tốt, kia đây là quan hệ đến chính mình thiết thân việc, này liền cần thiết muốn xuất ra thật bản lĩnh tới. Hai tương đối so, tự nhiên là cao thấp lập phán. Mọi người nhìn về phía Lý Vân Trạch ánh mắt, tự nhiên cũng là càng thêm bất đồng. Nam ở trên giường Lâm muội muội, Lạc Yên quét hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó rũ xuống mí mắt đi theo lại nhìn lướt qua. Cuối cùng thấy một bên Phượng tỷ nhi, dứt khoát trở mình, trong lòng càng thêm đau khổ lên. Quân sinh ta chưa sinh, ta sinh quân đã lão. Quân hận ta sinh muộn, ta hận quân sinh sớm. Này nếu là làm Lý Vân Trạch đã biết nàng ý tưởng, phòng trừng đến khí không nhẹ. Ta còn thực tuổi trẻ hảo đi. Một đêm không nói chuyện, Lý Vân Trạch tự đi hội phương biên nghỉ ngơi. Gần nhất này đoạn thời gian làm lụng vất vả quá độ, hắn không có biện pháp chỉ có thể là thỉnh Tiết Bảo Thoa tha thứ cho, đại gia tới cái tố liền hảo. Hắn là thật sự không có biện pháp, rốt cuộc điểm điểm tích tích đã là không thành khí hậu. Sáng sớm hôm sau còn không có ra cửa, phải biết thủ đô úy tới cửa bái phòng. Bái kiến tất ra. Thủ đô úy mày rậm mắt to, một trương mặt chữ điển vừa thấy liền cực có uy thế. Ngồi đi. Lý Vân Trạch vẫy vẫy tay, ý bảo này ngồi xuống nói chuyện. Ngồi xuống lúc sau, thủ đô úy liền bắt đầu nói đông nói tây nói xấu. Lời trong lời ngoài ý tứ, không ngoài là nói chính mình năm đó ở đại thiện công dưới trướng cỡ nào anh dũng thiện chiến, rất được đại thiện công thưởng thức. Chính mình đối giả ra là như thế nào tôn trọng, hai nhà quan hệ là như thế nào chi hảo vân vân. Lý Vân Trạch nhẫn mại tính tình nghe xong hắn thổi phồng cùng chắc đối, chờ hắn miệng khô lưỡi khô rốt cuộc cầm lấy chén trà thời điểm, lúc này mới chậm gì gì mở miệng nói. Theo bổn tất biết, đô úy năm đó ở đại thiện công dưới trướng bất quá 1000 tổng, hơn nữa chủ yếu là trông coi lương thảo, đâu ra anh dũng thiện chiến nói đến. Bất quá là phía trước người chết trận chết giả thương bệnh lưu dịch, người mới xuất đầu thôi. Lại nói tiếp không có cấp lưu mặt mũi ý tứ đến nỗi nói hai nhà quan hệ, đại thiện công ở thời điểm, nhưng thật ra thường xuyên lại đây đi lại. Nhưng đại thiện công đi lúc sau, dần dần liền bắt đầu xa cách. Lý Vân Trạch cười như không cười nhìn mặt lộ vẻ xấu hổ chi sắc thủ đô úy ta tìm đọc giả ra thân bằng lui tới Minh Tế biên lai, gần nhất 10 năm cũng không từng gặp qua thủ phủ danh mục quà tặng. Lời này thật là không lưu tình, nói thủ đô úy cái mặt già kia đều hơi hơi phiếm hồng lên. Dư thừa vô nghĩa cũng đừng nói nữa. Lý Vân Trạch bưng lên bát trà có việc nói thẳng. Tức ra, thủ đô úy đứng dậy hành lễ trong nhà khuyển tử không biết sống chết đắc tội tức ra, lão phu đặt tới thỉnh tội. Mong rằng tức ra xem ở đại thiện công mặt mũi thượng, tha thứ tất cái. Hắn sáng sớm liền từ trốn trở về ra phó chỗ đó biết được, chính mình nhi tử ra kinh lúc sau không bao lâu đã bị một đội quân sĩ cấp bắt lấy. Lại một truy vấn, cư nhiên là Lý Vân Trạch doanh trung tinh nhuệ. Ngẫm lại ngày hôm qua kinh triệu doãn bộ khoái lại đây, lập tức liền minh bạch sự tình nguyên do. Thực rõ ràng, đây là tân quan tiền nhiệm muốn bắt chính mình ra lập vẻ a thủ đô úy tự nhận đấu không lại Lý Vân Trạch, chỉ có thể là vội vàng chạy tới nhận thua xin tha. Ngươi nhi tử không đắc tội ta. Chính ký lâm nhiên Lý Vân Trạch liên tục lắc đầu hắn đắc tội chính là luật pháp. Nếu có cái gì không ổn, tự đi kinh triệu doãn khiếu nại chính là. Thưa ra. Mắt thấy Lý Vân Trạch dầu muối không ăn, thủ thái úy cắn răng một cái, quyết tâm xuất huyết lao phu nguyện dâng lên 5000 lượng bạc. Ngươi này tam dưa hai táo tống cổ xin cơm đâu? Nheo lại đôi mắt Lý Vân Trạch, thật mạnh buông xuống bát trà lưu trữ cho ngươi nhi tử thỉnh trạng sư, cút đi. Thủ đô úy còn định nói thêm chút cái gì, nhưng hai bên thân vệ đã là tiến lên đem này giá đi ra ngoài. Bị ném ra phủ ngoại thủ đô úy, hoán hận dậm chân, xoay người lên ngựa đi tìm nhân mạch hương khói đi. Lý Vân Trạch không đội vã đi kinh triệu phủ, mà là ở Ninh Quốc trước phủ đường chờ đợi. Hơn nửa canh giờ lúc sau, giả mang liền mang theo mấy trăm người tới trong phủ. Ngươi trở đi theo ta Nam Trinh Bắc Chiến, rơi xuống một thân thương bệnh. Lý Vân Trạch tiến lên cùng mọi người gặp nhau hôm nay khiến cho ngươi trở giải nghệ, nhập kinh triệu phủ làm bộ khoái. Có thể tới tự nhiên đều là đã làm tốt quyết định, mọi người sôi nổi hành lễ, miệng xưng đa tạ đem chủ vân vân. Mang theo bên mông quần quận đội ngũ đi trước kinh triệu phủ, nửa đường thượng lại là bị một đội cấm quân cấp ngăn cản xuống dưới. Giả Liễn, một viên cưỡi ngựa quân đem tiến lên quát lớn ngươi thật to gan, cư nhiên dám mang binh vào thành. Vì phòng bị quân đem tác loạn, đại chu triều sớm có quy định, các lộ quân đem vân quý, trừ bỏ nhà mình thân binh ra tướng ở ngoài. Sở xuất binh mã đều không được nhập thần kinh thành, trái lệnh giả lấy mưu nghịch luận sự. Lạ mặt thực. Lý Vân Trạch đánh giá quân đem ngươi là cái nào góc xó xỉnh nhảy ra tới. Muốn lại cấm quân đô úy gì nguyên sinh là cũng. Trận to ngươi mắt cho thấy rõ ràng. Lý Vân Trạch ý bảo phía sau rất nhiều giải nghệ quân sĩ bọn họ đều là đã giải nghệ quân sĩ, hiện tại đều là bà cánh, đi theo buồn phủ đi kinh triệu doãn nhậm chức. Dĩ nguyên sinh giận dữ, theo bản năng liền muốn thét ra lệnh dưới trướng xuất động. Muốn động thủ. Lý Vân Trạch chính xác đáp lại mặc kệ có thể hay không thắng, ít nhất ngươi là chết chắc rồi, còn phải mang theo cả nhà cùng nhau đi cái loại này. Ở thần kinh thành nội đại động binh qua, ngươi cho rằng ngươi là ai? Thân vệ nhóm nhanh chóng tiến lên, đem Lý Vân Trạch hộ vệ lên. Xích thủ không quyền mấy trăm giải nghệ quân sĩ cũng không có sợ hãi, sôi nổi từ ven đường đoạn tới gạch đòn gánh gì đó liệt ra quân trận. Dĩ Nguyên Sinh quả nhiên không phải lăng đầu thành, trầm mặc một lát ra tiếng dò hỏi nhưng có giải nghệ văn điệp. Đầu óc có vấn đề. Lý Vân Trạch cười nạo một tiếng ngươi đương chính mình là binh bộ thượng thư. Giải nghệ văn điệp quan ngươi đánh rắm. Cũng hay. Sắc mặt trận hồng trận bạch Dĩ Nguyên Sinh, thở hổn hển gắt gao nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch. Sau một lát nhìn nhìn lại những cái đó không có giáp trụ cũng không có binh khí giải nghệ quân sĩ, cuối cùng vẫn là oán hận múa may trong tay trường thương, quay đầu ngựa lại đi. Cấm quân rời đi lúc sau, Lý Vân Trạch như suy tư gì. Hắn đưa tới giả bình ngươi đi một chuyến binh bộ, mau chóng đem bọn họ giải nghệ văn điệp cấp làm. Ai cũng đừng tìm, trực tiếp tìm Lương Nhị Hà. Đi tới kinh triệu phủ, Lý Vân Trạch không lập tức lên lớp đi để kia thủ công tử, mà là mệnh phó thí đi đem tam ban nha dịch đều cấp triệu tập lên. Kinh triệu phủ nha dịch đông đảo, chừng 200-300 người. Tụ tập ở bên nhau thời điểm, bên mông quần quận nhìn qua dường như rất có khí thế. Hôm nay triệu các ngươi tới. Lý Vân Trạch tự nhiên sẽ không đông nghĩa, đi lên chính là đi thẳng vào vấn đề là báo cho ngươi chờ, từ giờ trở đi khai trừ các ngươi nha dịch thân phận. Lời vừa nói ra, chúng nha dịch lập tức một mảnh ồ lên. Phó thông phán bên kia sẽ nhất nhất phân biệt ngươi chờ hành động. Nếu là ngày xưa cũng không ức hiếp ba cánh, vi phạm đại chu luật vì ném chuột sợ vỡ đồ dương mắt chờ ác hành, có thể trọng tố nha dịch. Đến nỗi những người khác, hiện tại cởi quần áo cút đi. Đại nhân, mau ban bộ đầu trước hết bước ra khỏi hàng kêu to ta chờ không phục. Có cái gì không phục? Chắp tay sau lưng Lý Vân Trạch nhìn lại đây chẳng lẽ bổn phủ không thể khai trừ ngươi chờ bộ khoái thân phận? Bọn nha dịch không phải quan, thậm chí liền lại đều không tính là, gần chỉ là tạm mà thôi. Phủ tôn đại nhân tự nhiên là có thể khai trừ nhân mệnh nha dịch, chẳng qua thông thường không ai sẽ đắc tội này đó đời đời tương truyền làm nha dịch tới ghê tởm chính mình thôi. Như là Lý Vân Trạch như vậy, một hơi loát rất mấy trăm nha dịch sự tình, càng là chưa bao giờ nghe thấy. Lời này vừa ra, bọn nha dịch hai mặt nhìn nhau, phủ tôn lão gia thật là có thể đá bọn họ cút đi. Chỉ là đã bao nhiêu năm, đời đời tương truyền làm nha dịch, thật là có đắc tội lao ra bị khai trừ, nhưng một hơi đem sở hữu nha dịch cùng nhau khai trừ chuyện này, liền không nghe nói qua. Vài vị bộ đầu đối diện, cho nhau gật gật đầu lúc sau bắt đầu cổ động mọi người ta chờ không phục, ta chờ không phục a. Bọn nha dịch lập tức ầm ĩ lên. Mấy trăm người cùng nhau náo sự, thanh thế thật là rất lớn. Đổi làm quan văn nói, không nói được hiện tại cũng đã tâm sinh sợ hãi. Nhưng Lý Vân Trạch nơi nào sẽ để ý cái này, hắn tùy tay vung lên cấp mặt không cần đúng không? Vậy đừng đi rồi, hết thảy bắt lấy. Thân vệ nhóm lập tức tiến lên, mang theo mấy trăm giải nghệ quân sĩ liệt ra quân trận, bốn phương tám hướng vây đi lên một hồi đánh. Nha dịch nhân số rất nhiều, nhưng sức chiến đấu lại là không đáng giá nhắc tới. Làm cho bọn họ ước hiếp ba cánh, ở đồ vật nhị thị thu bạc đồng tiền không thành vấn đề, đối tượng chân chính quân ngũ đó chính là bạch cấp. Không lớn sẽ công phu, sở hữu nha dịch đều bị đánh nghiêng trên mặt đất, đều rên khắp nơi. Đại nhân, một bên phó thí tóc đều mau dọa trắng. Ngươi tới một cái cha. Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ vào phó thí có tội, trực tiếp quan nhập đại lao. Vô tội, một lần nữa làm việc. Phó thí nước mắt đều xuống dưới, này đến đắc tội bao nhiêu người nột. Đại nhân, ta không được nam nhân như thế nào có thể nói không được. Mặt mang tươi cười Lý Vân Trạch tiến lên, giơ tay vỗ vỗ bờ vai của hắn hảo sinh làm việc, bày ra chính mình năng lực. Không nói được, ngày sau ngươi còn có thể làm mặc cho kinh triệu doãn, tấu chương xong, chương 103 lòng đỏ trứng cũng đến bị diêu tan. Phó thí toàn đương Lý Vân Trạch là đang chọc cười. Liên chính mình này xuất thân, sau lưng cũng gần chỉ có một chính công vị chỗ dựa, muốn làm kinh triệu doãn. Còn không bằng ngẫm lại về nhà trên đường có thể nhặt được một dương bạc, đi cấp tiểu đào hồng chuột thân tới càng thật sự. Thủ đô úy công tử sự tình căn bản không đáng giá nhắc tới, đưa ra đại lao tìm tới khổ chủ, thực mau liền định ra lưu đại chi tội, mang lên gông xiềng trực tiếp xung quân 2000 dặm. Kế tiếp phải làm mới là chuyện quan trọng. Đại nhân, phó thử qua tới, thật cẩn thận giảng thuật ngụy bộ đầu thác hạ quan truyền cái lời nói là nguyện vì đại nhân hiệu lực. Như thế nào lâu như vậy? Lý Vân Trạch nhíu mày buồn phủ chờ bọn họ tố cáo chờ tới rồi hiện tại, thật là không có nhãn lực ính. Phó thí ngơ ngác nhìn hắn, thật là không nghĩ tới Lý Vân Trạch cư nhiên sớm có điều liêu. Chẳng lẽ đây là phụ tôn cùng thông phán chi gian chênh lệch? Mang lại đây, làm bộ khoái kẻ thù rất nhiều, một khi không có này thân phận che hộ, về sau đã có thể đến xui xẻo. Lý Vân Trạch vẫn luôn đang đợi người thông minh, nhưng chờ đến thủ công tử đều lên đường, người thông minh mới xuất hiện. Tiểu nhân cấp phụ tôn dập đầu, mặt mũi bầm dập bị bộ đầu cung kính hành lễ, tiểu nhân nguyện vì lao ra vượt lửa qua sông. Ngươi là nào ban bộ đầu? Tiểu nhân là tạ ban. Lý Vân Trạch bừng tỉnh gật đầu khó trách. Cái gọi là tam ban nha dịch, chỉ chính là tạ ban, mau ban cùng trắng ban. Tạo bầu gánh muốn đai ở phủ nha bên trong làm nghi thức, lao ra đi tuần cử làm tránh, lên lớp thẩm án thời điểm tiêu uy vũ cái loại này. Mau ban chính là chuyên môn tra án bắt người, nhân tiện thúc dục thu thuế má. Tráng ban còn lại là dân tráng, trông coi kho hàng giam, áp giải phạm nhân gì đó. Này tam ban bộ khoái bộ đầu, chỉ có tạo ban ngụy bộ đầu tới sẵn sàng góp sức, đó là bởi vì tạo ban ngày thường làm ác không nhiều lắm, rốt cuộc chủ yếu đai ở trong nha môn không cơ hội. Mặt khác hai cái, mau ban tự nhiên không cần nhiều lời, đó là cùng ném chuột sợ vỡ đồ nhóm xương huynh gọi đệ. Tráng ban phụ trách trông giữ kho hàng giam, đây chính là khu vực thai hỏa nặng. Có lẽ bọn họ không phải không nghĩ tố cáo, mà là biết tố cáo cũng sẽ không có kết cục tốt, còn không bằng chết kiêng. Tưởng tiếp tục làm bộ khoái, vậy nói đi. Lý Vân Trạch chính sắp tới hỏi trong thành các nơi ban phái, ném chuột sợ vỡ đồ nhóm sở hữu tư liệu, tất cả đều kỹ càng tỉ mỉ nói ra, viết ra tới. Thấp đầu bị bộ đầu thân mình run lên, vị này lao ra quả thật là phải đối bên trong thành chư vị các đại hiệp xuống tay. Hồi bẩm lao ra. Ngụy bộ đầu nghiêm túc đáp, tiểu nhân tất nhiên biết gì nói hết, nhưng tiểu nhân hiểu biết cũng không nhiều lắm, những việc này nhi nhiều là trịnh bộ đầu, trương bộ đầu bọn họ biết đến càng nhiều chút. Không quan hệ, biết nhiều ít nói nhiều ít, viết nhiều ít. Đứng dậy đi rồi ba năm bước, đi vào ngụy bộ đầu trước mặt, Lý Vân Trạch gật đầu dặn dò bọn họ cũng là sẽ nói. Nếu là không nói, đều có quân pháp xử trí. Lý Vân Trạch quân pháp xử trí phi thường đơn giản, hoàn toàn không có trong nhà môn kia đa dạng phồn đa các loại thủ đoạn. Đem người để qua tới, đầu tiên là hỏi chuyện. Hảo sinh đáp lại không thành vấn đề, phàm là ấp đúng hoặc là kêu không biết gì, đầu tiên là chịu roi. Từ tinh thông này nói tiết bản tới chấp hành. Lúc sau hỏi lại, nếu vẫn là ấp úng cự tuyệt lộ ra, vậy trực tiếp kéo đi ra ngoài hành quân pháp. Căn bản là không chơi trượng đánh gì đó, đơn giản nhất nguyên liệu nấu ăn, đơn giản nhất dò hỏi, thường thường chỉ cần đơn giản nhất xử lý phương thức. Chờ đến Trịnh bộ đầu cùng Trương bộ đầu thủ cấp bị bưng lên, lại không người dám có chút dấu dếm. Đại nhân, Phó thí thật cẩn thận khuyên bảo liền như vậy chém bộ đầu bọn họ đã làm chuyện gì, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lý Vân Trạch khẽ nhíu mày, bọn họ bao che ném chuột sợ vỡ đồ, cùng một ruộng. Thậm chí với chính mình động thủ hại bá tánh sự tình chẳng lẽ thiếu không thành. Ta vốn định ôn hòa chút, ai làm cho bọn họ cấp mặt không biết xấu hổ. Một khi đã như vậy, vậy trước lên đường đi đi. Muốn nói này thần kinh thành nội ai đối ném chuột sợ vỡ đồ nhóm nhất hiểu biết, tuyệt đối không phải hoàng đế bí gian nhóm, mà là này đó tân hỏa tương truyền nhà dịch. Từ bọn họ trong miệng bắt được tình báo, kia thật là tường tận đến mỗi vị đại ca mỗi tháng mấy hảo sẽ tới nhà ai ngoại trạch qua đêm trình độ. Thu thập xong tư liệu, Lý Vân Trạch đem này phái chia tân nhiệm trừ vị bộ đầu nhóm đi bắt người, không cần nương tay. Mọi người đều là đang cười, bọn họ nhưng đều là quân ngũ xuất thân, chưa bao giờ biết cái gì kêu nương tay. Một ngày này, thần kinh thành nội ném chuột sợ vỡ đồ nhóm xui xẻo tụ cùng. Một đoàn lạ mặt bọn bộ khoái, chính xác tìm được bọn họ vị trí, sau đó dùng quân ngũ đánh giặc hình thức đả kích bọn họ, hủy diệt bọn họ. Đừng nói chống cự, có đôi khi không chống cự đều bị một đao chém tiên. Bị trảo cũng không có gì kết cục tốt, bị buộc tốn hồi kinh triệu phủ, đương trường liền từ Lý Vân Trạch thẩm tra xử lý tuyên án, trên cơ bản đều là cái trốn bất quá cái chết tự, 10 cái bên trong nhiều lắm có một cái có thể may mắn được đến lưu đày. Hơn nữa cũng không có gì thu sau chuyện này, trực tiếp đẩy ra đi liền tại đây kinh triệu phủ nha ngoài cửa lớn chém. Vô số vây xem các ba cánh, nhìn thấy ngày xưa hành hành ngang ngược, hại vô số lương thiện nhà ác đồ bị xử cực hình, sôi nổi giống giận vỗ tay trầm trồ khen ngợi. Tin tức nhanh chóng truyền bá, toàn bộ thần kinh thành đều phảng phất sôi trào lên. Cùng này đó ném chuột sợ vỡ đồ nhóm có thiên ti vạn lũ liên hệ nhà cao cửa rộng, cũng bắt đầu rồi từng người hành động. Cho mời người ra mặt hòa giải, hy vọng Lý Vân Trạch xuống tay đừng như vậy tàn nhẫn. Nhờ làm hộ hương khói nhân mạch, thậm chí đều thác tới rồi Vương Hy Phượng trên người đi. Cũng may nàng tuy rằng tham tài, nhưng đầu óc vẫn phải có. Lý Vân Trạch tốt thời điểm đó là thật sự hảo, nhưng một khi tức giận kia cũng là thật sự tàn nhẫn. Đến nỗi nhờ làm hộ đến giả mẫu giả chính đám người chỗ đó, vậy càng là chạm vào một cái mũi hôi. Dùng giả mẫu nói tới nói chính là ai dám quản cái kia Diêm Vương sống. Nhờ làm hộ ở ngoài, đương nhiên không thiếu được cáo trạng. Các loại buộc tội tấu chương thậm chí với diện thánh khóc lóc kể lể, đều bị hoàng đế đuổi rồi trở về. Tuy nói muốn xử lý Lý Vân Trạch, nhưng lúc này Lý Vân Trạch làm sự tình cũng là hoàng đế mới làm, mà phía trước vô pháp làm được. Nếu Lý Vân Trạch nguyện ý đi đắc tội với người rửa sạch dơ bẩn, hắn cũng là thấy vậy vui mừng. Lúc trạm vạn tiếp cận đánh tạp tan tầm thời điểm, giả bình vội vã chạy vào đem chủ, đã xảy ra chuyện. Nói rõ ràng, ta chờ phụ mệnh đi chóc nã kia cái bang bang chủ thời điểm, hắn ở trong nhà tư tàng giáp trụ binh khí còn có súng nghệ tỷ tổ ẩn, theo viện mà thủ, bị thương chúng ta thật nhiều huynh đệ. Dẫn đường, một đường dục ngựa đi vào liền ở chợ phía tây bên cạnh ngoài xa phường, xa xa liền thấy được con đường hai sườn đứng đầy đám người. Bên ngoài còn có Trường An huyện bộ khoái cùng ngũ thành binh mã tư nhân thủ ở quan vọng. Đi vào kia cái bang bang chủ nhà cửa, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là cao lớn rắn chắc tường viện, đầu tường thượng thậm chí còn cắm đầy trông sắt. Đồ ở phía trước môn các quân sĩ chen đẩy tiến lên hành lễ đem chủ. Tình huống như thế nào? Ta chờ vô năng, có 6 cái minh đệ không cứu trở về tới. Buồn em tự nhiên vì này báo thủ, nói rõ ràng bên trong tình huống như thế nào. Bọn họ có giáp có cung nỏ, thậm chí còn có vài côn súng nệ tỷ tổ ẩn. A, Lý Vân Trạch khí cười, quay đầu dặn dò giả bình ra khỏi thành đi điều binh, mang một môn pháo lại đây. Giả bình đầu tiên là hành lễ lĩnh mệnh, lúc sau mới đệ thấp thanh âm đem chủ, lãnh binh nhập thần kinh thành 200 người đã đủ rồi. Giữa mày ẩn ẩn có vài phần phong lôi chi thế Lý Vân Trạch, dứt khoát phất tay hoàng đế bên kia không cần lo lắng, hắn sẽ coi như nhìn không tới. Kẻ hèn ném chuột sợ vỡ đồ cư nhiên dám ở thần kinh thành nội tư tàng giáp trụ hỏa khí cung nỏ, đây là muốn tạo phản nột. Giả mang. Lý Vân Trạch xoay người đi hướng đường phố đối diện một tòa nhà vây đã chết, chạy một con chuột ra tới đều cho ta băng. Thuộc hạ dưỡng đông đảo bí gian hoàng đế, thực mau cũng biết được bên này tin tức. Tư tàng giáp trụ hỏa khí, đáng chết. Hoàng đế trực tiếp chụp cái bàn giả liễn bên kia tới nhân thủ không nhiều lắm cũng đừng quản, lại đi hảo hảo cha cha, này đó hàng cấm đều là từ đâu tới. Tại đây chuyện thượng, Lý Vân Trạch cùng hoàng đế đạt thành không tiếng động ăn ý bởi vì vị kia có lẽ là rượu ăn nhiều cái bang ban chủ, chạm vào điểm mấu chốt. Sát trời ảm đạm xuống dưới, hoài xa phường trong ngoài đã là tiếng người ồn ào, biển người tấp nập. Chờ viện quân trong lúc, có không ít người đi tìm phương hướng Lý Vân Trạch cầu tình, hy vọng hắn đừng đem sự tình náo đại. Lý Vân Trạch đáp lại chỉ có một câu, ngươi là kia cái bang chỗ dựa. Lúc này ai dám lây dính, chỉ có thể là sôi nổi bại lui. Chờ đến giả mang mang theo 200 giáp sĩ cộng thêm một môn pháo vào thành, toàn bộ thần kinh thành đều sôi trào. Tuy nói số lượng không nhiều lắm, thậm chí còn không bằng nào đó hơn quý thân binh ra tướng nhiều, nhưng này dù sao cũng là chính binh, lại còn có một môn pháo. Cấm quân toàn thể động viên, đem hoàng cung bảo hộ chật như nêm cối. Phàm là Lý Vân Trạch dám mang binh tới gần hoàng thành, lập tức liền sẽ xuất binh tiêu diệt. Các gia hơn quý quân đem cũng là sôi nổi động viên chính mình ra thân binh, thời khắc chuẩn bị ứng phó đột phát trạng huống. Đem chủ, giả binh chạy tới báo cáo kia cái bang chu Phật phái người ra tới, nói là muốn cùng đem chủ đàm phán. Chém đầu, ném trở về. Lý Vân Trạch trong tay cầm rất nhiều hồ sơ, mặt trên chồng chất huyết lệ đều là này cái bang ác hành. Chụp ăn mày biến thành tàn phế lại ném tới trên đường đi ăn xin, vây đổ cửa hàng không trả tiền liền không cho mở cửa, đi khắp hang cùng ngõ hẻm điều nghiên địa hình tiếp sát người bên ngoài cướp đoạt tài hóa, hãm hại lừa gạt trộm dùng bất cứ thủ đoạn nào. Như vậy cặn bã, há có thể dung hắn? Năm đó hắn xem võ hiệp tiểu thuyết thời điểm, còn tưởng rằng cái bang là vì nước vì dân chính đạo ánh sáng, nhưng hiện thực bên trong chân chính cái bang, đó chính là ổ cướp. Võ hiệp tiểu thuyết lầm người con cháu a ầm ầm một thanh âm vang lên, cái bang bang chủ gia kia rắn chắc đại môn bị oanh ra một cái miệng to. Trong sân tức khắc tiếng thét chói tai nổi lên bốn phía. Liên tiếp mấy pháo đem đại môn hoàn toàn oanh thành thoái khối, ngay sau đó thân khoác dày nặng chắc giáp, tay cầm trọng hình phòng bạo tâm chắn 200 giáp sĩ liệt trận nhảy vào trong đó. Trong viện vang lên súng nệm tỉ tổ hẹn tiếng vang, nhưng súng nệm tỉ tổ hẹn bắn ra viên đạn lại là vô pháp đục lỗ trọng hình phòng bạo thuẫn. Theo giáp sĩ phá cửa mà vào, sự tình phía sau đã là thành kết cục đã định. Cái ba người lại hung ác, cũng không có khả năng ở rất nhiều tinh nhuệ giáp sĩ trước mặt xính anh hùng. Liên tính là bọn họ bang chủ thật sự sẽ hàng long thập bát trưởng, hôm nay lòng đỏ trứng cũng đến bị diêu tan. Bất quá 15 phút công phu, toàn bộ 4 tiếng nặc đại việt lạc cũng đã bị hoàn toàn bắt lấy. Tên hiệu hỏa long cái bang bang chủ bị kéo dài tới Lý Vân Trạch trước mặt, chặt đứt hai chân bang chủ còn mạnh hơn căng kiên cường. Tiêu Lam 18 năm sau lại là một cái hảo hán vân vân. Đối với loại người này, Lý Vân Trạch cũng là lười đến cùng hắn vô nghĩa, tùy ý vây vây tay đưa bọn họ đi Tây Thiên lấy kinh. Kia bang chủ lạnh giọng thét chói thai giang hồ quy củ, hỏa không kịp người nhà. Nước gái ngựa uống nhiều quá đi. Tư tàng giáp trụ hỏa khí, công nhiên đối kháng qua mình, hơn nữa vẫn là ở thần trong kinh thành. Trong óc mặt trang đều là cái gì ngọn ý? Lý Vân Trạch nhàn nhạt nhìn bị kéo đi bang chủ liếc mắt một cái xa điêu, tấu chương xong, chương 104 ta không cho phép thần trong kinh thành có so với ta càng lưu tất người cái bang bang chủ cùng với con hắn, con nuôi, tôn tử, làm tôn tử nhóm cùng nhau thượng lấy kinh nghiệm lộ. Trừ cái này ra, trong viện còn có rất nhiều cái bang cao tầng, cái gì trưởng lão cái gì đà chủ một đông lớn. Bọn họ vốn là nhận được bộ khoái nơi nơi bắt giữ giang hồ hào kiệt tin tức, tụ tập tới rồi nơi này mở họp thương thảo như thế nào ứng đối. Nhưng không nghĩ tới bọn bộ khoái cư nhiên tìm như vậy chuẩn, tới lại là nhanh như vậy, trực tiếp liền đem toàn bộ sân vây quanh lên. Trong viện chẳng những có cái bang bao năm qua tới tích góp thu vào chứng mục, còn có bọn họ cùng chỗ dựa chi gian rất nhiều thư từ đồ vật từ từ. Càng muốn mệnh chính là, nơi này còn có dấu đại lượng bọn họ vì chỗ dựa ẩn nấp binh khí giáp trụ súng nghệ tỉ tổ hẹn chờ vật tư. Một khi bị truy tra, chỉ chết mà thôi. Dưới loại tình huống này, không có khả năng đầu hàng chỉ có thể là ngạnh kháng. Trăm triệu không nghĩ tới chính là, Lý Vân Trạch hắn không nói võ đức, cư nhiên điều động binh giáp cùng pháo tới đánh. Càng thêm không nghĩ tới chính là, ngày xưa cái gì phiền toái đều có thể bãi bình chỗ dựa, cư nhiên không hề động tác. Kết quả chính là, trong bang lớn nhỏ bọn đầu mục toàn bộ bị một lưới bắt hết. Mọi người, mỗi người phát 50 lượng bạc kém lộ phí. Người bị thương chữa thương, lấy gấp 3. Chết trận lấy gấp 10 lần trợ cấp, trong nhà con cháu nhưng thế thân nhập ngũ, gia quyến mỗi tháng lĩnh bổng lộc. Lật xem trong tay rất nhiều thư tín, Lý Vân Trạch quay đầu dặn dò giả mang binh mã ra khỏi thành hồi doanh, Tiết Bàn mang lên nơi này thu được tài hóa cùng thư từ công văn, theo ta đi hoàng cung. Đến mỗi người, Lý Vân Trạch chính xác dặn dò giả bình mang theo bọn bộ khoái đi đem toàn thành khất cái đều cho ta bắt lại, lúc sau nhất nhất phân biệt. Trên tay nhiễm huyết, trực tiếp xử trí rớt. Đã làm ác, toàn bộ đưa quan thượng đảo còn đi. Đến nỗi những cái đó bị lôi cuốn hại, có thể tìm được người nhà đưa về nhà, tìm không thấy liền trước dưỡng ở trong quân. Lĩnh mệnh. Rời đi này tòa nhà cửa thời điểm, Lý Vân Trạch gặp được đội vàng mà đến Bắc quận vương. Hổ thẹn. Thủy Dung tiến lên, lôi kéo Lý Vân Trạch thoáng tránh người, khuôn mặt tuấn tú thượng tràn đầy hổ thẹn chi sắc ca ca ta lầm tin lời dèm pha, ngày xưa cùng này cái bang nhiều có lui tới bừng ra, không cần nhiều lời. Lý Vân Trạch khoanh tay mà cười là vì thư từ mà đến. Đúng vậy, ánh mắt lập lòe Thủy Dung, tươi cười thân thiết mong rằng huynh đệ dơ cao đánh khẽ. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, lôi kéo Thủy Dung cánh tay liền tới rồi một đống công văn trước đồ vật quá nhiều, không có biện pháp nhất nhất tìm kiếm. Nói xong từ một bên giáp sĩ trong tay lấy quá mức đem, trực tiếp còn tại công văn thượng. Nhìn ngọn lửa càng tiêu càng vượng, Thủy Dung rõ ràng là nhẹ nhàng thở ra. Công văn có thể tiêu hủy, nhưng những cái đó giáp trụ binh khí súng nghệ tỉ tổ hẹn gì đó, cũng chỉ có thể là coi như không biết. Vương gia. Lý Vân Trạch nghiêm túc chắp tay hành lễ, huynh đệ còn có việc phải làm, đi trước cáo tử. Đa tạ thế minh tương trợ. Thủy Dung lệ dài hành lễ, ngày nào đó tất đương mở tiệc đáp lễ. Không hề nghi ngờ, cái bang chỗ dựa chính là Bắc quận vương, hoặc là nói này đây Bắc quận vương cầm đầu kia một đám người. Không chỉ là cái bang, hôm nay xử lý bắt được rất nhiều ném chuột sợ vỡ đồ nhóm, sau lưng chỗ dựa cũng phần lớn là hân quý nhóm. Mục đích cũng là rõ ràng thực, một là vì kiếm lấy tiền bạc, thứ hai là vì nuôi chồng thế lực. Đến nỗi nói muốn thu thập ai, hoặc là coi trọng nhà ai kiểu đường, cố kỵ mặt mũi khó coi không thể tự mình động thủ, mà làm ném chuột sợ vỡ đồ nhóm động thủ, đây đều là tiểu đạo việc. Hay không tiêu hủy những cái đó thư từ cũng không quan trọng, quan trọng ở chỗ Lý Vân Trạch đã bắt đầu vì hai bên đào hố. Nhìn Lý Vân Trạch đội ngũ dần dần đi xa, Thủy Dung khuôn mặt tuấn tú thượng kia ánh mặt trời tươi cười dần dần biến mất, người đến tuột cùng là nghĩ như thế nào? Một đường đi vào hoàn thành, trước mắt rậm rạp tất cả đều là tay châm lửa đem cấm quân giáp sĩ. Đánh ra cấm quân quân dung, Lý Vân Trạch âm thầm tán thưởng khó trách trong sách lưới sát sơn mới bắt, lấy vân quý nhóm thất bại mà chấm dứt. Này trang bị, này quân dung toàn bộ đại chu triều, trừ bỏ Lý Vân Trạch binh mã ở ngoài, có lẽ chỉ có cấm quân là duy nhất một chi đủ ngạch đủ hướng, còn có nhất hoàn mỹ trang bị quân đoàn. Này chi cấm quân phân biệt từ thái thượng hoàng cùng hoàng đế khống chế, ở hoàng cung bên trong hình thành nào đó kỳ dị cân bằng. Bất quá hôm nay, này phân cân bằng lại là bị Lý Vân Trạch cái đánh bỡ. Cấm quân toàn bộ động viên đóng giữ hoàng thành, sợ hắn thừa cơ làm sự. Hoàng đế cùng thái thượng hoàng. Lý Vân Trạch sái nhiên cười này ra hai ở chỗ này cho ta hát đôi đầu. Vân quý nhóm luôn là cho rằng thái thượng hoàng bất mãn hoàng đế, cho rằng nhảy nhót vui vẻ sẽ có thái thượng hoàng ở sau lưng chống lưng. Nhưng bọn họ lại là quên mất, hoàng đế dù sao cũng là thái thượng hoàng nhi tử, hơn nữa thượng vị cũng là thái thượng hoàng chỉ định. Muốn nhất diệt trừ Vân quý, nhất muốn cho quốc gia yên ổn, cũng là hai vị này. Bọn họ không hề nghi ngờ chính là ở hát đôi, có lẽ không có nói rõ, nhưng là trong lòng tuyệt đối hiểu rõ cái loại này. Ngầm khuyến khích vân quý nhóm đều nhảy nhót ra tới, chờ thời cơ tới rồi lại một lưới bắt hết. Có lẽ người khác nhìn không ra tới này đó, nhưng lại là không thể gạt được đã từng đã làm hoàng đế Lý Vân Trạch đôi mắt. Dĩ Nguyên Sinh dục ngựa tiến lên ngăn cản Lý Vân Trạch một hàng, trong lòng cũng là có chút kính nể. Rốt cuộc ai đều biết hoàng đế bất mãn hắn, nhưng hắn cư nhiên còn dám như vậy tới hoàng cung, vẫn là mang theo tự tiện điều binh nhập thần kinh thành mượn cơ tới, này phân dũng khí thật là đáng giá kính nể. Hoàng cung trọng địa, không được tới gần. Việc công xử theo phép công công nghĩa. Thít chặt mã, Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ vào nơi xa cửa cung chờ xem, một hồi liền có người tới kêu ta đi bảo, ta đoán là hạ thủ chung. Thứ một tiếng Dĩ Nguyên Sinh, không cần phải nhiều lời nữa. Quả nhiên, không quá bao lớn sẽ công phu, hạ thủ chung liền vội vã chạy tới Vạn Tuế Tuyên quán quân hầu yết kiến. Nhìn Lý Vân Trạch bóng dáng, Dĩ Nguyên Sinh âm thầm thở dài có thể đánh giặc, lại hiểu chính sự. Đáng tiếc, một đường đi vào ngự thư phòng, Lý Vân Trạch chắp tay chào hỏi Vạn Tuế. Người thật to gan. Hoàng đế hừ lạnh một tiếng, khiếp mắt nhìn qua nếu dám tự mình điều binh nhập thần kinh thành, ngươi cũng biết tội. Ở hắn xem ra, nay thật là một cái xử trí Lý Vân Trạch cơ hội tốt. Nghe ngự thư phòng ngoại tiếng bước chân, Lý Vân Trạch đạm nhiên cười bệ hạ, đừng nói này đó trống không, chúng ta nói chuyện chính sự. Hắn là thật không lo lắng cho mình sẽ bị ở chỗ này xử lý hoặc là bị trảo, thật muốn là hoàn toàn trở mặt vậy trực tiếp khai thời không môn chạy về đi lại nói. Chờ đến hắn lại trở về thời điểm, kia tất nhiên mở ra xe thiết giáp trở về, oanh bình này đại minh cung. Cái gì chính sự? Lao Trung Nghĩa thân vương chi tử mưu lịch sự. Trong ngự thư phòng trầm mặc hồi lâu, hoàng đế trầm giọng mở miệng hạ thủ chung, cút đi. Xúc đầu luyện tập ẩn thân thuật hạ thủ chung, lập tức vừa lăn vừa bỏ chạy đi ra ngoài, còn đem cửa phòng cấp đóng lại. Nói rõ ràng, Bắc quận cường toan dung, sau lưng giúp đỡ cái bang chờ ném chuột sợ vỡ đồ làm hại, lục soát rất nhiều thư tử công văn vi phạm lệnh cấm chi vật, này tích góp thực lực, âm xúc tử sĩ ra tâm rõ như ban ngày. Thư tử công văn ở đâu? Thiêu. Lý Vân Trạch đúng lý hợp tình đáp lại bệ hạ rõ ràng, có hay không vài thứ kia đều không sao cả, không chuẩn bị tốt phía trước vẫn là đụng vào hắn không được nhóm, ngược lại là sẽ buộc bọn họ chó cùng rất dậu. Ngươi đến tuột cùng có gì dụng ý, trực tiếp nói rõ. Hoàng đế chính xác luôn nói. Bệ hạ. Lý Vân Trạch thở dài tương đối hiện giờ thiên hạ sôi trào, loạn trong giặc ngoài dưới thật sự là không thể lại lan lộn. Ta nguyện trợ bệ hạ bình định này đó nghịch tặc. Lời này nói, hoàng đế là căn bản không tin, bất quá lại là bất động thanh sắc ngươi nghĩ muốn cái gì? Khôi phục giả ra quốc công tức bị. Ha 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 vẫn luôn trầm khuôn mặt hoàng đế, đột nhiên cười ha hả nếu là ái khanh có thể lập hạ như thế công lớn, đừng nói quốc công chi vị, liền tính là phong ngươi một cái quận vương lại tính cái gì? Lý Vân Trạch cũng là giả cười vậy đa tạ bệ hạ. Sau này ta trà trộn phản nghịch bên trong, lấy được ngươi chờ tín nhiệm, chờ bệ hạ tìm đến cơ hội tốt liền xử trí bọn họ. Hảo hảo, ái khanh thật không hổ là quốc triều cấp dưới đắc lực. Đợi cho sự thành lúc sau, châm tuyệt không tương phụ. Hảo một bức quân thần tương đắc mỹ diệu bức họa của tròn, đáng tiếc lại là hư hảo. Ly vàng cùng ngươi uống, giao sắc không tương tha. Lý Vân Trạch rời đi ngự thư phòng lúc sau, hát mặt hoàng đế cười lạnh không ngừng vừa lúc đến lúc đó đem các ngươi cùng nhau xử lý. Đi ở bên ngoài Lý Vân Trạch ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm bên trong rất nhiều đầy sao, nhẹ giọng nói thầm chờ các ngươi lưỡng bại câu thường, ta lại thu thập các ngươi. Trở lại giả phủ, một chúng các muội tử đều ở nôn nóng chờ hắn trở về. Ngươi nhưng xem như đã trở lại. Phượng tỷ nhi cái thứ nhất xuống lên, từ trên xuống dưới một trận sờ soạn chúng ta đều mau lo lắng gần chết. Ta chỉ là đi nha môn thượng giá trị. Rồi khai đôi tay, làm bình nhi các nàng giúp đỡ thay quần áo cởi xuống áo chống đạn có cái gì hảo lo lắng. Nghe nói hoàng đế muốn thừa cơ hại ngươi, nói ngươi lần này chết chắc rồi. Lý Vân Trạch nghe vậy mẩn ra lời này từ đâu mà nói lên, phía trước mới đi bệ kiến, hoàng đế còn thưởng ta một xe giang nam tới cống thê, đợi lát nữa các ngươi đi phân. Các muội tử đều là nhẹ nhàng thở ra. Tiết Bảo Thoa tiến lên nhẹ giọng là thần võ tướng quân chi tử, gọi là Phùng Tím Anh. Chạm bạn thời điểm đi Vinh Quốc phủ lãng khách, ngôn ngữ vài câu. Phùng Tím Anh, đem tên này ghi tạc trong lòng tiểu sách vợ thượng. Lý Vân Trạch nói sang chuyện khác trong bụng cực đói, ăn cơm trước. Chỉ có ăn no mới có thể có sức lực chiếu cố các ngươi. Đều là trải qua quá mưa gió lễ rửa tội muội tử, tự nhiên là nghe hiểu được lời này, chúng chi ý nguyên bản căng chặt thần kinh sôi nổi thả lỏng lại, cười nói vây quanh hắn đi hậu viện dùng cơm chiều. Thức ăn tinh mỹ, nhiều mà sống mãnh đại bổ chi vật. Hiểu đều hiểu, cũng không cần nhiều lời chút cái gì. Lý Vân Trạch trực tiếp vùi đầu ăn nhiều chính là. Cơm chiều lúc sau cũng không có gì hoạt động giải trí, từng người nghỉ ngơi chính là. Lý Vân Trạch nơi này, tự nhiên là cúc cung tận tụy tới rồi miệng sùi bọt mép trình độ, việc này không cần nhiều lời. Ngày hôm sau, thần kinh thành nội như cũng là ở phạm vi lớn thảo luận ngày hôm qua đại sự nhi. Bình tĩnh đi vào kinh triệu phủ Lý Vân Trạch, tựa như không có việc gì người giống nhau tiếp tục xử trí công vụ, cũng chính là thêm vào dặn dò giả bình, làm hắn dẫn người đi nhìn chằm chằm Phùng Tím Anh hướng đi. Thu hoạch vụ thu lúc sau tụ tập dân tráng. Lý Vân Trạch dặn dò phó thí ta muốn trùng tu thần kinh thành nội ám cử. Phó thí không dám nhiều lời, chỉ có thể liên tục ứng nhạc. Nghe nói phó thông phán trong nhà có một hiền muội. Xử lý xong công vụ, Lý Vân Trạch giống như lơ đãng nói chuyện phiếm tài danh lộ rõ. Lời này nói phó thí đều lăng, ngươi đột nhiên để ta muội tử là ý gì? Là, hạ quan trong nhà có một muội, lược có thanh danh. Đừng nghĩ nhiều. Lý Vân Trạch cười xua tay chính là nhà ta trung nữ quyến thưởng với hoa viên bên trong khai thơ hội, lệnh muội đã có tài danh, nếu là rảnh rỗi cũng có thể đi hướng trong phụ tham gia thơ hội. Cái này phó thí trong khoảng thời gian ngắn, không biết nên như thế nào đáp lại mới hảo. Cũng may lúc này giả bình tiến bảo, xem như vì hắn giải vây. Canh giờ tới rồi, tan tầm về nhà. Lên ngựa rời đi kinh triệu phủ, Lý Vân Trạch dò hỏi kia Phùng Tím Anh hôm nay đều đội cái gì đâu? Hiện tại nơi nào? hồi đem chủ, kia Phùng Tím Anh ban ngày trước sau bái phòng xuyên linh hầu, định thành hầu, tam phẩm y chân tướng quân. Chờ nhiều ra. Hiện cùng Tưởng Tử Đình, Tạ Kình, Thích Kiến Huy đám người gặp nhau với Túy Nguyệt lâu yến tiệc. Nói xong lúc sau, Giả Bình khó hiểu dò hỏi đem chủ, vì sao như thế chú ý người này? Bởi vì a, Lý Vân Trạch đống nhiên rìm ngựa ngừng ở lộ trung, sau đó thở dài tương đối, ta không cho phép thần trong kinh thành có so với ta càng lưu tất người tồn tại. Tấu chương xong, chương 105 ngươi đi đường trước mại chân trái Túy Nguyệt lâu chỗ dựa phi thường ngạnh tới rồi chẳng sợ trải qua quá giả chân ngã chết việc, cũng không như thế nào nghỉ tạm liền tiếp tục buôn bán. Theo thiên tai nhân họa không ngừng gia tăng, thần kinh thành ngoại càng thêm điêu tàn, càng ngày càng nhiều người ăn không đủ no. Nhưng này Túy Nguyệt lâu trung, lại như cũng là giấy say đố đèn, mùi thịt rượu liệt. Giờ tuất sơ, Lý Vân Trạch dục ngựa đi vào Túy Nguyệt lâu ngoại thời điểm, giống như là đêm tối bên trong một tia sáng như vậy thấy được. Phu cận vài chiếc xe ngựa đã là tới rồi cửa, nhìn thấy Lý Vân Trạch ở chỗ này xử, trực tiếp quay đầu liền đi. Diêm Vương sống chi danh thông qua giả mẫu chi khẩu, thực mau liền chuyển khắp toàn bộ thần kinh thành. Nhưng phàm là biết chút tin tức, đều nghe nói qua hắn ngày hôm qua xử trí bao nhiêu người. Có thể tới Túy Nguyệt lâu, có mấy cái là trong lòng không quỷ, nhìn thấy Diêm Vương sống ở chỗ này khẳng định là muốn trốn chạy. Hầu ra, mặt mày như họa trưởng bảy vội vàng đón chào hôm nay hỉ thức kêu to cả ngày, nguyên lai là hầu gia đại giá quang lâm. Bên trong thỉnh, nô gia tất đương hảo sinh chiêu đãi cao nhạc. Nhà ngươi hỉ thức mỗi ngày kêu to, lần sau đổi cái lý do thoái thác. Xoay người xuống ngựa, Lý Vân Trạch lắc đầu tương đối bản quan thân là mệnh quan triều đình, há có thể tới nguyên nơi này cao nhạc. Bản quan là tới phá án. Này chính khí lâm nhiên lời nói, dọa mỹ nhân nhi đại môn căng thẳng. Đến Túy Nguyệt lâu làm cái gì án, tổng không thể đem ta này lâu cũng cấp pháo banh đi. Nghĩ đến đây, năm bất quá 30 tuổi trưởng quầy doanh doanh mỉm cười, gót sen đi tới rất là tự nhiên ôm lấy Lý Vân Trạch cánh tay, hầu ra a ta nơi này gia đình bình dân, nhưng kinh không được hầu ra đại phá hoành, mong rằng hầu ra khai ân, tha thứ tất cái. Lý Vân Trạch đối xinh đẹp mỹ nhân từ trước đến nay tương đối khoan dung, chẳng sợ biết rõ trước mắt trưởng quầy cũng từng trăm công ngàn việc, nhưng lại cũng không có chút nào không tôn trọng nhân gia chức nghiệp ý niệm. Tránh thoát cánh tay, quét mắt dưới hiên treo số chản đỏ thấm đèn lụa, tính tự cất bước đi vào lâu nội bản quan làm việc, ai dám ngăn trở? Thật là không ai dám với ngăn trở. Cửa mấy cái gã sai vặt túi đầu không lưng cười ra cúc hoa mặt. Đừng nói ngăn trở, lời nói cũng không dám nhiều lời một chữ. Thần trong kinh thành nhiều ít ngày xưa binh báo tận trời đại hiệp, lúc này sọ não đều còn treo ở một lung đâu. Bọn họ này đó, tính cái dám a Túy Nguyệt lâu nội phi thường náo nhiệt, đại thượng ca vũ chính hoan, người hầu gã sai vặt bưng rượu và thức ăn như nước chảy, các nơi bàn ghế ghế lô tiếng người ồn ào, hảo một bức thái bình thịnh thế cảnh tượng. Nơi này tùy tùy tiện tiện uống khẩu rượu ăn khẩu đồ ăn, liền đủ làm ngoài thành những cái đó dân đói nhóm có thể no bụng. Hắc mặt Lý Vân Trạch hướng chỗ đó vừa đứng. Xứng với hắn phía sau dũng mãnh vào mấy chục đeo đao thân vệ, quanh thân phát ra hàn ý bắt đầu lan tràn. Phu cận trên bàn những cái đó mặt đỏ hai hồng các khách nhân, thực mau liền không có cười vui, các đều là cúi đầu, hận không thể nhét vào đang đi, sợ này Diêm Vương sống gặp được chính mình mặt. Bên này không có tiếng vang, phu cận người rất là tự nhiên nhìn qua, sau đó cũng là gặp được Lý Vân Trạch, ngay sau đó sôi nổi im tiếng. Theo tin tức truyền lại, không lớn sẽ có phù, toàn bộ Túy Nguyệt lâu một tầng đều yên lặng xuống dưới. Ngay cả lâu nội ở giữa sân khấu thượng, những cái đó đang ở ca vũ các nghệ sĩ, cũng là không biết làm sao ngừng lại. Đừng đỉnh Lý Vân Trạch cao giọng tiếp đón các nghệ sĩ tiếp theo tấu nhạc, tiếp theo vũ. Nội ba theo vào tới trường quầy, liếc mắt một cái trường hướng về phía sân khấu, các nghệ sĩ cuốn quýt tiếp tục ca vũ. Hầu ra a trưởng quầy tiểu mị dựa lại đây, Lý Vân Trạch một ánh mắt xem qua đi, sợ tới mức nàng ngạc nhiên thất thần người tưởng gây trở ngại công vụ. Trường quầy cấp muốn chết, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào, tổng không thể đem chỗ rửa dọn ra đến đây đi. Hơn nữa chỗ rửa cũng không được việc, nàng chính là biết đến, chính mình ra chỗ rửa cũng bị vị này ra hung hăng dối quá. Phùng Tím Anh ở đâu? Nghe thế câu dò hỏi, trưởng quầy tặng nửa khẩu khí. Tung nửa khẩu khí là bởi vì không phải tới tìm chính mình ra phiền toái, chỉ tung nửa khẩu khí còn lại là bởi vì vẫn là tới tìm phiền toái, chờ hạ khẳng định là lại muốn xảy ra chuyện. Phùng công tử bọn họ đều ở lầu 5 uống rượu. Lý Vân Trạch không nói hai lời, chắp tay sau lưng xoay người đi lên thang lầu. Trưởng quay cấp dập chân, vội vàng đưa tới Tâm Phúc, nhỏ giọng dặn dò tốc tốc đi tìm mừng ra, thỉnh hắn quyết định. Còn có, chạy nhanh đem Minh Nguyệt cho ta kêu lên tới. Nói xong lời nói, liền xách theo góc váy vội vàng đuổi theo. Theo lý thuyết lên lầu nên trực tiếp thượng, một tầng tầng bậc thang đi lầu 5 mới là. Nhưng Lý Vân Trạch càng không, hắn tới rồi lầu 2 liền vòng quanh hành lang tuần tra một vòng, còn đứng ở cửa sổ khẩu hướng bên trong xem. Ghế lô nội có nhận thức hắn, đều là dọa đến không dám ngôn ngữ. Có nước đái ngựa uống cao không quen biết hắn, lại là khẩu ra bế ngôn nhìn cái gì mà nhìn. Tự nhiên sẽ có thân vệ vọt vào đi, đem người kéo ra tới lúc sau liền ở trên hành lang một hồi bạo truy. Quân ngũ xuất thân người, nơi nào sẽ hiểu được cái gì gọi là đúng mực, một hồi quả đấm đi xuống, đầy miệng nha ít nhất đến xóa sạch một nửa. Chờ hắn đi vào lầu 3 thời điểm, được đến tin tức rất nhiều ghế lô sôi nổi bạch 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 đóng cửa cửa sổ, nội bộ đừng nói hoan thanh tiểu ngữ, ngay cả đại khí cũng không dám nhiều xuyễn. Diêm Vương sống uy danh, hung hãn như vậy, trưởng quầy đều mau cấp hôn mê, này nào vẫn là cái gì tiểu lầu a, an tĩnh cùng bãi tha ma dường như. Đặc biệt là lầu một ở giữa sân khấu thượng còn ở diễn tấu sáo và trống, không hề nghi ngờ không khí đúng chỗ. Một đường đi tới 5 tầng, đứng ở Phùng Tím Anh bọn họ ghế lô cửa. Phòng nội vài tên hầu nhi chính vội vàng thêm rượu thêm đồ ăn, theo bình trước lại hiểu do nữ hoặc lập hoặc ngồi, phấn phấn diễm diễm mà vây quanh một đống. Trong tay cầm ôm hồng nha cái phách tiêu quản tỷ bà chư khí, đang ở tô đậm không khí. Chư vị công tử bên người đều có mỹ nhân nhi rót rượu chia thức ăn, mỗi người y tiên tấn tú, dung nhan tiếu lệ, thật gọi đào xấu hổ hạnh làm, tiền đố anh thẹn. Lý Vân Trạch gặp được cái người quen, vốn nên ở trong nhà dưỡng thương đại bảo mặt cư nhiên cũng ở trong đó. Uống rượu ăn đến mặt đỏ thai hồng mọi người, rốt cuộc là đã nhận ra không thích hợp. Quay đầu xem qua đi, ngạc nhiên là gặp được bối tay đứng ở cửa Lý Vân Trạch. Lý Vân Trạch cười như không cười nhìn thần sắc hoảng loạn đại bảo mặt trên mông thương tốt rất nhanh a. Phùng Tím Anh đứng dậy đi lên, chắp tay hành lễ nhị ca tới, thật là thỉnh đều thỉnh không đến khách quý, tốc tốc ghế trên. Lúc này nguyên bản thân thể không khỏe, đêm nay không công tác Minh Nguyệt cô đường, cũng là đội vàng đuổi lại đây. Trưởng bày lôi kéo Minh Nguyệt trên tay trước, tươi cười thân thiết hầu ra, mọi người đều là bạn tốt, cùng nhau ngồi xuống uống vài chén chính là. Minh Nguyệt, mau đi hầu hạ hầu ra. Vẫy vẫy tay, Lý Vân Trạch trực tiếp làm lơ nhan giá trị cực cao Minh Nguyệt cô đường, cũng không coi tươi cười thân thiết Phùng Tím Anh, lập tức tiến lên đây tới rồi đại bảo mặt trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn. Đại bảo mặt bản năng liền muốn cúi đầu, nhưng tưởng tượng đến ở chư vị các bằng hữu trước mặt, không thể mất mặt. Ngược lại ngẩng lên đầu, quật cường cùng Lý Vân Trạch đối diện. Bang, một cái đại bị đâu qua đi, giả bảo ngọc trực tiếp bị phiến ghé vào trên mặt đất. Mọi người đều kinh, không người dám với nhiều lời nhiều động. Người đại mặt đỏ lên giả bảo ngọc, nghiêng ngả lảo đảo bò dậy muốn đánh trả, nhưng đi theo lại đây lại là một cái tát. Rồi tay bắt lấy giả bảo ngọc vào áo, tới tới lui lui chịu mười mấy hạ, thẳng đến đại bảo mặt bắt đầu khóc thút thít lúc này mới dừng tay. Văn không thành, võ không phải. Không đi dụng công đọc sách cũng không đi tập võ diễn trận, cả ngày liền biết cùng này đàn hồ bằng cầu hữu nhóm lêu lồng, nhị thúc liền phải bị ngươi tức chết rồi. Phòng nội hồ bằng cầu hữu nhóm đều là nín thở nghẹn khó chịu, này nếu là đổi cá nhân, đã sớm đánh nhau rồi. Nhưng Lý Vân Trạch uy danh quá thịnh, nhân ra là chân chính thượng quá chiến trường tướng quân, đám ăn chơi chắc táng là thật sự không dám. Hơn nữa, ca ca giáo huấn đệ đệ, ở thời đại này tới nói là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Lan trở về đi đọc sách, lại làm ta thấy đến ngươi dám tới loại địa phương này, đánh gãy chân của ngươi. Mặt mũi mất hết giả bảo ngọc, khóc sức mướt bụng mặt liền phải túi đầu rời đi, thật sự là không mặt mũi nào lại lưu lại. Bất quá hắn ở nửa đường tượng lại là bị Phùng Tím Anh cấp ngăn cản xuống dưới. Có lẽ là rượu uống nhiều quá, cũng có lẽ là thân là tổ chức giả bị tạt bãi khó chịu, lại hoặc là cảm thấy chính mình phụ thân thân là kinh doanh tiết độ sứ, đã là có tư cách cùng Lý Vân Trạch dọn cổ tay. Tóm lại Phùng Tím Anh chủ động xuất đầu liễn nhị ca, người này quá mức đi. Đạm nhiên quét hắn liếc mắt một cái, Lý Vân Trạch quay đầu nhìn về phía cái bàn bên còn lại mấy người, ngươi chờ người nào? Mấy người vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhị đằng nam, kinh doanh tham tướng Tưởng Tử Ninh, gặp qua hầu gia. Nhị đằng nam, kinh doanh du kích Tạ Kình, gặp qua hầu gia. Nhị đằng nam, kinh doanh du kích Thích Kiến Huy, gặp qua hầu gia. Vệ Như Lan, gặp qua hầu gia. Nghe thấy cái này tên, Lý Vân Trạch thoáng ngâng mi công tử thần thanh, a khí Như Lan, ngươi chính là Vệ Như Lan. Thần dung tuấn mỹ Vệ Như Lan có chút kinh ngạc, vì sao trước mắt vị này Diêm Vương sống sẽ xem trọng chính mình liếc mắt một cái là, tại hạ đúng là Vệ Như Lan. Hắn cũng không phải là người thường, chính là Vương Tôn công tử, chẳng qua là dòng bên thôi. Rốt cuộc có thể tới chỗ này tham gia yến hội, lại như thế nào có người thường ngồi vào vị trí tư cách. Lý Vân Trạch mặt lộ vẻ tươi cười, chậm rãi gật đầu. Mọi người ở đây đều cho rằng không khí có điều hòa hoãn, trưởng bày thậm chí muốn làm tiếng nhạc chạy nhanh lên thời điểm. Lý Vân Trạch bên này đột nhiên sắc mặt phát lạnh, đương trưởng quát lớn đều cút cho ta. Phong nội không khí, nháy mắt vì này ngưng kết. Hầu ra, mặt mang xương lạnh Phùng Tím Anh, đột nhiên tiến lên một bước chớ có khinh người quá đáng. Rũ xuống mí mắt nhìn mắt hắn chân, Lý Vân Trạch nhàn nhạt nói ngươi trước mại chân trái. Mọi người, đây là như thế nào cái ý tứ? Ngươi đi đường trước mại chân trái làm ta khó chịu, bắt ngươi trở về bất tội. Mọi người, này đạp mã cũng có thể a. Phùng Tím Anh khí cấp mà cười liễn nhị, người khác sợ ngươi, ta nhưng không sợ. Lý Vân Trạch cũng không phản ứng hắn, trực tiếp tiếp đón bắt lấy. Bên ngoài thân vệ nhóm lập tức dũng manh vào tiến bảo, ta xem ai dám. Phùng Tím Anh triển khai tư thế tan nãi kinh doanh tiết độ sứ chi tự ai nha. Lý Vân Trạch thân vệ nhóm cũng sẽ không quản ngươi là nhi tử của ai, đem chủ nếu hạ lệnh đó chính là trực tiếp thừa thủ. Muốn nói công phu, Phùng Tím Anh khẳng định là trên người có công phu, nhưng hắn cũng sẽ không hàng long thập bát trưởng, nơi nào chống đỡ được như lang tựa hổ thân vệ nhóm. Chẳng những thực mau đã bị đánh nghiêng trên mặt đất, lại còn có bị tấu cái mặt mũi bầm dập. Họ giả, ngươi dám tự tiện bắt người, bị đè ở trên sàn nhà Phùng Tím Anh còn ở mạnh miệng ngươi cho ta chờ a. Một quyền đi xuống, rốt cuộc là không gọi gọi. Lý Vân Trạch tiến lên hai bước, túi người nhìn hắn ngươi gần nhất nhảy rất hoan, thật cho rằng cha ngươi đương kinh doanh tiết độ sứ, là có thể hiệu lệnh kinh doanh. Giả ra đàn ông còn chưa có chết tuyệt đâu. Mọi người nghe nói lời này, tất cả đều bình tĩnh. Kinh doanh tiết độ sứ vốn là giả ra thừa kế, hiện tại lại là bị chuyển tới Phùng Đường trong tay, hơn nữa Phùng Tím Anh nơi nơi sâu trôi muốn mở rộng thế lực. Giả ra người nếu không có gì tỏ vẻ, kia mới là có vấn đề, sẽ bị cười nhạo mềm yếu vô năng. Tưởng Tử Ninh, Tạ Kình, Vệ Như Lan bọn người sôi nổi tiến lên chuẩn bị hỗ trợ ra tiếng. Vô luận có hay không dùng, ít nhất thái độ đều có. Mà lúc này, giả bảo ngọc lại là túi đầu bộ mặt, bước nhanh đi ra ngoài. Mọi người đầu tiên là kinh ngạc, ngay sau đó mặt lộ vẻ khinh miệt chi sắc. Ngay cả trưởng quầy cùng Minh Nguyệt cô nương cũng là mặt lộ vẻ coi khinh. Nếu không phải giả ra còn có cái liễn nhị, kia cùng đàn ông tử tuyệt cũng không có gì khác nhau. DS, bái tạ thư Lưu An Diệp sắc 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích. Bái cầu các vị các lao gia đặt mua duy trì, thượng tiện cảm ơn bái tạ. Đấu chương xong, chương 106 trước đánh hắn cái 200 lượng này túy nguyệt lâu, bên ngoài thượng là một lòng nghe theo vương che chở, nhưng sau lưng lại là hoàng đế sáng nghiệp. Một phương diện là phương tiện những cái đó bí gian nhóm tìm hiểu tin tức, mặt khác một phương diện còn lại là vì hoàng đế kiếm tài chính. Chỉ là kia sau lưng tội ác cùng huyết lệ, lại là làm người cực kỳ trơ trẽn. Bị tốn hồi kinh triệu phủ Phùng Tím Anh, chửi bậy không thôi họ giả, ngươi quan báo tư thủ. Tấn nói vậy. Thầy quan phục Lý Vân Trạch, chính đường cao ngồi buồn phủ theo lẽ công bằng chấp pháp, ngươi bên đường hành hung chính là chứng cứ vô cùng xác thực, buồn phủ bắt ngươi trở về nói gì quan báo tư thủ. Thân là ăn chơi chắc táng, nào có không đánh nhau. Có đôi khi uống rượu nhiều, bên đường xem ai không vừa mắt cũng sẽ đánh thượng một đốn, đối với Vân Quý con cháu nhóm tới nói này đều không gọi sự. Nhà ta đã bồi quá bạc. Ngay cổ Phùng Tím Anh còn ở kêu gạo. Nghe được lời này, Lý Vân Trạch dứt khoát tiếp đón cho ta đánh, trước đánh hắn cái 200 lượng. Bồi bạc là có thể tùy tiện đánh, kia chúng ta liền tới so bạc hảo. Tiếp tục đánh, đánh tới 1000 lượng nói nữa. Chờ đến Phùng Đường nhận được tin tức, vội vã chạy tới thời điểm, Phùng Tím Anh đã là bị tấu không thành. Thì ngươi, nhi tử bị tấu thảm như vậy, Phùng Đường đương nhiên là lòng đầy căm phẫn. Nhưng đối mặt Lý Vân Trạch, hắn lại là chỉ có thể nghẹn lửa giận nhiên chất, vì sao xuống tay như thế chi trọng. Chính hắn nói, Lý Vân Trạch lấy ra mấy trương ngân phiếu gom đủ 1000 lượng ném qua đi, chỉ cần bồi bạc là có thể tùy tiện đánh, chính ngươi hỏi một chút hắn. Lời này căn bản không cần hỏi, bởi vì thực rõ ràng Lý Vân Trạch chính là ở tìm tra. Cố nén trong lòng lửa giận, Phùng Đường ý bảo hiện chất, có không đơn độc một tự. Đi vào hậu đường, phân biệt ngồi xuống lúc sau, Phùng Đường liền gấp không chờ nổi tỏ thái độ hiện chất, không phải lão phu không hiểu quy củ, thật sự là vạn tuế nghiêm lệnh, không thể không lược nhà văn đoạn. Kia chúng ta liền đánh. Lý Vân Trạch cũng không khách khí động nhà ta đồ vật, một câu nghe hoàng đế liền đi qua. Ngươi đều tuổi này, còn không hiểu quy củ a? Lời này thật là nói Phùng Đường sắc mặt khó coi đến cực điểm. Nhưng đạo lý lại là không sai, hắn muốn thanh trừ giả gia ở kinh doanh lực ảnh hưởng, này tất nhiên liền sẽ khiến cho giả gia bán ngược. Hoàng đế nói nếu là thật sự như vậy dùng được nói, đại chu triều cũng không đến mức rơi xuống hiện tại đồng ruộng. Là lao phu đường đột. Phùng Đường thở sâu, điều trị hảo tâm tình Tím Anh chỗ đó. Hắn bên đường đã thương người, đương lưu này ngàn dặm. Lý Vân Trạch một bộ việc công xử theo phép công tỏ thái độ, làm Phùng Đường hận răng hàm sau đều phải cắn. Hiện chất, chúng ta đều là lao trung nghĩa thân vương. Đừng nói loại này lời nói. Lý Vân Trạch lập tức xua tay muốn hay không ta đi tìm Thủy Dung Minh, cùng hắn nói chuyện của ngươi nhi. Phùng Đường hoàn toàn bất đắc dĩ, chỉ có thể là chắp tay mong rằng hiền chất phóng lời nói, lão phu không trô nào không tử. Ngươi cũng không phải không hiểu quy củ sao? Uống ngụm nước trà Lý Vân Trạch, chậm gì gì tỏ thái độ từ nay về sau thành thật điểm, không thuộc về ngươi đổ vật đừng lộn xộn. Lại có lần sau, lưu này cơ hội cũng không có. Đúng vậy, cho thấy thái độ, thực thi hành động là được. Đến nỗi nói lao Phùng gia có phải hay không âm phụng Dương Vi, ngầm còn đang làm sự gì đó, Lý Vân Trạch kỳ thật cũng không để ý, dù sao chờ đến lao trung nghĩa thân vương chi tử khởi sự thời điểm, hết thảy đều sẽ thấy rốt cuộc. Ta gần nhất khả năng muốn ra tranh xa nhà Tiết Bảo Thoa trong phòng, lời nói mới ra khẩu Lý Vân Trạch liền giơ tay chụp chính mình chán một cái tát. Xúc miệng trở về Tiết Bảo Thoa kinh ngạc không thôi lại muốn xuất trình. Sao đến chưa từng nghe nói tin tức? Tùy tay nắm lấy kho lúa, Lý Vân Trạch buồn cười lắc đầu, có thể là gần nhất đội hồ đồ, không việc này. Tiết Bảo Thoa tự nhiên không tin, không khỏi truy vấn lên. Người kia một cổ tinh tế thơm ngọt chi ý, Lý Vân Trạch vội vàng tách ra đề tài, thực mau liền phụ trách đến cùng. Cùng Phượng tỷ nóng bỏng, Tần Khả Khanh vũ mị bất động. Tiết Bảo Thoa ở thể hội âm luật thời điểm, là rụt rè chung không thiếu kiểu mị. Nàng không phải giả rụt rè, là thật sự rụt rè. Trên cao nhìn xuống thời điểm, nhìn nàng kia trương quốc thái dân an mặt đẹp liền biết. Hoàn toàn là bởi vì này tiểu thư khuê các tính chất đặc biệt, ở duy trì không được lại muốn duy trì mâu thuẫn xung đột bên trong, sở tạo thành đặc thù thần thái. Nói ngắn gọn, hồng lâu mộng thế giới các muội tử, cơ hồ các có các đặc sắc cùng phong thái. Không hề nghi ngờ, đây là một cái sở hữu các nam nhân mộng tưởng bên trong tốt đẹp thế giới. Nghiên cứu xong lâm luật, Tiết Bảo Thoa thực mau liền nặng nề ngủ. Cũng không lại đi tưởng phía trước Lý Vân Trạch nói ra xa nhà sự tình. Hắn thật là muốn ra xa nhà, chẳng qua là ở thế giới hiện đại. Kiến thức qua cấm quân quân dung, lại ngẫm lại hoàng đế cùng thái thượng hoàng hát đôi mang đến lực lượng chồng lên, Lý Vân Trạch quyết định cho chính mình đổi mới trang bị, càng tốt ứng đối. Thế giới hiện đại, Lý Vân Trạch cưới khách sạn lễ tân xà tiền hướng sân bay. Qua kiểm tra, ở chờ cơ đại sảnh gặp được chuyển cơ mà đến chờ ở chỗ này phao phao cá. Lâu như vậy đều không tìm ta. Phao phao cá kéo cánh tay hắn làm lúng ta đều cho rằng ngươi đã quên ta. Chủ yếu là công tác đội. Lôi kéo muội tử ở trên ghế ngồi xuống, Lý Vân Trạch hảo sinh trấn an này không phải mang ngươi đi du lịch sao? Phao phao cá vui mừng đôi tay phủng mặt đẹp ta muốn đi đại thảo nguyên xem sư tử. Nhìn nàng kia ngây thơ bộ dáng, Lý Vân Trạch nhịn không được giơ tay gõ hạ nàng chán, không cần quá cố tình biểu diễn, hiện tại không phải ở phát sóng trực tiếp, bảo trì ngươi bản tâm liền hảo. Muội tử rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, hoán giận nói ai làm ngươi thích loại này phong cách đâu? Ta là cái gì phong cách đều ăn. Lý Vân Trạch cười dò hỏi ngươi như thế nào biết ta thích loại này phong cách? Hừ hừ, đương nhiên là nghiên cứu quá. Ta là đáng yêu phong cách thời điểm, ngươi dùng sức lực lớn nhất, hẳn không thể trực tiếp đánh xuyên qua. Sờ sờ cái mũi, Lý Vân Trạch nghi hoặc dò hỏi ngươi nghiên cứu những thứ này để làm gì? Nó hắn liếc mắt một cái, phao phao cá nhăn lại tú khí cái mũi đương nhiên là vì lấy lòng ngươi. Nếu nhận định ngươi, đương nhiên là nếu muốn tận biện pháp liều mạng ngươi. Hiện tại cô nương thật là có đủ trực tiếp, Lý Vân Trạch nâng lên cánh tay ôm lấy muội tử đi, chúng ta đi xem sư tử. Kéo dài qua vạn dặm xa chạy đến Nam Phi, đương nhiên không có khả năng thật là đi xem sư tử. Lý Vân Trạch tới bên này, là tới đổi mới võ bị. Cụ thể quá trình không cần nhiều lời, bên này làm này hành sinh ý người thật sự là quá nhiều. Lấy Ly Ngạn công ty danh nghĩa định hảo một đám hàng hóa, Lý Vân Trạch thời gian còn lại đều dùng để làm bạn phao phao cá nơi nơi du ngoạn. Quốc gia công viên xem sư tử, tư nhân săn thú chẳng đánh linh dương, thậm chí còn bỏ tiền nhận dưỡng cứu trợ một đầu từ sư trong đàn chạy ra tới lưu lạc tiểu sư tử. Đỉnh cấp khách sạn bể bơi bên, ngồi ở trên ghế nằm Lý Vân Trạch, nhìn về phía phương xa một tường chi cách sóng nghèo, nhìn nhìn lại đang ở bể bơi tựa như mỹ nhân ngư giống nhau qua lại du lịch xinh đẹp muội tử. Kẻ có tiền vui sướng, người nghèo quả nhiên là không hiểu a. Hồng Lâu mộng thế giới, Kinh Triệu phủ nha môn nội, Lý Vân Trạch đang xem trong tay công báo. Theo liên tục tính nạn hạn hán, năm nay thu hoạch vụ thu nhiều mà như cũng là đại quy mô thiếu thu. Nhưng triều đình thúc giục muốn lương hướng lại là càng thêm nghiêm khắc. Xâm phạm biên giới ngày càng nghiêm trọng, đặc biệt là nữ chân tặc tử phá quan xâm nhập, tàn sát bừa bãi bắt trực lệ các nơi, càng là làm đại chu triều trên dưới cực kỳ chấn động. Vì ứng đối loạn trong giặc ngoài, triều đình không ngừng thúc giục trinh thuế ruộng dùng để mở rộng quân bị. Vốn là không có gì thu hoạch sống không nổi nữa, triều đình còn ở thúc giục muốn lương hướng, vô số ba cánh chỉ có thể là đến cậy nhờ các lộ nghĩa quân giặc cỏ. Ngắn ngủn mấy tháng thời gian, giặc cỏ nhóm nhanh chóng làm đại, chẳng những thổi quét Trung Nguyên, thậm chí đều đã uy hiếp tới rồi Đại Vận Hà. Phùng Đường, công báo thượng còn có hoàng đế nhân mệnh Phùng Đường vì đại tướng quân, thống lĩnh đại quân ra đồng quan đánh diệt giặc cỏ tin tức. Chuyện này Lý Vân Trạch biết, mấy ngày hôm trước đại triều hội thượng cũng đã xác định. Vô dụng thường thắng tướng quân Lý Vân Trạch, ngược lại là tuyển cả đời không đánh giặc Phùng Đường, cái này làm cho rất nhiều người đều không xem trọng lần này xuất binh. Hơn 2 vạn nhân mã đi đánh mấy chục vạn giặc cỏ. Lý Vân Trạch tùy tay đem công báo còn tại trên bàn quá xem thường người. Phùng Đường chân chính có thể điều động, chỉ có chính hắn đoàn doanh. Ngoài ra thông qua xuất binh còn có một bộ binh mã, ngài tu quốc công phủ thừa kế nhất đẳng tử tức hầu Hiếu Khang bộ đội sở thuộc đoàn doanh. Thực rõ ràng, vị này cũng là hoàng đế người, nếu không không có khả năng nghe lệnh xuất trình. Hai cái đoàn doanh, hầu Hiếu Khang sẽ nghe hắn Phùng Đường. Lý Vân Trạch đối nhóm người này hiểu biết rất rõ ràng, đều là xem ta nhẹ nhàng là có thể đánh thắng, cảm thấy chính mình cũng đúng. Nói là doanh trung vạn hơn người mã, nhưng thực tế thượng triều đỉnh cất nợ, bọn họ chính mình lại cắt xén, cuối cùng có thể có 5 thành số thực liền rất không tồi. Tuy nói còn trưng tập mấy vạn dân phu toàn quân, nhưng này đó nghèo khổ dân phu có thể có cái gì sức chiến đấu, lại không phải chiến quốc thất hùng thời kỳ lao tần người. Phùng Đường tuyệt đối chỉ huy không được hầu Hiếu Khang, hơn nữa chân thật thực lực xa không bằng giấy trên mặt số liệu. Một khi chờ cường đạo nhóm thăm dò rõ ràng bọn họ chi tiết, đến lúc đó tất nhiên là một hồi đại bại. Chờ bọn họ bại, thưởng không cho ta đi đều không được. Trong lòng suy tư kế tiếp bước đi Lý Vân Trạch, lại là đến báo trong nhà tôi tớ tới vượng cầu kiến. Trong nhà đã xảy ra chuyện. Triệu tới vượng tiến bảo, Lý Vân Trạch phản ứng đầu tiên chính là trong nhà có việc. Tới vượng liên tục lắc đầu nhị ra, là thái thái để cho ta tới nói chuyện này. Nói là lễ bộ hữu thị lang gia cậu em vợ Lý Nha Nội, coi trọng Trường An huyện trường tài chủ gia nữ nhi Trường Kim Ca. Lý Vân Trạch cái gì ngọn ý? Nguyên tắc bên trong xác có việc này. Kia lễ bộ hữu thị lang chính là tiền nhiệm kinh triệu doãn, cấp Lý Vân Trạch đẳng vị trí đi làm lễ bộ hữu thị lang. Nhà hắn cậu em vợ được xưng Lý Nha Nội, coi trọng Trường An huyện đại tài chủ nữ nhi Trường Kim Ca. Nhưng Trường Kim Ca phía trước cũng đã cùng thần kinh thành phòng giữ chi tử định quá hôn ước. Kia Lý Nha Nội liền nhờ người đi quan hệ đến Phượng tỷ nhi bên này, cuối cùng thu lễ vật Phượng tỷ dùng giả ra quan hệ, buộc Trường gia tài giá. Trường Kim Ca mãi liệt nữ tử, biết được việc này lúc sau, liền một cái dây thừng lén lút thắt cổ tự vẫn. Kia phòng giữ chi tử cũng là đi theo đầu hạ. Không hề nghi ngờ, đây là Phượng tỷ nhi tạo nghiệt. Vì kẻ hèn 3000 lượng bạc, xem như gác bị gia cấp đắc tội đã chết. Thái thái nói tới vượng nói còn chưa nói xong, Lý Vân Trạch đã nắm lên trên án thư công văn ném qua đi nói cái rắm. Trở về nói cho nàng, lập tức đem thu đồ vật lui về. Còn có, về sau còn dám hướng phía trước giơ tay, ta liền đưa nàng đi từ đường thắp hương. Lan bị dọa đến tới vượng, vừa lăn vừa bỏ chạy. Kho lúa đại, đầu góc tiểu. Lý Vân Trạch căm giận vỗ tay mù xuẩn. Vì kẻ hèn tài hóa, cư nhiên đắc tội thần kinh thành phòng giữ, này quả thực chính là xuẩn về đến nhà. Thần kinh phòng giữ tuy nói chức vị không hiện, nhưng lại là cực kỳ quan trọng. Hắn là toàn bộ thần kinh thành phòng thủ thành phố quân cấp trên. Phòng thủ thành phố quân phụ trách bảo hộ tường thành, chính là từ các nơi điều động binh mã, mỗi năm thay phiên mà đến. Tuy nói bởi vì con đường không tĩnh, lương hướng khó khăn dẫn tới đóng giữ binh mã số lượng càng ngày càng ít, nhưng kia phòng giữ như cũng là có thể động viên mệnh lệnh 2-3 vạn người. Đây là một cái cực kỳ mấu chốt thả quan trọng chức vụ. Phó thí đã phát thông hỏa khí, Lý Vân Trạch lập tức gọi tới thông phán phó thí lập tức phái người đi đem lễ bộ hưu thị làng cậu em vợ cho ta chào lại đây. Phó thí đã phi thường hiểu biết Lý Vân Trạch tính cách, lập tức theo tiếng lĩnh mệnh mà đi. Gia bình, Lý Vân Trạch lại gọi thân binh ngươi lấy ta bài thiếp, đi một chuyến thần kinh thành phòng giữ trong phủ, thỉnh phòng giữ phụ tử lại đây một tự. Lĩnh mệnh. Một đám người mù. Thật dài phun ra khẩu trọc khí, Lý Vân Trạch đứng dậy đi lấy ngân phiếu như vậy quan trọng người, tự nhiên không ai để ý tới. Đợt, bái tạ thư hữu Liêu Toại Phong 100 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng thiện quy cầu các vị đại lao gia duy trì đặt mùa, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong, chương 107 Dương Châu phủ gửi thư thần kinh thành phòng giữ danh gọi thăng chức, nhận được bái thiếp lúc sau không dám do dự, vội vã mang theo nhi tử Cao Kiểu tới kinh triệu phủ bái phòng. Chào hỏi lúc sau, thăng chức đội vàng dò hỏi xin hỏi hầu gia, gọi ta phụ tử tiến đến chuyện gì? Buồn phủ nghe nói có ác đồ bức bách lệnh công tử vị hôn thê. Lý Vân Trạch thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ triệu nhị vị tiến đến, dò hỏi việc này. Cao Kiểu tuổi nhẹ không hiểu chuyện, nghe vậy còn tưởng rằng Lý Vân Trạch là muốn bức bách chính mình, theo bản năng đứng dậy, vi vẫn mà nói lệnh của cha mẹ, lời người mai mối. Trương gia liền xính lễ đều đã thu. Ngồi xuống. Thăng chức quá lớn, rồi ra tay liền đem này túm trở về. Ngay sau đó hướng Lý Vân Trạch hành lễ tiểu nhi bối không hiểu chuyện, thỉnh hầu gia thứ lỗi. Nói xong hắn quay đầu trừng mắt nhìn ngốc nhi tử liếc mắt một cái hầu gia nói kia tặc tử là ác đồ. Nói chuyện nghe âm, Lý Vân Trạch xưng hô liền đại biểu cho thái độ của hắn, nhân ra là muốn giúp chính mình. Thật là cái tiểu tử ngốc, liền này đều nghe không hiểu. Cao Kiều Minh cũng là người có cá tính, không cần trách cứ. Lý Vân Trạch ha ha cười, chúng ta tuổi tác gần, chỉ lo xưng hô ta Liễn Nhị là được. Rốt cuộc là lần nữa phản ứng lại đây Cao Kiều, vội vàng lần nữa đứng dậy hành lễ, sao dám, sao dám. Không cần khách khí. Một phen khách sáo lúc sau, xưng hô cùng thái độ thượng đã là hoàn toàn bất đồng. Kia Lý Nha Nội ngày xưa nhiều có ác hành. Lý Vân Trạch duỗi tay chỉ vào chuyên môn nhảy ra tới hồ sơ bổn phủ đã an bài đi bắt người. Đa tạ hiền chất. Thăng chức cảm kích không thôi, lôi kéo nhi tử liên tục hành lễ. Đều nói qua, không cần khách khí. Chờ kia ngây thơ mở mịt Lý Nha Nội bị chụp tới, Lý Vân Trạch trực tiếp đương đường thẩm vấn, nhanh chóng định án cho hắn định rồi cái hỏi trạm chi tội. Bị tốn đi quan nhập tử lao thời điểm, Lý Nha Nội còn ở hô lớn hầu gia a ta cho nhà ngươi bạc. Đi đến Cao Kiều trước mặt, lấy ra một chồng ngân phiếu nhét vào hắn trong tay, Cao huynh đại hỉ chi nhật gần, một chút tiền biếu không cần khách khí. Đến lúc đó nhất định phải lấy thiếp cưới tới. Cao Kiều không quá minh bạch, chỉ cảm thấy Lý Vân Trạch là cái người tốt, liên thanh nói lời cảm tạ. Mà thăng chức nơi này lại là thấy rõ, trên đời này nào có đến không chỗ tốt. Lý Vân Trạch lại là hỗ trợ lại là cấp bạc, sở đồ là cái gì, hắn rất rõ ràng. Nhưng trước mắt loại tình huống này, tất nhiên là không thể cự tuyệt. Một phen thoái thác lúc sau, cuối cùng vẫn là nhận lấy. Mấy phen ngôn ngữ, thăng chức liền phải mang theo nhi tử rời đi. Sau đó liền nhìn đến có bộ khoái tiến vào bẩm báo lễ bộ Hưu thị lang người nhà tới chơi. Phía trước còn cười ngâm ngâm Lý Vân Trạch, lập tức biến sắc, phất tay ngôn đánh ra đi. Thăng chức hai cha con, chỉ cảm thấy trong lòng vui sướng vô cùng. Hạ giá trị trở lại trong phủ, Bình Nhi cùng Hương Lăng tiến lên vì hắn thay quần áo nhị ra, thái thái đều khóc một buổi trưa. Nàng còn không biết xấu hổ khóc. Đổi hảo quần áo Lý Vân Trạch, lập tức dò hỏi ở đâu. Cùng tiểu thư các thái thái ở trong vườn. Đi vào hội phương biên, liền nhìn đến một đám oanh oanh yến yến tụ tập ở bên nhau nói giỡn đùa giỡn. Lý Vân Trạch cũng không khách khí, lập tức đi đến Vương Hy Phượng trước mặt kia, Lý Nha Nội là đi như thế nào quan hệ đi đến ngươi nơi này. Lặng lẽ đánh giá Lý Vân Trạch, mắt thấy hắn là thật sự ở tức giận, Phượng tỷ nhi vội vàng giải thích là màn thầu am lão ni nghe xong giải thích, Lý Vân Trạch nhìn về phía Bình Nhi đi ra ngoài nói cho gia bình, đều hắn dẫn người đi tạp kia màn thầu am, đem kia lão ni giao cho đại tăng chính nghiêm thêm xử trí. Còn có ngươi. Xoay người nhìn chằm chằm Vương Hy Phượng còn dám hỏi nhiều tiền biện sự, ngươi liền dọn đi từ đường trụ. Giả ra này đó nữ nhân, chứ bỏ kéo cẳng ở ngoài không dùng được. Như vậy quan trọng quan hệ cùng Hương Khói Tình đã bị các nàng tùy ý lấy tới lộ bạc. Trừ bỏ Vương Hy Phượng ở ngoài, giả mẫu cùng Vương phu nhân cũng là cái khu vực thai hoạ nặng, đặc biệt là Vương phu nhân, cơ hồ là dùng hết giả ra Hương Khói Tình đem Vương tử đẳng cấp đưa lên vị. Vương gia nữ nhân, thiệt tình là hố giả ra không muốn không muốn. Vương Hy Phượng lập tức rơi xuống nước mắt, nhưng Lý Vân Trạch lại là trực tiếp xoay người liền đi. Đông đảo tỷ muội nhìn thấy Lý Vân Trạch thật sự ở tức giận, không ai dám tiến lên quyên bảo. Chờ đến Lý Vân Trạch rời đi, lúc này mới sôi nổi tiến lên trấn an. Hậu Trạch tham gia vào chính sự chuyện này, Lý Vân Trạch từ trước đến nay đều là linh chịu đựng. Lúc sau không sai biệt lắm mau 2 tháng cơ vụ, Lý Vân Trạch cũng chưa đi qua Phượng tỷ nhi phòng, thật là cho nàng một cái khắc sâu giáo huấn. Một ngày này Lý Vân Trạch nghỉ tắm gội, bởi vì Phượng tỷ vẫn luôn bực lợi hại, Lâm Đại Ngọc đám người liền quẳng mời bạn tốt gặp nhau hội phương viên khai thơ hội, thừa cơ cấp Lý Vân Trạch cùng Phượng tỷ nhi một cái tu bổ quan hệ cơ hội. Hội phương viên nội hoành hoành yến yến đông đảo, thậm chí có rất nhiều vinh quốc phủ bọn nha hoàn cũng chạy tới xem náo nhiệt. Lý Vân Trạch lại đây thời điểm, nhưng thật ra gặp được một cái xa lạ gương mặt. Vị này chính là Phó Thông Phán Chi Muội, Thu Phương tỷ tỷ. Lâm Đại Ngọc chủ động giới thiệu đều là hảo tỷ muội, cố ý thỉnh nàng tới làm khách. Ân. Hắn chỉ là đánh giá liếc mắt một cái, liền không hề chú ý Phó Thu Phương nhan giá trị tự nhiên không nói, cho dù là tại đây chúng mỹ tụ tập hội phương viên cũng là phải tính đến. Thuần túy là bởi vì hiện tại muội tử quá nhiều, muốn duy trì chính nhân quân tử nhân thiết Lý Vân Trạch, không hảo quá nhiều tỏ vẻ. Ở chủ vị ngồi hạ, Lý Vân Trạch cười dò hỏi chư vị tài nữ, nhưng có tác phẩm xuất sắc. Các muội tử sôi nổi ánh mắt ý bảo Vương Hy Phượng. Phượng ớt ngượng ngùng xoắn xít đi qua đi ở Lý Vân Trạch bên người ngồi xuống, thật cẩn thận vì hắn rót rượu. Mắt thấy Lý Vân Trạch bưng lên chén rượu uống rượu, cũng không có gì ác nôn ác ngữ, Vương Hy Phượng tâm cảnh lập tức liền dậy. Ngồi ở một bên cố mục bốn mong, lại vô địch chút thời gian xúc động đau khổ. Chúng tỷ muội sôi nổi che miệng cười thầm, Phượng tỷ nhi cảm xúc hoàn toàn là đi theo Lý Vân Trạch thái độ đi. Chịu mến ca ca. Sử Tương Vân vui sướng tiếp đón còn tưởng uống lần trước cái loại này ngọt ngào, sẽ khởi phao rượu. Tưởng uống vậy uống. Quay đầu dặn dò Phượng tỷ nhi đại gia tới trong nhà làm khách, không cần keo kiệt. Có thứ tốt đều lấy ra tới hưởng dụng chính là. Phượng tỷ nhi bay cái xem thường cái nào keo kiệt, ngươi lần trước mang về tới kia mấy dương sẽ khởi phao rượu, sớm đều bị các nàng cấp uống hết. Cái gọi là sẽ khởi phao rượu, chính là chẳng định. Lý Vân Trạch trường kỳ ở tại xa hoa khách sạn, các loại tiêu phí ngạch rất cao, bên kia có cái gì đẩy giới sẽ cũng sẽ thỉnh hắn đi làm khách quý. Nhàn rỗi nhàm chán thời điểm đi tham gia quá vài lần, trong đó liền có Pazi Chi Hoa, không phải thế ra, chẳng định đẩy giới sẽ. Hắn chụp vài dương, trừ bỏ chính mình uống ở ngoài đều dọn tới rồi bên này. Chờ. Lý Vân Trạch đứng dậy đi tiền viện sư phòng, mở ra thời không môn trở lại thế giới hiện đại. A Di Chi Hoa chẳng định. Hắn tìm tới quản gia Tony khách sạn có hay không? Chỉ cần là ngài yêu cầu, buồn khách sạn nhất định có thể vì ngài làm ra. Cho ta tới 20 dương. Rượu loại đồ uống ở khách sạn đó là phòng vật tư, vô dụng lâu lắm công phu, 20 dương A Di Chi mùi hoa cao đã bị đưa đến trong phòng. Chờ hắn trở lại Hồng Lâu mộng thế giới, khiêng cái dương đi vào hội phương viên thời điểm, các muội tử đều là một trận hoan hô. Loại này chua chua ngọt ngọt còn có phao phao rượu, thật sự là quá hợp các nàng khẩu vị. Mỹ vị món ngon bưng lên, rượu trẻ chén lên. Hội phương viên đến hội, càng thêm náo nhiệt. Viên Dương tới. Nhìn thấy Kim Viên Dương chạy tới, Lý Vân Trạch lập tức tiếp đón lại đây cùng nhau uống rượu. Thần sắc hoảng sợ Nhiên Nguyên Nương chạy tới, đầu tiên là cấp mọi người hành lễ, lúc sau khẽ cắn quẻ miệng, thần sắc phức tạp nhìn Lâm Đại Ngọc. Uống lên hai ly rượu, mặt đẹp thượng bay lên đỏ ửng, Lâm Đại Ngọc cười hì hì trêu ghẹo xem ta làm gì, chính mình tìm vị trí ngồi xuống uống rượu chính là. Biểu tiểu thư. Kim Nguyên Nương lau khỏe mắt Dương Châu phủ bên kia tới cấp tin. Dương Châu phủ tới cấp tin, lại xứng với Nguyên Nương kia sợ hãi vội vàng thần sắc, mọi người dần dần an tĩnh lại. Lấy lại tinh thần Lâm Đại Ngọc, thanh âm run rẩy, cha ta làm sao vậy? Cô lão gia bệnh nặng, thỉnh biểu tiểu thư tốc tốc trở về một chuyến. Dương Châu phủ là thương buôn muối tụ tập nơi, Lâm Như Hải thân là tuần diễn ngự sử, cùng những cái đó thương buôn muối nhóm đấu trí đấu dụng tranh đoạt thuế muối. Lâm Như Hải muốn từ thương buôn muối trong túi lão bạc, vì triều đình gia tăng thu nhập. Ích lợi bị hao tổn, thương buôn muối nhóm tự nhiên liều chết phản kích, lúc trước ngay cả Lâm Như Hải kia 3 tuổi nhi tử, còn có phu nhân giả mẫn đều thảm tao độc thủ. Vì vẫn Lâm Như Hải không thể không đem Lâm Đại Ngọc đưa đến thần kinh thành giả ra, không nghĩ tới hiện tại ngay cả chính hắn cũng không được. Thần kinh thành cùng Dương Châu phủ cách xa nhau ngàn dặm lữ đồ khó khăn, thời đại này nếu không có quan trọng nhất sự tình, cũng không có khả năng tới cấp tin làm Lâm Đại Ngọc trở về. Duy nhất giải thích, vậy Lâm Như Hải không được, muốn gặp Lâm Đại Ngọc cuối cùng một mặt. Thông tuệ Lâm Đại Ngọc nháy mắt liền suy nghĩ cẩn thận, tức khắc khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, gầy thân hình lung lay sắp đổ. Lý Vân Trạch đứng dậy, một cái bước xa liền bỏ qua đi đỡ lấy nàng, đừng sợ, ta là Long Vương Phi, ta là thần y đi, dưỡng sẽ không có việc gì. Thấp thỏm lo âu Lâm Đại Ngọc, hoang mang lo sợ dưới liền đem Lý Vân Trạch coi như cứu mạng dâm dạng, nằm ở hắn trong lòng ngực không ngừng nức nở. Nguyên bản vô cùng náo nhiệt tiến hội, này cũng khai không nổi nữa. Mọi người vội vàng vây quanh Lâm Đại Ngọc, một đường về tới Vinh Quốc phủ. Đi vào Vinh Hy đường, giả mẫu đang ở chỗ đó lau nước mắt ta số khổ nhi. Lâm Như Hải cái này con rể, nàng cũng là phi thường vừa lòng, đáng tiếc hiện tại lại là không sống được bao lâu. Thư tín đưa tới Lâm Đại Ngọc trong tay, nhìn chính mình phụ thân thư tay, Lâm Muội Muội đã là nước mắt rơi như mưa. Tránh ở giả mẫu trong lòng ngực giả bảo ngọc, nhìn thấy chính mình Lâm Muội Muội cư nhiên nằm ở Lý Vân Trạch trong lòng ngực nức nở, trong lòng kia kêu một cái khổ sở đau lòng. Nhìn nhìn lại cùng lại đây Tiết Bảo Thoa, Tần Khả Khanh, Vương Hy Phượng đám người từng cái minh diễm không gì sánh được, trong lòng càng là ảo não đến cực điểm. Xinh đẹp cô nương vì sao đều phải vây quanh ở hắn bên người? Túi đầu Vương phu nhân, dường như là ở niệm Phật, chẳng qua khỏe miệng nàng ngậm ý cười, lại là bán đứng này nội tâm. Tiết gì nhưng thật ra an ủi vài câu, khá vậy chính là như thế mà thôi. Giả Xá nằm trên giường không dậy nổi, hình phu nhân sớm đã không có thần, ngồi ở chỗ đó tựa như khắc gỗ tượng mục. Đến nỗi Giả Chính, trừ bỏ nói chút mạnh miệng ở ngoài cái gì tác dụng đều không có. Một mảnh hỗn loạn bên trong, Lý Vân Trạch chém đinh chặt sắt nói ta bồi Lâm Muội Muội đi Dương Châu phủ. Mọi người ngạc nhiên nhìn hắn, giả mẫu nhíu mày nguyên là có viên trước người, há nhưng dễ dàng lý kinh. Không bằng làm Bảo Ngọc đi thôi. Đại Bảo mặt vẻ mặt vui sướng ngồi thẳng thân mình hảo a, vừa lúc có thể bồi Lâm Muội Muội du sơn ngoạn thủy. Thốt ra lời này, mọi người sôi nổi ghé mắt. Nói có nghe, Lâm Đại Ngọc đây là đi vội về chịu tang. Ngươi này cười ha hả muốn đi du sơn ngoạn thủy, có hay không một chút nhân tâm? Sẽ không nói liền nhắm lại ngươi sú miệng. Lý Vân Trạch một tiếng quát lớn, do Đại Bảo mặt lại rụt trở về. Xin nghỉ là được. Lý Vân Trạch không sao cả xua xua tay viên trước tính cái gì, hiện tại Lâm Muội Muội sự tình quan trọng nhất. Lâm Đại Ngọc ngẩng đầu lên, tràn đầy nước mắt đôi mắt xinh đẹp nhìn Lý Vân Trạch, ánh mắt bên trong tràn đầy kích động cảm xúc. Lao Thái Thái lại khẩn trương đội vàng chạy vào, đột nhiên nhìn thấy Lý Vân Trạch cư nhiên ở chỗ này, tức khắc dọa chân mềm quỳ gối trên mặt đất. Chuyện gì? Trong cung người tới. Nói là thỉnh nhị gia tức khắc vào cung. Đều tiến vào. Thần sắc ngưng trọng hạ thủ trung, bước nhanh đi vào tới. Nhìn thấy Vinh Hy đường nội tình cảnh cũng là ngây người, bất quá thực mau liền khôi phục lại. Hướng về Lý Vân Trạch hành lễ tức ra, phùng tướng quân xuất binh đồng quan đại bại mà về, vạn thuế cấp triệu tức ra vào cùng thương nghị quân vụ. Không đi. Lý Vân Trạch không chút nghĩ ngợi trực tiếp từ chối ta muốn bồi Lâm Muội Muội hồi Dương Châu phủ. A. Hạ thủ trung mắt choáng váng tức ra. Lúc này lấy quân quốc đại sự làm trọng a, nhi nữ tỉnh trường tính cái gì? Lan, tấu chương xong, chương 108 toái ngọc phùng đường tuy nói không đánh giặc, nhưng đầu óc còn có. Hắn biết thực lực của chính mình cũng đủ, đóng quân với đồng quan không dám xuất binh. Nét mực mau 2 tháng, trung nguyên nơi đã là bị giặc cỏ nhóm đạp hư không thành bộ dáng. Triều đình nơi này rất là vội vàng, không ngừng thúc giục Phùng Đường xuất binh tiêu diệt giặc cỏ. Đối mặt nặc đại áp lực, Phùng Đường không thể không tăng ra đầu xuất binh. Bắt đầu thời điểm liên tiếp lấy được thắng lợi, đánh tan không ít tiểu cổ giặc cỏ. Mắt thấy giặc cỏ sức chiến đấu như thế thấp hèn, Phùng Đường cùng Hầu Hiếu Khang yên lòng, bắt đầu quy mô tiến binh. Mà giặc cỏ nhóm thông qua không ngừng thử, biết được quan quân chân thật sức chiến đấu, ngay sau đó đơn giản một cái dụ địch thâm nhập, liền cho bọn hắn tới cái đại vây quanh. Kết quả tự nhiên không cần nhiều lời, quan quân gần như toàn quân bị diệt, Phùng Đường cùng Hầu Hiếu Khang không ở trên trong trận sinh tử không biết. Càng muốn mệnh chính là giặc cỏ nhóm thừa cơ xuất binh công chiếm binh lực hư không đồng quan. Mấy chục vạn giặc cỏ binh lâm quan trung đại địa, quan trung chấn động. Một màn này, cùng năm đó Đường Huyền Tông thời kỳ An Lộc Sơn công chiếm đồng quan thời điểm dữ dội tương tự. Lại cùng Hoàng Sào phá đồng quan công chiếm Trường An thành thời điểm, dữ dội tương tự. Thần kinh thành chấn động, triều đình chấn động, thậm chí đã có người gấp không chờ nổi thượng thư, thỉnh thái thượng hoàng cùng hoàng đế rời đô đi đất tụ. Hoàng đế tuy rằng cực kỳ phẫn nộ, nhưng lại so Lý gia các hoàng đế càng có cốt khí. Một phương diện quát lớn triều đình bên trong chạy trốn phái, một phương diện không thể không bắt đầu dùng chân chính có thể đánh Lý Vân Trạch. Cái gì? Muốn bồi nữ tử đi vội về chịu tang. Nghe nói hạ thủ trung hồi bẩm, hoàng đế đều phương này đều khi nào, cư nhiên còn chỉ nghĩ nữ tử. Không thành khí hậu. Đối với Lý Vân Trạch tới nói, giang sơn dễ đổi, mỹ nhân khó được. Lâm Đại Ngọc đúng là nhất yêu cầu quan tâm thời điểm, hắn lại há có thể ở ngay lúc này bỏ chi mà đi. Nói nữa, Quan Trung nhìn như nguy như trồng trứng, nhưng thực tế thượng tình huống xa không có như vậy không xong. Phùng Đường cùng Hầu Hiếu Khang đoàn doanh thật là xong đời, nhưng thần kinh thành quanh thân còn có ước chừng 11 cái đoàn doanh. Nói nữa, hoàng đế cùng thái thượng hoàng phụ tử trong tay còn nắm có trong thiên hạ tinh nhuệ nhất tam vạn cấm quân. Thật muốn là điều động đi ra ngoài, đánh bại giặc cỏ cũng không có quá lớn khó khăn. Vạn Thuế, hạ thủ trung oán hận tỏ thái độ kia liễn nhị cái lời thánh chỉ, thật là đại nghịch bất đạo. Nhất thiện với gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ chính là thái giám. Phía trước còn ở Lý Vân Trạch bên kia vâng vâng dạ dạ hạ thủ trung, quay đầu liền ở hoàng đế nơi này cáo trạng kéo hỏa. Hoàng đế không phản ứng hắn, mà là híp mắt ngồi ở chỗ đó, lâm vào trầm tư. Qua hồi lâu, coi như hạ thủ trung cho rằng hoàng đế đều ngủ rồi thời điểm, hắn rốt cuộc làm mở miệng chuyển chỉ, giả Nguyên Xuân tấn phong vì Phượng Tạo cung thượng thư, giả phong hiền đức phi. Này thao tác thật là làm hạ thủ trung đều vì này trở tay không kịp. Hảo hảo nói quân quốc đại sự, như thế nào chỉ chớp mắt để tài chạy đến nữ nhân kia đi. Bất quá thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại, minh bạch hoàng đế dụng ý đây là ở hướng giả ra kỳ hảo, đồng thời cũng là tại bức bách Lý Vân Trạch. Giả phủ bên này, mọi người đang ở đội vàng thu thập hành lý, bởi vì đã định ra từ Lý Vân Trạch bồi Lâm Đại Ngọc đi Dương Châu phủ. Tẩu tẩu, một chút việc nhỏ từ các nàng đi làm chính là. Lý Vân Trạch tiếp đón nhiệt tình hỗ trợ Vưu Thị há có thể làm tẩu tẩu độc thủ. Đúng là nữ nhân nhất cụ mị lực tuổi tác Vưu Thị, cười ngâm ngâm tỏ thái độ bất quá thu thập chút hành lý thôi. Trong lúc lơ đãng giơ tay loát động bên thai như mây tựa sương mù tóc đẹp, kia một mặt vũ mị làm xem ở trong mắt Lý Vân Trạch, dần dần lộ ra ngụy võ chi cười. Cảm thụ được sáng quắc ánh mắt, Vưu Thị không tự chủ được xoay người né tránh. Dù sao cũng là thực hoang hồi lâu hoa tươi, gặp được lại hắc lại đại mây đen ập vào trước mặt, sợ thừa nhận không được mưa rền gió dữ xâm nhập, không thể không theo bản năng trốn tránh. Ra, ném khăn tay Phượng tỷ nhi đi tới, đánh gãy này kỳ diệu bầu không khí trong cung lại người tới truyền chỉ. Lại làm sao vậy? Phượng tỷ nhi thần sắc cổ quái nói là tấn phong đại tỷ nhi vì Phượng Tạo cung thượng thư, gia phong hiền đức phi. Nói xong liền chua lòm đuổi kịp một câu Vinh Quốc phủ bên kia đều mau điên rồi, răng đèn kết hoa liền cùng sách phong hoàng hậu dường như. Vừa dứt lời, liền nghe được Vinh Quốc phủ bên kia vang lên bùm bùm dậy đặc pháo tiếng vang. Đều là một đám trong lòng không số người, không cần để ý. Sở dĩ sách phong giả Nguyên Xuân, quan trọng nhất nguyên nhân tự nhiên là bởi vì Lý Vân Trạch. Huân quý nhóm cầm giữ kinh doanh, nguyên bản cho rằng liễn nhị hành, bọn họ cũng đúng. Mà khi Phùng Đường cùng Hầu Hiếu Khang toàn quân bị diệt tin tức truyền đến, lúc này mới minh bạch chính mình không được. Dưới loại tình huống này, tự nhiên là càng thêm không muốn xuất binh, trừ phi giặc cỏ nhóm giết đến thần kinh thành hạ. Đến nôi cầm quân, đây chính là hoàng gia an cư lạc nghiệp tiền vốn, càng thêm không muốn lấy ra đi. Đương nhiên, sở hữu hy vọng đều dừng ở Lý Vân Trạch trên người. Tất cả mọi người muốn làm Lý Vân Trạch đi đương chúa cứu thế, nhưng hắn lại không như vậy tưởng. Này còn chưa đủ. Đối Vân Quý nhóm chán ghét, đối hoàng thất âm như bị tế phản cảm, đối bọn họ không chút nào để ý bá tánh sinh tử, đều đã tới rồi như vậy hoàn cảnh, còn đang suy nghĩ bảo tồn thực lực thống hận. Sở hữu này đó, Lý Vân Trạch đều yên lặng xem ở trong mắt. Hắn muốn cũng không phải là giả Nguyên Xuân sách phong hiền đức phi, này còn xa xa không đủ. Các ngươi bội chính mình. Lý Vân Trạch xoay người rời đi, ta đi xem Lâm muội muội bên kia chuẩn bị thế nào. Nhìn Lý Vân Trạch rời đi bóng dáng, Phượng tỷ nhi coi như Bưu thị mặt cắn răng si tầm vọng tưởng. Túi đầu Bưu thị, thân thể mềm mại bỗng nhiên run lên. Vinh Quốc phủ bên này thật là hoan thiên hỷ địa. Ngay cả làm bộ niệm Phật tận thân hồi lâu vương phu nhân, cũng là khống chế không được chính mình cảm xúc. Từ giờ trở đi, chính mình chính là hoàng đế mẹ vợ. Đến nỗi nói chẳng sợ tấn phong hiền đức phi, cũng gần chỉ là tiếp thân phận loại chuyện này, đã là bị này lựa chọn tính quên đi. Rốt cuộc ở Lý Vân Trạch trước mặt an mệt lâu lắm, nàng đã là chịu đủ rồi bất khí. Vinh Quốc phủ bên này không kiêng nể gì chúc mừng, lại là làm ở chính mình phòng nội thu thập hành lý Lâm Đại Ngọc cảm đạm thần thương. Chính mình phụ thân liền mau không được, nhưng những người này lại. Trời sinh tính mẫn cảm Lâm Đại Ngọc, ngồi ở trên ghế âm thầm rơi lệ. Lâm muội muội, trong tay cầm cái tinh mỹ hộp đại bảo mặt, vui mừng chạy tới thật nhiều nhân gia đưa tới lễ vật ăn mừng đại tỷ tỷ, có thật nhiều mới lạ ngọn ý, chúng ta cùng đi chọn chọn. Lâm Đại Ngọc xoay người đưa lưng về phía hắn không đi. Đi sao? Hoàn toàn không có nhãn lực kính đại bảo mặt cười ha hả đi lên muốn nắm tay thật sự rất có ý tứ. Ta này có cái vừa mở ra liền có tiểu nhân nhi ra tới chính mình khiêu vũ còn có tiếng nhạc hộp rất thú vị. Làm sao vậy? Ném ra giả bảo ngọc tay, hàng khuôn mặt nhỏ Lâm muội muội đứng dậy ta không đi. Vì cái gì? Đại bảo mặt như cũng là vô tâm không phổi, thậm chí cảm thấy chính mình một phen hảo ý ngược lại là không bị tiếp thu thật sự thực hảo chơi. Chúng ta cùng đi chọn lễ vật. Nhìn trước mắt tuổi đã là không tính tiểu, nhưng lại như cũng là cái không hiểu chuyện hài tử giả bảo ngọc. Ảm đạm thần thương Lâm muội muội liên tục lắc đầu bảo nhị ra, ngươi đều bao lớn rồi, còn cả ngày chỉ nghĩ chơi. Ngươi nhìn xem liễn nhị ca. Vào sinh ra tử một lần nữa khởi động giả ra. Ngươi liền không thể. Miễn bàn hắn. Giả Bảo Ngọc một tiếng quát lớn, khuôn mặt tuấn tú nghẹn đỏ bừng. Vô tâm không phổi Giả Bảo Ngọc rất ít cùng ai mà đỏ, nhưng duy độc Lý Vân Trạch là hắn trong lòng lớn nhất đau. Lâm Đại Ngọc hốc mắt càng thêm đỏ, chính mình một phen hảo ý muốn khuyên bảo hắn tiến tới, vì sao như thế không hiểu nhân tâm. Thật không biết các ngươi cao hứng cái gì. Tính cách thượng mẫn cảm tựa như con nhím Lâm muội muội, lúc này cũng là miệng lưỡi sắc bén lên chẳng lẽ các ngươi không biết, đây là hoàng đế đang ép liễn nhị ca xuất binh sao? Nghe nói giặc cỏ chừng mấy chục vạn đại quân, các ngươi có từng suy xét quá liễn nhị ca an nguy? Ta nói, miễn bàn hắn. Ngươi như vậy quan tâm hắn, vậy dọn đến hắn bên kia đi. Phẫn nộ Giả Bảo Ngọc, giơ tay liền đem trong tay hộp nhạc nện ở trên mặt đất. Kẻ rất hộp nhạc rớt ra cái tiểu nhân, ngay sau đó dây cốt khởi động đứt quãng truyền ra tiếng nhạc tới. Lâm Đại Ngọc chịu không nổi, trực tiếp nằm ở trên bàn khóc giống nước nở. Đại bảo mặt cũng là hối hận, nhưng hắn thật sự là khí bất quá, chỉ có thể là oán hận dậm chân. thật là thật lớn uy phong. Giả Bảo Ngọc đống nhiên xoay người, nên diện nhìn thấy chính là chắp tay sau lưng đi vào tới Lý Vân Trạch ở cô nương mọi nhà trước mặt chơi uy phong, ngươi cũng thật có bản lĩnh. Vừa thấy đến Lý Vân Trạch, Giả Bảo Ngọc chân liền không tự chủ được run run, trên mặt cũng là nóng rát khó chịu. Đi. Lý Vân Trạch ý bảo đi cấp Lâm muội muội bồi tội. Đổi làm người khác, nhất với Lý Vân Trạch uy phong, không nói được đại bảo mặt liền thật sự đi bồi tội. Nhưng hắn muốn là cực kỳ thích Lâm Đại Ngọc, nhưng lại là trơ mắt nhìn Lâm muội muội cùng chính mình nhất thống hận Lý Vân Trạch càng đi càng gần, trong lòng kia đoàn hỏa khí đã sớm đã nghẹn tới rồi cổ họng. Lúc này đầu tiên là cùng Lâm Đại Ngọc xảo một trận, lại bị Lý Vân Trạch cấp ức hiếp tới rồi trên đầu. Làm cho Lâm muội muội mặt, hắn hỏa khí vô pháp áp chế, nghẹn khuất tới rồi cực hạn chính là bùng nổ. Đống nhiên gỡ xuống treo ngọc còn tại trên mặt đất, ta chính là không xin lỗi. Lý Vân Trạch nheo lại đôi mắt nhìn hắn, ngay sau đó tiến lên một bước, một chân thật mạnh giẫm lên kia khối ngọc thượng. Ở Vinh Quốc phủ phảng phất là có ngọc tỷ uy thế thông linh bảo ngọc, bị Lý Vân Trạch một chân giẫm thành rất nhiều toái khối. Đại Bảo mặt ngơ ngác nhìn chính mình thông linh bảo ngọc bị giẫm thoái, ngay sau đó liền nhìn đến một cái nắm tay xuất hiện ở trước mắt. Một quyền đem Đại Bảo mặt tạp ghé vào trên mặt đất, Lý Vân Trạch đuổi kịp chính là một hồi đá ở trước mặt ta trang tất, ngươi còn không có tư cách này. Trước kia xem nguyên tắc thời điểm, Lý Vân Trạch đã sớm đối Đại Bảo mặt cực kỳ bất mãn. Như vậy nhiều đáng yêu xinh đẹp muội tử, bởi vì hắn mềm yếu vô năng mà hương tiêu ngọc vẫn vận mệnh nhiều trong gai. Nhưng phàm là có thể có một chút tiền đồ, cũng không đến mức hố nhiều người như vậy. Như vậy một cái phế vật ngay trước mặt hắn chọc khóc Lâm Đại Ngọc không nói, còn dám trang tất náo sự, Lý Vân Trạch lại há có thể dung hắn. Liên tiếp mười mấy chân đá qua đi, Đại Bảo mặt đã là bị đá hộc máu, cũng không biết có phải hay không bị đá bị thương cái nào nội tạng. Không cần. Lâm Đại Ngọc từ phía sau phát lại đây, gắt gao ôm Lý Vân Trạch eo đừng đánh, lại đánh liền đánh chết hắn. Mắt thấy Lâm muội muội như thế thân mật ôm Lý Vân Trạch, Giả Bảo Ngọc đấu kỵ chi lửa đốt biến toàn thân đừng cầu hắn. Có bản lĩnh liền đánh chết ta. Hắc. Lý Vân Trạch một chân đá vào hắn ngoài miệng, nháy mắt đầy miệng máu tươi vậy thành toàn ngươi. Ngươi cho rằng ngươi là cái gì ngọn ý? Náo túi bùi khoảnh khắc, lại là nghe thấy bên ngoài tràn đầy động tĩnh bước chân. Giả Mẫu Vương phu nhân Giả Chính đám người, mang theo một đoàn bọn nha hoàn đội vã xông vào. Ta tâm can trong mắt, tấu chương xong, chương 109 bình sự nhìn thấy đầy mặt máu tươi Giả Bảo Ngọc nằm trên mặt đất, mọi người lập tức chính là một trận hô to gọi nhỏ. Ta tâm can. Giả Mẫu nước mắt lập tức liền hạ xuống, ở Huyên Ương nâng hạ tiến lên, ngươi làm sao vậy? Còn có thể là làm sao vậy? Vương phu nhân ánh mắt oán độc nhìn về phía ngạo nghễ mà đứng Lý Vân Trạch hảo ngoan độc tâm. Lý Vân Trạch căn bản liền không phản ứng nàng, giả phủ hậu trạch này đó lao nương nhóm, thật là làm người sốt ruột đấu. Giả Chính cũng là đau lòng, khó hiểu do hỏi đây là vì sao a? Bởi vì hắn nên đánh. Nắm Lâm Đại Ngọc tay vô vỗ, Lý Vân Trạch thanh âm cực kỳ bình tĩnh, người tuổi bắp mà thích chơi, không có gì bản lĩnh còn thích miệng tiện liêu tao, không bị đánh mới có quỷ. Hắn vẫn là cái hài tử a, lau nước mắt Giả Mẫu đứng dậy giúp đỡ một bên, ngươi như thế nào hạ thủ được? Mau 200 tháng hài tử. Đứng ở Lâm muội muội trước người, đem này toàn bộ kiểu tiếu thân mình đều cấp che đậy ở sau người Lý Vân Trạch, đó là hỏa lực toàn bộ khai hỏa đã làm sai chuyện nên bị phạt, dựa vào cái gì ai đều đến chiều hắn, ngươi đương hắn là bắt đầu. Trong lòng hận nhất tự nhiên là Vương phu nhân, hơn nữa Giả Nguyên Xuân tấn phong hiền đức phi, cũng coi như là cho nàng hư hảo tự tin. Tuổi tác không lớn lại là cái hồ mị tử, câu lấy bên này lại lôi kéo bên kia. Nàng biết nói Lý Vân Trạch vô dụng, nhân gia căn bản là không đem các nàng để vào mắt. Nhìn lại Lý Vân Trạch cùng Lâm Đại Ngọc hành động, đương đem hỏa lực tập trung ở Lâm muội muội trên người chính mình cái cha đều mau không có, còn cả ngày vội vàng thông đồng người. Tránh ở chỗ đó làm nam nhân xuất đầu, có phải hay không cảm thấy rất đắc ý? Rất có bản lĩnh. Thật là cái 20. Nghẹn lâu như vậy tức giận, nhưng xem như cấp toàn bộ phát tiết ra tới. Không chỉ là đối Lý Vân Trạch, còn có đối năm đó gắt gao áp chính mình một đầu Giả Mẫn. Lời này vừa nói, tất cả mọi người chấn. Nói như thế nào nam cũng chưa quan hệ, bởi vì là các lao già, hơn nữa nói đến cùng cũng chỉ là huynh đệ đánh nhau. Nhưng dùng như thế ác độc ngôn ngữ công kích nhu nhược cô đường, còn nắm nhân ra sắc bệnh chết cha. Ở cái này thanh danh cao hơn cánh mạng lễ giáo thời đại, đây là đang ép Lâm Đại Ngọc đi tìm chết, ra bản lĩnh khác có lẽ không có, nhưng là hậu trạch đấu tranh năng lực giá trị phương diện, Vương phu nhân lại là phi thường xuất sắc, liếc mắt một cái liền bắt được Lý Vân Trạch uy hiếp. Nhận thấy được phía sau Lâm Đại Ngọc lung lay sắp đổ, thần thái càng thêm bình thản Lý Vân Trạch, duỗi tay một vớt liền đem Lâm muội muội ôm ở trong lòng ngực. Nhìn lướt qua tự giác vô cùng vui sướng Vương phu nhân, Lý Vân Trạch hướng về bên ngoài tiếp đón tiếp bạn, tiến vào. Liễn Ca Nhi, đều là người trong nhà, hà tất như thế a? Giả Chính còn tưởng rằng Lý Vân Trạch thẹn quá thành giận muốn trực tiếp động thủ, vội vàng tiến lên khuyên giải. Lao ra đừng sợ hắn. Vương phu nhân cũng coi như là bất cứ giá nào ngươi hiện tại là quốc trượng, ta đến lúc đó muốn nhìn hắn có cái gì nhưng ngang tàng. Ở quân doanh bên trong bị rèn luyện đến cao lớn thô kệch tiết bản, như cũng là bước lục thân không nhận nện bước dẫn người xuống tới, còn kinh ven đường đông đảo bọn nha hoàn một mảnh hỗn loạn. Từ lần trước Giả Bảo Ngọc bị Lý Vân Trạch tấu ngất xỉu đi, hắn bên người bọn nha hoàn đều bị trách phạt lúc sau, chỉ cần là ở trong nhà, vô luận đại bảo mặt đi đâu đều sẽ có nha hoàn đi theo. Phía trước nhìn thấy Lý Vân Trạch tiến xương phòng thời điểm, đi theo tập người liền phát giác muốn xảy ra chuyện, vội vội vàng vàng liền chạy tới cách vách đi tìm tới đang ở ứng phó khách nhân Giả Mẫu đám người. Hiện tại nói, đông đảo bọn nha hoàn hoàn toàn là bị Lý Vân Trạch cường thế sở chấn động đến. Đem chủ, tiết bàn trung khí 10 phần hành lễ có gì phân phó? Giả Mẫu bọn người thực khẩn trương, sợ kế tiếp chính là một câu cho ta đánh. Không nghĩ tới, Lý Vân Trạch nói lại là đi một chuyến hoàng cung, liền nói là ta nói, làm hoàng đế hạ một phần hủy bỏ đại tỷ nhi tấn phong hiền đức phi thánh chỉ. Còn có, lại muốn một phần khai trừ kia vương tử đằng thánh chỉ. Lâu ở trong quân lâu ngày, tiết bàn đầu góc đã là bị rèn luyện càng thêm đơn giản. cũng mặc kệ khác, lập tức theo tiếng lĩnh mệnh ra cửa liền đi tìm mã. Ngươi có cái gì nhưng ngang tàng? Thẳng đến lúc này, Lý Vân Trạch mới xem như con mắt nhìn về phía Vương phu nhân, ngươi dựa vào cùng chỗ dựa, ta hiện tại đều cho ngươi lột, ngươi còn có cái gì? Nói thẳng. Ngươi nói bậy. Chẳng nếu điên cuồng Vương phu nhân thét chói tai, ngươi cho rằng ngươi là hoàng đế a? Ta không phải hoàng đế, nhưng ai làm hoàng đế hiện tại có cầu với ta? Đều tại đây chờ, chờ thánh chỉ lại đây. Hôm nay ta liền phải làm giả phủ hậu trạch, hoàn toàn an bình. Nói xong lúc sau, hắn tiếp đón thân vệ giả mang liền ở bên ngoài thủ, ai dám rời đi trực tiếp đánh gãy chân, mặc kệ nàng là ai. Lĩnh mệnh. Không ít nhát gan nha hoàn đã là run bần bật. Tuy rằng Lý Vân Trạch toàn bộ hành trình đều không có kêu đánh kêu giết, nhưng không khí lại là đã là ngưng trọng làm người không thở nổi. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, bế lên che mặt nước nở Lâm muội muội trực tiếp đi vào trong. Theo cửa phòng bị đóng lại, bên ngoài mọi người nhưng xem như có thể nhẹ nhàng thở ra. Giả mẫu thực mau phục hồi tinh thần lại, ngơ ngác nhìn bị đóng lại cửa phòng bọn họ. Bọn họ một bên giả chính xoa tay dập chân, tận hiện vô năng chi sắc. Vương phu nhân muốn nói thượng vài câu ác độc trầm trọng, nhưng lại sợ hãi bị trả thù. Nhìn lại đầy mặt máu tươi đại bà mặt, đội vàng kêu Lam mau đi thỉnh ngựa y đi. Bên ngoài lại đại theo bản năng xoay người liền ra bên ngoài chạy, muốn đi thái y đi viện thỉnh thái y đi, nhưng không chạy ra vài bước, đã bị một người Lý Vân Trạch thân binh đường ngang tới một khuỷu tay đánh vào ngực thượng, trực tiếp đâm phiên trên mặt đất. Mới vừa kêu rên hai tiếng, vài tên thân binh vây quanh đi lên đem này để lại, ngay sau đó đem này hai chân đánh gãy. Nghe lại đại kêu thảm thiết, mọi người tức khắc kinh hãi, Lý Vân Trạch đây là tới thật sự. Trong khoảng thời gian ngắn nhân tâm hoảng sợ, lại là không người dám lại núp đích. Không làm các nàng chờ đợi lâu lắm thời gian, bên ngoài thực mau liền truyền đến dồn dập tiếng bước chân vang. Mặt vô biểu tình hạ thủ chung, phùng hai phân thánh chỉ xuất hiện ở mọi người trước mặt. Nhìn thấy một màn này, Vương phu nhân ngực như là bị búa tạ tạm chung giống nhau, nghẹn thở không nổi. Nhưng nàng trong lòng còn có một cái niệm tưởng, đó chính là hoàng đế niệm ở đại tỷ nhi cùng vương tử đẳng phân thượng, đây là tới xử trí Lý Vân Trạch. Mà khi hạ thủ chung lạnh mặt, tuyên đọc thánh chỉ hủy bỏ giả nguyên xuân tân trước, đồng thời chỉ trích vương tử đẳng hành sự bất lực triệu hồi thần kinh thành chất vấn lúc sau, mặt như giấy trắng tựa như được chứng bạch tạ vương phu nhân, trực tiếp tê liệt ngã xuống ở trên mặt đất. Thưa ra, tuyên đọc xong thánh chỉ, phía trước vẫn là một bộ tựa như muốn xét nhà thần sắc hạ thủ chung, lập tức là đôi nổi lên gương mặt tươi cười vạn tuế nói, ngày mai Lâm triều muốn thương nghị xuất binh việc, thưa ra cũng đừng quên. Tìm hoàng đế làm việc cũng là muốn trả giá đại giới, Lý Vân Trạch trả giá đại giới chính là đáp ứng xuất binh. Hạ thủ chung vô cùng cao hứng đi rồi, Lý Vân Trạch lúc này mới hắc mặt từ buồng trong ra tới. Hắn vốn định dùng lần này cơ hội áp chế càng nhiều, tỉ như lấy về kinh doanh tiết độ sứ gì đó. Đáng tiếc, đều do giả ra đàn bà. Tới rồi lúc này, tất cả mọi người minh bạch, ai mới là nhà này chân chính trụ cột. Buổi sáng sách phong hiền đức phi, buổi chiều đã bị lột. Này gần chỉ là bởi vì Lý Vân Trạch một câu. Lý Vân Trạch tâm tình khó chịu, tự nhiên là phải có người xui xẻo. Hắn nhìn về phía Vương phu nhân cái này làm yêu hậu Trạch lão phụ, cũng không có gì vô nghĩa đưa đi từ đường mà sau, tìm cái sân nút lại. Ai dám lại đem nàng thả ra, vậy trầm đến vị hà đi. Thân vệ nhóm lập tức tiến lên, trực tiếp kéo liền đi. Lao ra hoảng sợ Vương phu nhân thét chói tai, cầu giả chính hỗ trợ cứu mạng. Từ đường mặt sau tiểu viện tử, đó chính là gia đình giàu có lãnh cung. Giả chính sắc mặt sầu thảm, nhưng lại là bó tay không biện pháp, không dám nhiều phát một lời. Trời sinh chính là cái tính cách mềm yếu người, nơi nào có cùng Lý Vân Trạch mạnh giang dũng khí. Lao phu nhân tuyệt vọng Vương phu nhân kêu gọi giả mẫu. Lão lệ tung hoành giả mẫu, lại chỉ biết ôm bảo ngọc khóc đều, căn bản không đáng đáp lại. Nàng đều sợ hãi phẫn nộ Lý Vân Trạch đem chính mình cung cấp an bài, nào dám hỗ trợ cầu tình. Vương phu nhân kia thê lương kêu gọi thành càng lúc càng xa, thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy. Tiểu tử này đến nghiêm thêm quản giáo. Lý Vân Trạch ánh mắt dừng ở đại bảo mặt trên người đưa đi thư viện hảo sinh đọc sách, không có việc gì không được trở về nhà. Giả mẫu lập tức gào khóc ta tâm can. Ân. Lý Vân Trạch một tiếng hử, lập tức khiến cho giả mẫu gào khóc yếu đi ba phần. Nếu là lại học không tốt, vậy đưa vào trong quân. Sinh tử có mệnh, phú quý ở thiên. Điếu môi ý bảo một bên tiêu tạo hình tiết bản nhìn xem nhân gia tiết bản, phía trước cũng là cái không dùng được phế vật điểm tâm, hiện tại không phải cũng là rèn luyện thành nhân hình. Không có việc gì liền đi thôi. Thật là thành hình người, cũng thật là rèn luyện ra tới, chính là bị truy quá độ các điểm. Tiết bản trên người minh thương ám sang, kia thật là nhiều đến không xuể. Giả mẫu kêu khóc lại được ba phần, đã là không dám phản đối nữa. Đọc sách liền đọc sách đi, tổng so với bị ném vào quân doanh phải mạnh hơn gấp trăm lần. Giả chính thở dài khẩu khí hiện tại ngươi đưa ra, vậy như vậy đi. Nói xong lúc sau, hắn hứng thú ra rời xoay người rời đi, trực tiếp chính là đi triệu di nông sân. Vương phu nhân bị nhốt lại, hắn muốn đi tìm cầu ấm áp ôm ấp an ủi tâm linh bị thương. Kỳ thật cùng con của hắn giống nhau, đều là cái không loại phế vật điểm tâm. Mắt thấy Lý Vân Trạch không lại có cái gì tỏ vẻ, giả mẫu gọi tới người hầu đem đại bảo mặt nâng đi, một đám người nơm nớp lo sợ rời đi sân. Xoay người về tới vùng trong, hướng về ghé vào sụp thượng, nửa người đều mông ở trong chăn Lâm Đại Ngọc dặn dò ngày mai thượng triều định ra sự tình, trở về liền mang ngươi đi doanh trung. Hảo sinh nghỉ ngơi, đừng nghĩ quá nhiều. Ân. Che đầu Lâm Đại Ngọc, chỉ truyền ra tới một tiếng kêu rên. Chờ đến Lý Vân Trạch rời đi, tí bên ở một bên nhẹ gọi tiểu thư thời điểm, Lâm muội muội lúc này mới xốc lên chăn. Nàng khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy đỏ ửng, không chỉ có riêng là bị chăn buồn. Tiểu thư, thần sắc kinh hoàng tím quên bội vàng giơ tay điểm điểm miệng mình nhắc nhở. Ân. Hậu chi hậu giác Lâm muội muội theo bản năng lau mặt, lại là lau xuống một tầm nhàn nhạt đỏ ửng. Đây là Lý Vân Trạch đưa lễ vật, nàng thực thích một khoản đạm sắc phấn mặt, hắn nói gọi là gì son môi tới. Phía trước chính mình chính là khóc, hắn khuyên như thế nào nói đều không nghe, sau lại trực tiếp ngăn chặn tiếng khóc. Tưởng tượng đến nơi đây, Lâm Muội Muội quay người lại chui vào trong ổ chăn. Bị phát hiện, ngượng ngùng không mặt mũi gặp người. Phát sinh ở Giả Gia Phong Ba, biết đến người cũng không nhiều, chú ý người vậy càng thiếu. Thần kinh thành nội mọi người chú ý chính là, Thường Thắng tướng quân lần nữa mặc giáp trụ xuất trình, đi tấn công công phá đồng quan, cưỡng bức quan trung đại địa giặc cỏ nhóm. Lý Vân Trạch binh mã không tính nhiều, hắn đoàn doanh chỉ có vạn hơn người mã. Kinh doanh dư lại doanh đầu, không ai nguyện ý cùng hắn xuất trình. Đến nơi cấm quân, eo kiệt hoàng đế đem cấm quân xem cùng trong mắt dường như là dùng để bảo chính mình mệnh dùng, sao có thể dùng để đối phó giặc cỏ, càng miễn bàn giao cho Lý Vân Trạch đi chỉ huy. Bọn họ tưởng đều giống nhau, làm Lý Vân Trạch đi theo giặc cỏ nhóm đua cái lưỡng bại câu thương. Lý Vân Trạch đối này tự nhiên không sao cả, hắn đã hạ quyết tâm, trở về lúc sau nên là lưới sát sơn mới bắt, là thời điểm đem đám kia ích kỷ, không chút nào để ý thiên hạ bá cánh khó khăn giá hỏa nhóm đưa lên lộ. Lần này đại quân xuất chinh đội ngũ bên trong, nhiều mấy chiếc xe ngựa. Đây là theo Lý Vân Trạch cùng nhau xuất phát, tiện đường đi hướng Dương Châu phủ Lâm Muội Muội. Tấu chương xong, chương 110 ăn phấn mặt giặc cỏ ngay từ đầu thật sự chỉ là giặc cỏ. Chẳng sợ bọn họ công thành đoạt đất, đánh vỡ quá không ít thành trì, nhưng như cũng là châu chấu giống nhau càn quét hết thảy liền đi. Đánh ngáy lòng chỗ sâu trong, vẫn là đem chính mình coi như sơn tặc, làm một phiếu liền trốn chạy. Vẫn luôn chờ đến phục kích Phùng Đường cùng Hầu Hiếu Khang bộ đội sở thuộc đại hoạch toàn thắng, thu nạp mấy vạn binh mã, lại thừa cơ công chiếm Đồng Quan, thu được rộng lượng quân tư lúc sau. Chư vị đầu lĩnh nhóm rốt cuộc bắt đầu phiêu. Vương Hầu Khanh tướng Ninh có loại hô: "Đánh tiến thần kinh thành, đêm túc trong hoàng cung. Bắt lấy thần kinh, bạc muội tử tòa nhà muốn nhiều ít có bao nhiêu. Hoàng đế thay phiên ngồi, năm nay đến nhà ta." Một đám đầu lĩnh nhóm ở Đồng Quan ăn thịt uống rượu, mặc sức tưởng tượng đánh hạ thần kinh thành lúc sau, đi ngồi ngồi kia đem long ỷ là loại cái gì cảm giác. Đặc biệt là nghe nói thần kinh thành nội nhiều hào môn nhà giàu, từng nhà đều có đông đảo kiểu mỹ tiểu nương. Bọn họ các đều là dịu cứng, thật không thể bay qua đi hảo sinh trích hoa. Các lộ đầu lĩnh ai đều không phục ai, tại đây Đồng Quan cướp phải làm đại ca mà khắc khẩu không thôi thời điểm, lại là nghe nói triều đình đại quân đã là qua Hoa Châu. Bao nhiêu người? Đây là đầu lĩnh nhóm nhất quan tâm vấn đề, rốt cuộc bọn họ duy nhất có thể dựa vào, cũng chính là chiến thuật biển người. Vạn dư chi chúng. Nghe thấy cái này đáp án, chúng đầu lĩnh sôi nổi nhẹ nhàng thở ra. Hán phía trước liền vài vạn kinh doanh quan binh, hàm dân phu, đều đánh bại, này kẻ hèn vạn người bất quá là tới đưa đồ ăn. Lập tức liền có mấy vị đầu lĩnh tố cáo, tỏ thái độ chư vị ca ca thả ở quan nội nghỉ tạm, đại ta trở lấy quan quân thủ cấp trở về trẻ chén. Này mấy người thêm lên cũng có vài vạn nhân mã, nghĩ đến dẹp yên vạn dư quan binh cũng không phải cái gì việc khó. Vài vị muốn tranh đoạt đại đầu lĩnh vị trí đại ca, lập tức tỏ thái độ duy trì, còn đưa lên vàng bạc lương thảo lấy tráng cảnh tượng. Hai ngày lúc sau, chật vật trốn trở về hội binh, mang đến mấy bạn đại quân toàn quân hỏng mất tin tức. Như thế nào thua? Đầu lĩnh nhóm chỉ muốn biết, mấy bạn đại quân vì sao mà bại? Chúng ta đụng phải quan quân, bọn họ giống như là tường thành giống nhau áp lại đây. Phía trước súng nghệ đi tổ hiện đánh, mặt sau đại phá hoành. Chờ bọn tới trước mặt, chính là tường giống nhau giáp sĩ, trực tiếp đã bị đánh băng rồi. Toàn quân chạy tán loạn thời điểm, quan quân kỵ binh từ hai cánh sát ra tới. Các minh đệ tử thương thảm trọng á vài vị đầu lĩnh cũng chưa có thể chạy ra tới. Hội binh rõ ràng là bị sợ hãi, nói chuyện thời điểm đều ở đánh run run. Có đầu lĩnh hỏi cái vấn đề quan trọng quan binh đánh ai cờ hiệu. Dạ. Lập tức có người hồi quá vị tới là cái kia quan quân hầu. Bình Tây Nam thổ ti chi loạn, định Đông Nam cướp biển cái kia. Người có tên, cây có bóng. Lý Vân Trạch đánh ra tới tên tuổi, thật là chấn trụ đông đảo giặc cỏ. Lúc này có người phát ra tiếng chư vị huynh đệ chớ hoảng sợ, chúng ta đây chính là ở Đồng Quan. Đây chính là thiên hạ hùng quan, chúng ta còn có mấy chục vạn nhân thủ, chỉ cần bảo vệ cho nơi này, mệt chết hắn cũng đánh không tiến vào. Chúng đầu lĩnh sôi nổi gật đầu theo tiếng, tỏ vẻ đại ca ngươi nói quá đúng. Quân nghị sau khi chấm dứt, rất nhiều đầu lĩnh đều bắt đầu lặng lẽ phái tâm phúc, mang theo thu được chiến lợi phẩm đồng xuất ly khai. Tới rồi ngày hôm sau, kia côn giả tự đại kỳ liền đã là đứng sừng sững ở Đồng Quan dưới thành, không có chút nào do dự, thậm chí ngay cả dựng trại đóng quân đều không có. Mấy chục môn pháo bị đẩy đi lên, đối với tường thành chính là một hồi mãnh oanh. Đồng Quan thật là thiên hạ hùng quan, nhưng chân chính mạnh mẽ chính là đối với phía đông, đưa lưng về phía quan trung này một mặt, xa không có sau lưng như vậy kiên cố. Nửa ngày công phu, bên này tường thành đã bị oanh sụp. Ngay sau đó hỏa súng binh tiến lên niệm hộ xạ kích, mấy ngàn giáp sĩ thân khoát trọng giáp, một tay giơ phòng bạo tâm chắn, về sau xách theo cây búa dịu từ từ binh khí, xếp hàng dũng mãnh vào vùng sát cổng thành. Không có chút nào ngoài ý muốn, giặc cỏ lần nữa hỏng mất. Bọn họ vốn là tâm không đồng đều, liền cái trên danh nghĩa đại ca đều không có, hơn nữa chủ lực là lưu dân, không hề tổ chức độ cùng tử chiến chi tâm. Vùng sát cổng thành bị oanh suy sụp thời điểm, cũng đã có đầu lĩnh đi đầu chạy trốn, chờ đến giáp sĩ nhóm này lên tới thời điểm, đã là toàn diện hỏng mất. Không phải không có giặc cỏ muốn tử chiến, mà là ở đại gia hỏa đều đang chạy trốn thời điểm, cá biệt người dũng manh thực mau liền sẽ bị bao phủ thôi. Thậm chí liền cái cản phía sau đều không có, dựa vào cái gì ta tới cản phía sau làm người chạy ra sinh thiên. Càng thú vị chính là, sở hữu đầu lĩnh nhóm đều là như vậy tưởng. Nguyên nhân chính là vì như thế, chịu giới hạn trong địa hình mà không có biện pháp phát huy nhân số ưu thế giặc cỏ đại quân, bại đương nhiên. Phái ra kỵ binh truy kích lúc sau, Lý Vân Trạch mang theo binh mã vào ở quan thành bên trong. Sở hữu tù binh cẩn thận phân biệt. Phạm La đỉnh đầu mang huyết, nguyên vì ném chuột sợ vỡ đổ. Du côn vô lại, sơn tặc các bá giả toàn trạm. Nhập quan lúc sau, Lý Vân Trạch đạo thứ nhất mệnh lệnh chính là đằng đằng sát khí. Thiên hạ đại loạn là lúc, cũng không mệnh dã tâm hàng người. Mà những cái đó cặn bã nhóm, càng là gây sóng gió không chuyện ác nào không làm. Đối với những người này, Lý Vân Trạch không có chút nào đồng tình cùng thương hại, trực tiếp xử trí là duy nhất lựa chọn. Lưu trữ bọn họ, sẽ chỉ là tai họa. Đến nỗi sống không nổi những cái đó lưu dân, Lý Vân Trạch trước đem bọn họ dưỡng lên, chờ tới rồi Trung Nguyên nơi lại cho bọn hắn phân điền an trí. Làm như vậy có thể hay không vượt quyền gì đó, trở về liền chuẩn bị hành Tào Tháo lao tặc, Tư Mã lao tặc việc Lý Vân Trạch, nơi nào sẽ để ý cái này. Đồng quan đem phủ, đi qua đầy đất vỏ rượu đại đường, đi vào hậu viện Lý Vân Trạch gặp được Tím Quyên. "Ăn cơm không?" Tím Quyên lắc đầu, nàng biết không phải hỏi chính mình tiểu thư nói không ăn uống. Nói xong lại đi theo giải thích một câu xe ngựa ngồi mệnh, hơn nữa trên đường còn nghe thấy được thật nhiều mùi máu tươi minh bạch. Lý Vân Trạch cười ha hả giơ tay xoa xoa Tím Quyên tóc đẹp, ngay sau đó cất bước đi vào phòng trong. Tím Quyên khuôn mặt nhỏ nghẹn đỏ bừng, đôi tay ôm lấy tóc ngồi xổm ở trên mặt đất. Này xoa tóc động tác thật đúng là, thật quá đáng. Trong phòng thực mau truyền đến Lâm Đại Ngọc giận dỗi thanh âm không ăn, chính là không ăn. Lúc sau là Lý Vân Trạch hảo luôn trấn an mặc kệ thế nào, người dù sao cũng phải ăn cơm no mới có sức lực làm việc. Lại lúc sau, trấn an biến thành ý hiếp lại không ăn ta uy ngươi a. Ngồi xổm trên mặt đất Tím Quyên dựng lên lốt hai. Không ăn thì không ăn, ngươi đi. Đây là ngươi bức ta phòng nội chuyển đến hút lưu ăn canh tiếng vang, Tím Quyên biết đây là nấm tiết canh, vẫn là nàng thân thủ đoan đi vào. Sau đó, nàng liền nghe được nhà mình tiểu thư kia mang theo kinh hoàng kêu gọi ngươi làm cái gì, đừng tới đây. Ô ô. Đây là miệng bị lấp kín thanh âm. Lại sau này, Tím Quyên nghe không nổi nữa, đứng dậy chật vật chạy trốn tới sân cửa. Một màn này đã không phải lần đầu tiên, từ gia thần kinh hành, Lâm Đại Ngọc chính là muốn ăn không phân chấn, mà Lý Vân Trạch mỗi lần đều là dùng biện pháp này buộc nàng ăn cơm. Nhị gia như thế nào như vậy a? Ngồi xổm ở sân cửa Tím Quyên đỏ mặt tiểu thư còn không có xuất giá, về sau nhưng làm thế nào mới tốt? Thiên Tuyết mấy người bưng thức ăn đi tới, lại là bị Tím Quyên ngăn lại đừng qua đi. Kia đồ ăn làm sao bây giờ? Chúng ta ăn. Lý Vân Trạch thẳng đến màn đêm buông xuống, bầu trời đầy sao điểm điểm thời điểm mới từ trong phòng ra tới. Tím Quyên đám người rõ ràng thấy hắn khỏe miệng hồng phấn mặt, lại đều là gián đoạn tính mù làm bộ không thấy được. Thật cẩn thận đi vào phòng trong, ánh mắt đầu tiên chính là trên bàn bốn đồ ăn một canh, đã là trống không. Thực rõ ràng, chính mình gia tiểu thư không lớn như vậy lượng cơm ăn, đây đều là bị nhị gia cấp quét. Nhìn chính mình gia tiểu thư ngồi ở trên ghế, một tay cầm xinh đẹp cái ống, một tay cầm một mặt cực kỳ tinh tế nhỏ xinh gương ở bôi phấn mặt, Tím Quyên liền nhịn không được tiến lên ngồi xổm ở Lâm muội muội trước mặt tiểu thư a, ngươi về sau làm sao bây giờ a nhị gia hắn có chính thế a. Đuôi tóc có chút hỗn độn Lâm Đại Ngọc, dừng lại trong tay động tác. Tiên lặng đã phát sẽ ngốc, cho Tím Quyên một cái nghẹn họng nhìn chân chối đáp lại. Hắn nói có biện pháp có thể giải quyết, ta tin hắn. Tím Quyên là thật sự trợn tròn mắt, cái này kêu cái gì hồi đáp? Này rõ ràng chính là cha nam lừa dối tiểu cô nương lừa gạt ta. Nàng cũng là sốt ruột, chả một cái đã bắt được tiểu thư tay, nôn nóng dưới lại là không khỏi nỗ lực hạ giọng, còn cùng làm tặc dường như tả hữu nhìn nhìn hỏi lại tiểu thư, ngươi không, không không có nửa ngày không ra tới, Lâm Đại Ngọc đều bị chọc cười không có gì à? Không đem chính mình giao ra đi thôi. Lời này hỏi Lâm Đại Ngọc khuôn mặt nhỏ một mảnh đỏ bừng, ngươi nói bậy gì đó đâu? Làm bộ tức giận đứng dậy, đi vào phòng trong liền phát gục ở trên sập. Tiểu thư a, Tím Quyên đi theo lại đây, thật tình khuyên bảo khuyên giải an ủi mặc kệ nhị gia nói như thế nào, ngươi đều không thể đem chính mình giao ra đi. Ít nhất ở hắn cưới hỏi đàng hoàng ngươi phía trước không được. Ta là thật sự vì ngươi hảo. Che chăn Lâm Đại Ngọc, không kiên nhẫn mà mèo. Nàng trong lòng tưởng lại là đều như vậy, còn có cái gì khác nhau đâu? Ngày hôm sau từ đồng quan xuất phát thời điểm, Lâm Đại Ngọc đổi thừa một chiếc hoàn toàn mới xe ngựa. Đây là Lý Vân Trạch suốt đêm từ thế giới hiện đại chuyên môn đặt hàng tới. Tạo hình vẫn là cổ xưa, nhưng nội bộ tất cả đều là hiện đại khoa học kỹ thuật. Giảm sóc hệ thống cùng cao su lốp xe, hữu hiệu giảm bớt xe ngựa sóc này. Nội bộ còn trang bị có loại nhỏ không khí tinh lọc hệ thống, cùng với mini điều hòa. Lý Vân Trạch thậm chí còn chi kỷ bày biện rất nhiều sách, cùng với đặt ở mini quầy bàn rượu sâm banh. Nhìn chính mình ra tiểu thư lười biếng dựa vào nhung thiên nga bên trong, một tay cầm sách, một tay bưng tinh ánh dịch thấu chén rượu, Tím Quyên cũng là ai thán một tiếng như vậy chi kỷ nam tử, tiểu thư như thế nào cự tuyệt. Một lòng chỉ nghĩ chơi đại bả mặt, dựa vào cái gì cùng săn sóc tỉ mỉ lại có bản lĩnh Lý Vân Trạch đánh đồng. Tím Quyên cũng không có biện pháp, chỉ có thể là trơ mắt nhìn chính mình ra tiểu thư, một chút rơi vào đi, vô pháp tự kiềm chế. Qua hai ngày, ở nơi nào đó huyện thành nghỉ ngơi thời điểm, nhìn thấy Lý Vân Trạch bị đuổi ra môn, nghi hoặc vào nhà lại là nhìn đến nhà mình tiểu thư quần áo bất chỉnh thời điểm, Tím Quyên đều mau ngất đi rồi. Cũng may Lâm Đại Ngọc thể thật sự không có gì, nàng lúc này mới có thể xuyên khẩu khí. Bất quá thực mau, Lâm Đại Ngọc một câu cư nhiên nói ta tiểu, thử. Cái gì tiểu, nơi nào tiểu? Các ngươi đến tột cùng là làm cái gì a? Nay liền làm Tím Quyên lâm vào chết lặng bên trong, vậy phải làm sao bây giờ đột? Lý Vân Trạch đại quân không nhanh không chậm hành quân. Giặc cỏ nhóm không phải không nghĩ tới phản kích, thậm chí còn lại lần nữa chơi nổi lên đại quy mô vây quanh chiến thuật. Có từng kinh nhẹ nhàng tiêu diệt phùng đường bộ đội sở thuộc chiến thuật biển người, lại là ở Lý Vân Trạch bên này vô cùng vô tận súng nệm tỉ tổ hẹn xạ kích trước mặt bại hạ trở tới. Đi lên nhiều ít đều là một cái chết, cái này làm cho vốn là không có gì sĩ khí cùng tổ chức độ giặc cỏ, trực tiếp sĩ khí hỏng mất mà lần nữa sụp đổ. Giặc cỏ hành quân tốc độ so bất quá Lý Vân Trạch binh mã, cả ngày không phải bị đuổi theo đau ẩu, chính là ở bị truy kích trên đường. Dọc theo đường đi đánh đánh đình đình, rất nhiều đầu lĩnh không phải chết trận chính là bị bắt xử trí, dư lại những cái đó bị đuổi đi cùng con thỏ dường như, một đường bị đuổi theo tán loạn đã là dọc theo đại vận Hà Nam hạng, mau đến Dương Châu phủ. Tiểu cổ giặc cỏ có thể tứ tán mà chạy, nhưng đại cổ giặc cỏ lại bị truy khẩn chạy không thoát. Tới rồi Dương Châu phủ thời điểm, chỉ có thể là tử chiến đến cùng, bởi vì phía trước lại chạy chính là Đại Giang. Đấu chương xong, chương 111 Ngụy Võ vẫn là Tư Mã tuyệt đại bộ phận lưu dân, sớm đã ở dài đến ngàn dặm chạy tán loạn bên trong hoặc là bị bắt, hoặc là tản mạn khắp nơi. lúc này còn có thể đi theo nhà mình đầu lĩnh bên người, đều là chân chính ý nghĩa thượng doanh trại quân đội binh, nhiều lấy hãn phỉ đạo binh, cường hào đạo tặc là chủ. Thiên hạ đại loạn, các nơi sơn tặc thổ phỉ tự nhiên là muốn thừa cơ khởi sự. Triều đình khất nợ hướng bạc, quân đem cắt xén uống binh huyết, tự nhiên sẽ có đại lượng đạo binh. Mỗi phùng loạn thế, giá tâm hạng người liền sẽ chen chúc dựng lên, đương nhiên không thiếu được các nơi cường hào. Đến nội Giang Dương đại đạo tự không cần nhiều lời, vốn chính là bỏ mạng đồ đệ. Cuối cùng bị Lý Vân Trạch bức bách tới rồi bờ sông này mấy vạn giặc cỏ, có thể nói là tụ tập đại chu triều lúc này rất lớn một bộ phận nhân tra bại hoại. Cũng chính bởi vì vậy, đương này đó cùng đường cặn bã nhóm, phái ra sứ giả đưa tới mấy chục xe bọn họ ở các nơi cướp bóc mà đến vàng bạc tài hóa thời điểm, Lý Vân Trạch không chút suy nghĩ liền cự tuyệt. Tướng quân, sứ giả là cái quen thuộc người trẻ tuổi, vừa thấy liền đọc qua thư. Hắn có chút khó thở truy vấn đây là vì sao a? Tướng quân chẳng lẽ không biết bắt tranh bỏ vào việc? Đương nhiên biết. Lý Vân Trạch tức khắc gật đầu. Sứ giả đại hỉ được cá quên lơm. Nếu là ta chờ đều bị tiêu diệt, lấy đương kim hoàng đế kia lương bạc tính tình, lại há có thể bao dung binh quyền nắm tướng quân? Không bằng chúng ta liên thủ, tướng quân nhưng dưỡng khấu tự trọng. Thật sự không được. Đây là vì sao a? Sứ giả thật sự là không nghĩ ra. Bởi vì ngươi chờ đều là nhân tra. Lý Vân Trạch thẳng thắn thành khẩn mà chống đỡ ngươi chờ trên tay nhuộm đầy máu tươi, hại quá quá nhiều người. Bản tướng quân phải vì vô tội người lấy lại công đạo. Nói tới đây, hắn đứng dậy nhìn trước mắt thành dương vàng bạc châu báu, này trong đó những cái đó mang theo nồng đậm vết máu trang sức, phá lệ chói mắt. Đi thôi. Lý Vân Trạch vẫy vây tay ngươi chờ trong quân còn có thừa lương, lên đường phía trước ăn đốn cơm no, tỉnh tới rồi cầu lại hà bạn vẫn là cái đói chết quỷ. Kia sứ giả còn đãi nói cái gì đó, lại là bị trực tiếp giá ném đi ra ngoài. Nhìn trước mắt mấy chục chiếc xe lớn vàng bạc châu báu, Lý Vân Trạch bối tay cầm đầu không thành khí hậu. Này nếu là đổi làm hắn là giặc cỏ, nhiều như vậy vàng bạc châu báu đã sớm ném vào đảo vòng trên đường, dùng để hấp dẫn quan binh cướp đoạt, vì chạy trốn tranh thủ thời gian. Một đường mang theo nhiều như vậy không thể an ngoạn ý, chẳng những liên lụy hành quân tốc độ, cuối cùng còn không phải tiện nghi chính mình. Liên này đó dễ hiểu đạo lý cũng đều không hiểu, đương nhiên là không thành khí hậu. Giặc cỏ nhóm cũng muốn chạy, nhưng vô luận chạy tới chỗ nào đều có thể bị quan quân chính xác đuổi theo, cuối cùng bị bức một đường nam hạ tới rồi này đại giang bên bờ. Không phải không nghĩ quá giang chạy trốn, cũng không phải tìm không thấy thuyền hoặc là không có tinh thông biết bơi người, mà là trường giang thượng thủy sư ngăn cản bọn họ đường đi. Có xui xẻo quỷ đã thử qua, đáng tiếc bọn họ thuyền đều bị lãng phiên, không phải bị thủy sư dùng trường côn chọc chết, chính là thể lực chống đỡ hết nổi chìm vào nước sông bên trong. Không đường nhưng đi dưới, chó cùng rất dậu phát động quyết tử phản kích. Mấy bạn đám đông thủy nhắm phía Lý Vân Trạch quân trận, ngay sau đó bao phủ ở pháo cùng súng nghệ tỉ tổ hẹn dày đặc khói thuốc súng bên trong. Đây là chân chính ý nghĩa thượng tử chiến đến cùng, tự biết sẽ không được đến đặc xá giặc cỏ nhóm, bạo phát mạnh nhất chiến đấu ý chí, ngạnh sinh sinh đỉnh cháy súng cùng pháo quét ngang, liều chết dựa lại đây. Quan chiến trên đài Lý Vân Trạch yên lặng nhìn trước mắt một màn này. Hắn trong óc bên trong cũng hiện lên lịch sử mảnh nhỏ. Tám dặm tiểu thời điểm, cũng là cái dạng này đi. Vũ khí lạnh thời đại quân đội, ở vượt qua một cái giai đoạn tiên tiến vũ khí đã kích hạ, hỏng mất là tất nhiên sự tình. Quả nhiên, ở thừa nhận rồi vượt qua hai thành thương vong, nhất dũng mãnh bỏ mạng đồ sở tạo thành tiên phong, cơ hồ toàn quân bị diệt lúc sau, dư lại người lần nữa hỏng mất, xoay người liền hướng bờ sông chạy. Chẳng sợ bọn họ biết hướng bờ sông chạy cuối cùng cũng là khó thoát vừa chết, nhưng ở cầu sinh dục vọng kích thích hạ, cho dù là có thể nhiều xuyến khẩu khí cũng là tốt. Mấy ngàn giáp sĩ mênh mông quần quật đè ép qua đi, như là đuổi vịt giống nhau đem giặc cỏ hướng trong nước xua đuổi. Nô nãi giả xoay dưới trướng tiên phong đại tướng, đồ tể Tiết Bàn là cũng. Người nào dám với ta một trận tử chiến? Phía trên Tiết Bàn trực tiếp chạy ra khỏi quân trận, sát nhập giặc cỏ đàn trung. Có dũng manh không sợ chết tiến lên đối chiến, kết quả là đao chém thương chọc đều không thể phá giáp, ngược lại là bị hắn một cây búa tạm qua đi, lập tức khai gáo. Một trận chiến này đánh vui sướng tràn trề, Tiết Bàn quả thực chính là sản bạo. Hắn tay cử phong bạo thuẫn, thân khoát trọng giáp, xách theo dưa truy đâm nhập giặc cỏ đàn trung, tiểu cây búa một hồi loạn tạm, tiêu tiêu một cái phanh 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 hào hùng bạt trượng. Tiết Bàn cảm nhận được xưa nay chưa từng có vui sướng, với hắn mà nói chỉ có ở quân ngũ bên trong, ở trên chiến trường mới có thể cảm nhận được nhân sinh ý nghĩa. So sánh với tới, trước kia ở trong nhà trong viện cùng bọn tỷ nữ pha trộn, quả thực chính là nhục bạo. Gia hỏa này là hoạn có điển hình cùng táo trứng, chiến trường ngược lại là nhất thích hợp hắn địa phương. Gia hỏa kia, cưỡi ngựa ở rất nhiều thân vệ vây quanh hạ cùng lại đây Lý Vân Trạch, vung kính viên vọng chỉ và hóa thân cùng chiến sĩ Tiết Bàn tiện ly quân trận, thu binh lúc sau cho hắn 20 roi. Lĩnh mệnh. Rất nhiều giặc cỏ quỳ xuống đất xin tha, nhưng đáp lại hắn có phải hay không dịu chính là cây búa, lại hoặc là hỏa súng binh nhóm lưới lê. Đối với này đó không chuyện ác nào không làm, chuyên môn khinh nhục lương thiện xã hội cặn bã, Lý Vân Trạch sẽ không cho bọn hắn chút nào thương hại. Đương cặn bã nhóm khinh nhục lương thiện nhỏ yếu thời điểm, nhân gia cũng cầu xin quá, nhưng bọn họ buông tha lương thiện nhỏ yếu sao? Không có a. Dựa vào cái gì chờ đến bọn họ xin tha thời điểm, phải buông tha bọn họ? Nam mơ. Cảm xúc hỏng mất giặc cỏ, cũng mặc kệ chính mình có thể hay không bơi lội, sôi nổi nhảy vào đại giang bên trong. Đại giang thượng thủy sư xem như thuận tay kiếm lời bút quân công, bị bọn họ đâm chết lãng chết lấy trường côn chọc chết nhiều đến không xuể. Nghe nói hạ du ngư dân liên tiếp nhiều ngày đều có thể nhìn thấy xuôi dòng mà xuống du côn lưu manh, vài thiên không ai dám mua đánh lên bờ cá. Đi trước Dương Châu thành trên đường, Lý Vân Trạch nhìn thấy cách đó không xa có một đám bị bắt được giặc cỏ. Hắn đưa tới dưới trướng quân đem ý bảo sao lại thế này? Đem chủ. Kia quân đem vội vàng giải thích này đó giặc cỏ tuổi tác không lớn. Lý Vân Trạch lập tức đánh gây hắn nói có từng trên tay nhiễm huyết. Là. Toàn bộ xử trí. Lý Vân Trạch lập tức giục ngựa đi trước chỉ cần có tội, nên xử trí. Đi vào Dương Châu dưới thành, thủ thành quan binh cư nhiên không mở cửa thành. Lý Vân Trạch cũng không ngông nghĩa, trực tiếp điều tới mấy chục môn pháo đối với tường thành, làm ra một bộ công thành tư thái. Cái này quân coi giữ bị sợ hãi, vội không ngừng đem cửa thành mở ra. Phong thành. Đại quân vào thành lúc sau, Lý Vân Trạch lập tức lấy ra tờ giấy đưa cho bên người quân đem dựa theo danh sách thượng đi xét nhà bắt người. Lúc sau hắn một đường hộ tống Lâm Đại Ngọc xe ngựa, đi tới mối chính nha môn. Tím bên các nàng trước xuống xe, bố trí hảo bố rèm mới làm Lâm Đại Ngọc xuống dưới. Thân xuyên giáp trụ Lý Vân Trạch, bồi Lâm muội muội một đường đi tới hậu viện. Nơi này đã tụ tập không ít người, trừ bỏ Lâm Như Hải thiếp thất tôi tớ ở ngoài, còn có một ít Lâm gia bà con xa thân thích. Lâm Như Hải này một phòng đơn truyền, hơn nữa con của hắn 3 tuổi thời điểm đã bị thương buôn mối hại chết, chỉ có một cái nữ nhi. Tuy nói nặc đại gia sản đại bộ phận vẫn là để lại cho nữ nhi, sau lại bị giả ra dùng để tu sửa đại quan viên, nhưng như cũng là có rất nhiều tài sản phải cho bà con xa thân thích lưu lại, rốt cuộc hắn sau khi chết là muốn táng ở quê quán phần mộ tổ tiên, không cho nhân gia chỗ tốt, dựa vào cái gì cho ngươi thủ mộ dân hương. Mọi người nhìn thấy đầy người thiết huyết chi sắc Lý Vân Trạch tiến vào, sôi nổi túi đầu không dám nhìn thẳng. Kia lạnh thấu xương sát ý giống như thực chất, không bị trực tiếp dọa nước tiểu cũng đã là thực không tồi. Đi vào phòng chuyển nhập vùng trong, lọt vào trong tầm mắt chứng kiến chính là nửa dựa vào đầu giường thượng Lâm Như Hải. Cha! Một tiếng khóc thảm, Lâm Đại Ngọc trực tiếp nhào tới nước nợ không ngừng. Mở to mắt Lâm Như Hải, mãn nhãn đều là từ ái nhìn nữ nhi ngươi đã đến rồi, hảo a, hảo a. Cha con hai cựu biệt gặp lại, hảo một trận lúc sau mới thu thập hảo cảm xúc, nhìn về phía đứng ở cửa Lý Vân Trạch. Đa tạ tướng quân một đường đưa tiễn. Lâm Như Hải không kêu cháu trai, ngược lại này đây tướng quân tương xứng. Lý Vân Trạch tiến lên một bước, dứt khoát dò hỏi dượng cũng biết cô cùng biểu đệ là ai hại chết. Nhắc tới cái này thương tâm chuyện cũ, Lâm Như Hải mặt lộ vẻ bi thương chi sắc cụ thể là ai không rõ ràng lắm, bất quá tổng trốn bất quá những cái đó thương buôn mối mất tích. Ân. Lý Vân Trạch gật gật đầu dượng cùng biểu muội hảo sinh tâm sự, ta đợi lát nữa lại qua đây. Nói xong hắn trực tiếp xoay người liền đi ra ngoài, để lại cha con hai mặt nhìn nhau. Lâm Như Hải nhíu mày dò hỏi ngon nghiếp, ngươi cùng ta nói hắn làm cái gì? Lâm muội muội khuôn mặt nhỏ đỏ lên, bắt đầu chậm rãi giảng thuật Lý Vân Trạch chuyện xưa. Nàng nói thực kỹ càng tỉ mỉ, thậm chí có chút rườm rà. Nhưng Lâm Như Hải không có thúc giục, chẳng những nghiêm túc nghe, hơn nữa nhìn về phía nữ nhi ánh mắt cũng là trước cổ quái, lại đến sáng tỏ. Nay vừa nói, liền nói tới rồi sắc trời sắc hắc. Đang lúc Lâm Như Hải chuẩn bị gọi người chuẩn bị cơm chiều thời điểm, Lý Vân Trạch lần nữa đẩy cửa mà vào. Dựa. Lý Vân Trạch chắp tay Dương Châu bên trong thành thương buôn muối, đã toàn bộ chụp tới. Nghe nói lời này, Lâm Như Hải rốt cuộc biến sắc cái gì? Nếu không biết cụ thể là cái nào thương buôn muối làm. Thần sắc bình tĩnh Lý Vân Trạch, phản phất là ở giảng thuật một kiện bé nhỏ không đáng kể chuyện nhỏ vậy toàn bộ xử trí rất chính là. Lâm Như Hải lâm vào tới rồi nặng đại chấn động bên trong. Hắn cùng thương buôn muối nhóm chiến đấu nhiều năm, vì thế liền thê nhi tánh mạng đều đáp đi vào. Nhưng như thế khó chơi đối thủ, thậm chí đến chết không có biện pháp báo thù đối thủ, lại là liền như vậy muốn xong đời. Ngơ ngác nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch hồi lâu, Lâm Như Hải đột nhiên cất tiếng cười to, tiếng cười cực kỳ sáng sảng. Vẫn luôn cười tới rồi liên thanh ho khan, Lâm muội muội không ngừng vô bối, Lâm Như Hải ngồi thẳng thân mình, ho khan dò hỏi hảo chất nhi, ngươi dùng tội danh gì xử trí thương buôn muối? Đương nhiên là thông phỉ. Lý Vân Trạch chính xác tương đối ta một đường đội vàng những cái đó giặc cỏ đi vào Dương Châu phủ mới tiêu diệt, chính là vì chuyện này. Hảo a, ngươi cô cùng ngươi biểu đệ, cuối cùng là có thể nhắm mắt. Lâm Như Hải cực kỳ vui vẻ, chính mình thê nhi đại thủ rốt cuộc đền báo. Chính mình nhiều năm nỗ lực cũng không nhưng đến sự tình, ở Lý Vân Trạch trong mắt, bất quá là một kiện cực kỳ đơn giản việc nhỏ. Quả nhiên, loạn thế đã đến. Một bên Lâm Đại Ngọc rốt cuộc bừng tỉnh, quay đầu nhìn về phía Lý Vân Trạch ánh mắt đã là tràn đầy nhu tình. Bé, ngừng ho khan Lâm Như Hải, ánh mắt từ ái nhìn Lâm Đại Ngọc ngươi trước đi ra ngoài làm cho bọn họ chuẩn bị rượu và thức ăn, ta có nói mấy câu muốn cùng hắn nói. Đúng vậy, mặt đẹp thượng tràn đầy ngượng ngùng Lâm Đại Ngọc đứng dậy, cúi đầu đi ra ngoài. Chờ đến cửa phòng bị đóng lại, Lâm Như Hải trên mặt từ ái chi sắc dần dần tiêu tán, chuẩn bị lãnh đạo. Hắn nhìn chằm chằm Lý Vân Trạch, mở miệng tường tuân ngươi là phải làm người võ, vẫn là phải vì tư mã. DS, bái tạ thư hữu pháo hoa tùy mỹ 1500 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Bái tạ thư hữu liêu thoại phong 200 điểm đánh thưởng duy trì, vô cùng cảm kích, bái tạ. Thượng thiện mặt dày cầu các vị các lao gia duy trì đặt mùa, vô cùng cảm kích, bái tạ. Tấu chương xong.